Chương 11658. Khả năng so sánh. Chương 11658. Khả năng so sánh. Diệp Thần cầm bợ giảm kiếm, có thể cảm nhận được bợ giảm trong kiếm bàng bạc sóng linh khí, tại cỗ này linh khí tầm bổ dưới, hắn thân thể hư nhược không ngừng phục hồi như cũ. Bợ giảm thế mà đem kiếm ban cho ta, đây là ý gì? Diệp Thần vung vẩy một chút bợ giảm kiếm, suy nghĩ xuất thần. Cái chuôi này bợ giảm kiếm, có thể xưng vĩ đại kỳ quan, phía trên tất cả pháp tắc phù văn, toàn bộ là rõ ràng hoàn chỉnh, không giống Diệp Thần đạo thiên kiếm, chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, luân hồi thương, chủy thủ vũ, đồng tao thác cao, thoái niết quan tài đồng các loại, toàn bộ chỉ có hình thức ban đầu, nhưng bợ giảm cái chuôi này bợ giảm kiếm lại là hoàn chỉnh kỳ quan, đã hoàn toàn rèn đúc thành công, đủ để cầm lấy đi đảm nhiệm thiên đạo, trở thành hạch tâm của thế giới. Thanh kiếm này uy năng quyền hành, không thể tưởng tượng nổi rộng rãi bằng bạc, đừng nói là Diệp Thần, coi như gọi Nhậm Phi phàm tới, cũng không có khả năng phát huy thanh kiếm này 1% uy lực. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, bợ giảm thế mà lại đem vật chân quý như vậy ban cho chính mình. Bợ giảm muốn làm gì, gọi ta đừng giết hắn. Gọi ta đi ngăn cản Sĩ Vạ, không nên giết hắn. Diệp Thần cau mày, lập tức cảm thấy cái chuôi này bợ giảm kiếm, thành khoai lang bằng tay. Sĩ Vạ cỡ nào người vậy? Đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất hủy diệt chi thần, nhưng chính diện năng lực chiến đấu, hắn có thể nghiền ép cái khác tất cả chủ thần. Sĩ Vạ muốn giết bợ giảm, giữa hai người tranh đấu, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Diệp Thần nếu như dám đi can thiệp, chỉ sợ Sĩ Vạ liền hắn đều muốn giết, coi như thiên tổ đều khó mà bảo vệ hắn. Hồi tưởng lại vừa mới nghe được bợ giảm ngôn ngữ, Diệp Thần càng là dùng mình, bợ giảm muốn, không chỉ là nhường Diệp Thần ngăn cản Sĩ Vạ, thậm chí còn muốn cứ gọi Diệp Thần đi ám sát Sĩ Vạ. Dùng cái chuôi này bợ giảm kiếm, đi ám sát Sĩ Vạ. Còn muốn gọi ta ám sát Sĩ Vạ, nói đùa cái gì? Ta cùng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thanh kiếm này, ta không thể nhận. Diệp Thần cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, nếu là thu bợ giảm kiếm, hắn liền muốn giúp bợ giảm đi đối phó Sĩ Vạ, liên lụy tới loại này nghịch thiên trụ thần tranh đấu, hắn chỉ có một con đường chết. Nếu như là nhỏ yếu điểm trụ thần cũng còn miễn, Sĩ Vạ hết lần này tới lần khác là sức chiến đấu cường hãn nhất trụ thần, Diệp Thần cũng không dám cùng hắn đối kháng. Lập tức, Diệp Thần liền đem bợ giảm kiếm cắm đến bợ giảm pho tượng trước lư hương bên trong, thanh kiếm này nhân quả liên lụy thực sự quá mức khủng bố, hắn cũng không dám loạn cầm. Ong ong ong. Diệp Thần vừa mới bỏ qua bợ giảm kiếm, bợ giảm kiếm liền kịch liệt vù vù, tiếng kiếm reo lại mang theo bi phận ý niệm. Bằng hữu của ta, thật có lỗi. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại nghe thấy bợ giảm thanh âm kia tràn ngập thống khổ cùng thê lương. Trụ thần âm điệu hầu như đều là như thế này, Diệp Thần còn không có nghe qua khoái hoạt thanh âm. Chỉ nghe bợ giảm nói ra, thật có lỗi, bằng hữu của ta, là lỗi của ta. Yêu cầu của ta, hoàn toàn chính xác quá mức quá phận. Kiếm của ta, còn xin ngươi nhận lấy, không cần ngươi lại vì ta làm một chuyện gì, kiếm này chỉ là gặp mặt lễ, ta chỉ cầu ngươi không giết ta. Nếu là tương lai, ta chết tại Sĩ Vạ trong tay, ta không trách ngươi. Một câu sau khi nói xong, bợ giảm thanh âm hoàn toàn biến mất. Cái kia thanh kim sắc bợ giảm kiếm, rên rỉ một tiếng, giống như hao hết tất cả tâm huyết linh khí, cả thanh kiếm từ kim sắc biến thành hắc thiết nhan sắc, thoạt nhìn pha tạp mục nát chịu không thấu, phía trên phủ văn toàn bộ ma diệt rơi mất. Diệp Thần thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bợ giảm kiếm lại biến thành sắt vụn, trong lòng của hắn một trận tiếc hận, đem bợ giảm kiếm từ lư hương bên trong cầm về, liền cảm thấy cái này hắc thiết trong thân kiếm, linh khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, còn có một điểm tồn tại, nếu như hấp thu, đối với hắn chữa thương khôi phục rất có ích lợi. Bợ giảm đã rút về tất cả yêu cầu, chỉ cầu Diệp Thần tương lai không giết hắn điểm này, Diệp Thần vẫn có thể làm được, hắn cũng không có đánh giết bợ giảm ý nghĩ. Lập tức, Diệp Thần liền yên tâm thoải mái, nhận lấy bợ giảm kiếm. Sau đó 3 ngày, Diệp Thần ngay tại từ đường bên trong vượt qua, hắn thử qua lại câu thông bợ giảm, nhưng không tiếp tục đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bợ giảm đã là nản lòng phách trí, thậm chí tựa hồ là tuyệt vọng. Diệp Thần không chịu giúp hắn, hắn tương lai liền có khả năng bị Sĩ Vạ giết chết. Bất quá bợ giảm cùng Sĩ Vạ tranh đấu, Diệp Thần nào dám nhúng tay, mà lại hắn coi như muốn nhúng tay, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng căn bản không có khả năng can thiệp đến cái gì. Kỳ quái, bợ giảm làm sao tới cầu ta? Bây giờ ta, tại bọn hắn những này trí cao thần trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến a. Diệp Thần lại là cảm thấy rất ngờ vực, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bợ giảm sẽ đến cầu chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có rất nhiều trụ thần, đều hướng hắn ném ra ngoài qua cành ô liu, muốn mời chào hắn vì người đại diện. Bất quá, Diệp Thần tu vi còn chưa đủ, những cái kia trí cao tranh đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất liền là tăng lên thực lực bản thân. 3 ngày nay, Diệp Thần đi qua tĩnh dưỡng, lại hấp thu bợ giảm trong kiếm linh khí, sức sống đã khôi phục một chút, thương thế cũng tốt chuyển một chút xíu, trước mắt có thể phát huy ra thực lực, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, có chừng 2-3 thành. Mà cái kia thanh bợ giảm kiếm, mặc dù đã là sắt vụn bộ dáng, chư pháp phù văn đều ma diệt, nhưng dù sao cũng là từ trên thân bợ giảm lưu truyền ra thần kiếm, nát thuyền cũng có 3 cân đinh, vẫn là có một chút đặc thù quyền năng, đặc biệt là tại bợ giảm thánh địa trong, bợ giảm kiếm coi như thành sắt vụn, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại, nếu như vận dụng thỏa đáng, ngược lại là một trường cường hãn át chủ bài. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, đối kháng giả hàn vẫn là quá mức gian nan, nhưng có cái chuôi này bợ giảm kiếm, chí ít nhiều một kiện phòng thân thần khí. Diệp Thần cảm thấy hơi định, hôm nay là Vân Dương thành đại hội luận võ ngày, Cơ gia cùng Mặc gia sẽ tại một ngày này cử hành luận võ, song phương đều phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử luận bàn, 3 bàn 2 thắng, cuối cùng chiến thắng gia tộc, liền có thể đạt được hình thiên dãy núi quyền quản lý. Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn tự mình đến mời Diệp Thần đi quan sát luận võ. Diệp Thần liền đi theo Cơ gia một bàn người, trùng trùng điệp điệp tiến về sân đấu võ điện. Cơ Thiên Hàn cung kính nói ra, luân hồi chi chủ, đa tạ cho mượn bảo, ngươi cho mượn số mệnh chi hoàn, phái tâm trùng, cựu thiên phục long ấn, đều là nhất đẳng thần khí, có này tam bảo giúp đỡ, lần này luận võ, ta Cơ gia tất thắng a. Diệp Thần mỉm cười, nói, hy vọng đi, Cơ tộc dài, chờ luận võ thắng, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp đưa ta rời đi. Cơ Thiên Hàn hoảng hốt vội nói, đây là tự nhiên, chờ luận võ thắng, ta Cơ gia cầm xuống Hình Thiên dãy núi, Hình Thiên núi chi đỉnh lịch sinh em Dương đỉnh, có thể trợ luân hồi chi chủ trở về chủ thế giới. Sân đấu võ ngay tại Hình Thiên dãy núi dưới chân, càng đến gần Hình Thiên dãy núi, Diệp Thần liền càng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, đó chính là Dạ Hàn khí tức. Bây giờ Dạ Hàn, xem như Mặc gia khách khanh, hắn đứng tại Mặc gia phía bên kia. Diệp Thần lông mày liền nhăn lại, nói, liền sợ chúng ta thắng, Mặc gia phía sau kia Dạ Hàn không nhận nợ. Cơ Thiên Hàn nói, cái này, hẳn là sẽ không đi. Chương 11659, so pháp bảo. Chương 11659, so pháp bảo. Dạ Hàn là đỉnh cấp thiên đế, Vân Dương Thành hoàn toàn chính xác không có có thể chế ước năng lực của hắn, nhưng nơi này là bờ dạng thánh địa, còn chưa tới phiên một ngoại nhân Dương Ai. Nếu là hắn dám làm loạn, kinh động đến nội vực cường giả, hắn cũng lấy không đến chỗ tốt. Cơ Thiên Hàn đem hy vọng ký thác vào nội vực bên trong. Diệp Thần nói, hy vọng hết thảy thuận lợi. Bước vào Hình Thiên dãy núi, mặc dù chỉ là chân núi, nhưng từng đợt âm lệ gió, tư tư nhảy vọt lôi điện, vẫn là để bầu không khí trở nên khẩn trương nghiêm túc lên. Dãy núi này tràn ngập đủ loại thiên thai cấp phạt, kia là ngày xưa Hình Chi Toái Phiến lưu lại pháp tắc ba động, cả tòa Hình Thiên dãy núi liền là Hình Chi Toái Phiến dị tượng kết tinh. Lúc này ở Hình Thiên dãy núi chân núi chỗ đã xây dựng một cái cự đại lôi đài tỷ võ, Mặc gia cùng Cơ gia hai phái nhân mã phân biệt rằng co đứng vững, song phương bầu không khí lạnh lẽo. Mặc gia bên trong nhất chói mắt người, không thể nghi ngờ liền là Dạ Hàn. Dạ Hàn cưỡi cựu vĩ hổ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tại hắn hai bên là Mặc gia tộc trưởng Mặc Vân Lộc, còn có Mặc gia thiếu chủ Mặc Khiêm. Mặc Khiêm nhìn thấy Diệp Thần đến, trong mắt lập tức liền lộ ra sợ hãi kính ý thần sắc. Trước đó Diệp Thần cực hạn hư nhược thời điểm, hắn liền đã đánh không lại, kém chút liền bị Diệp Thần Dạ Hoàng kinh hắc cắn nuốt. Hiện tại sức sống khôi phục một chút, hắn càng không phải là địch thủ. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn cùng hắn Mặc gia tất cả mọi người đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Ánh mắt của hắn liền hướng Dạ Hàn nhìn lại. Hiện tại Mặc gia sinh tử tính mệnh cũng chỉ có thể ký thác trên người Dạ Hàn. Dạ Hàn ngược lại là khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn thấy Diệp Thần tới, cười nói, nha, luân hồi chi chủ, ta còn tưởng rằng ngươi chết, hóa ra vẫn còn sống. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không chết, ta như thế nào lại chết? Dạ Hàn dưới hông cựu vĩ hổ, hai con ngươi lộ ra hung lệ quan mang, nhìn thẳng Diệp Thần, trong miệng nước bọt lạch cạch rơi xuống, tràn đầy vẻ tham lam, nó khát vọng thôn phệ Diệp Thần trong cơ thể huyết long, giờ phút này ngao ngoe muốn động. Dạ Hàn không để lại dấu vết, bàn tay đè lại cựu vĩ hổ, miễn cho cựu vĩ hổ đột nhiên bạo tẩu. Hắn biết rõ, nơi này dù sao cũng là bờ giảm thánh địa, nếu như lung tung động thủ, trêu chọc nội vực cường giả giáng lâm, không phải chuyện tốt. Ngươi đánh với cổ tinh môn một trận, xem ra thật sự là sức sống đại thương a, cho tới hôm nay vẫn là một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng, thiên tổ không bảo hộ ngươi sao? Dạ Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thần, lại muốn thăm dò Diệp Thần hư thực. Diệp Thần bộ này hư nhược bộ dáng, hắn cũng không sợ, liền sợ Diệp Thần phía sau thiên tổ. Diệp Thần cười nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nếu như ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh giết ta, cứ việc có thể hiện tại liền động thủ. Hiện tại Diệp Thần trạng thái khôi phục có 2-3 thành, không giống trước đó như vậy suy yếu đến không hề có lực hoàn thủ tình trạng, cũng không sợ Dạ Hàn đột nhiên nổi lên. Bợ Giảm Thánh Địa có Bợ Giảm Thánh Địa quy củ, nếu như Dạ Hàn tùy tiện động thủ, trêu đến nội vực cường giả hằng giận, đối Diệp Thần tới nói, cũng là chuyện tốt, thậm chí có cơ hội mượn đao giết người. Dạ Hàn cười ha ha, trong mắt lướt qua một vòng che lấp, nhưng tương đương khắc chế, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị đại nhân, còn xin cho tại hạ một bộ mặt, có cái gì ân oán lời nói, hai vị đại nhân có thể đợi ra Vân Dương Thành lại nói. Một cái áo bào tím nam tử trung niên cười khan một tiếng, tới hòa giải, chính là Vân Dương Thành thành chủ Thiệu Thanh Vân, hôm nay Cơ gia cùng Mặc gia luận võ, cũng là thành chủ Thiệu Thanh Vân phụ trách trọng tài công chứng. Thiệu Thanh Vân thật đúng là sợ Diệp Thần cùng Dạ Hàn đánh nhau, loại này cấp bậc cường giả, một cái chiến đấu ba động, cũng đủ để đem Vân Dương Thành san thành bình địa. Dạ Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần cũng là nhàn nhạt ôm cánh tay đứng vững chờ đợi luận võ bắt đầu. Một hồi về sau, Cơ gia cùng Mặc gia đệ tử đều đã chuẩn bị hoàn tất. Thiệu Thanh Vân thấy thế, háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Cơ Mực hai nhà xin hãy chuẩn bị, ta tuyên bố, đại hội luận võ chính thức bắt đầu, chế độ thi đấu vì ba cục hai thắng, bên thắng có thể trưởng khống Hình Thiên dãy núi một năm." Đệ nhất cục, bắt đầu. Theo Thiệu Thanh Vân thanh âm rơi xuống, Cơ gia cùng Mặc gia luận võ tuyển thủ liền thả người nhảy đến trên lôi đài đi. Cơ gia trận đầu xuất chiến chính là Cơ gia muội muội Cơ Tiểu Mãn, Mặc gia chính là một cái nam tử khôi ngô. Hai người tương chiến, Cơ Tiểu Mãn tế ra một viên linh đan, chính là Diệp Thần cho mượn pháp bảo Toái Tâm Linh. Cái này Toái Tâm Linh chính là thập đại cổ thần khí một trong, trước đó cũng là Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm liên lạc công cụ, chỉ cần lay động một chút Toái Tâm Linh, Nhậm Phi Phàm nghe được, hắn liền sẽ giáng lâm. Chỉ bất quá tiếng chuông truyền lại cần thời gian, nếu như sự tình quá mức khẩn cấp, dùng Toái Tâm Linh liên lạc khả năng cũng không kịp. Cái này Toái Tâm Linh bản thân cũng là pháp bảo cường hãn, Toái Tâm Linh vàng, người nghe Toái Tâm Linh đang thanh âm có cực mạnh lực xuyên thấu. Cơ Tiểu Mãn thôi động Toái Tâm Linh, một trận êm thai linh đang âm thanh liền theo vang lên, dưới đài người nghe êm thai thanh thúy, nhưng trên đài kia Mặc gia đệ tử thì là sắc mặt thảm biến, kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị xuyên thấu, thân hình chỉ một thoáng liền cứng đờ bất động. Chương 11660, ta chơi với ngươi. Chương 11660, ta chơi với ngươi. Xuy. Cơ Tiểu Mãn nhân cơ hội này một kiếm xé rách bả vai hắn, máu tươi phun tung tóe, cái sau chật vật lui lại ngã xuống lôi đài. Trận đầu Cơ gia thắng. Thiệu Thanh Vân tuyên bố tranh tài kết quả. Tốt ta, ta thắng. Cơ Tiểu Mãn cao hứng bừng bừng nhảy xuống lôi đài, bước nhỏ chạy mau đến Diệp Thần, Cơ Giao cùng Cơ Thiên Hàn bên người, hưng phấn hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ ca ca, đà tạ ngươi linh đăng." Đem Toái Tâm Linh trả lại Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, thu hồi Toái Tâm Linh, cái này trận thứ nhất thắng, vậy kế tiếp tranh tài, Cơ gia chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể thủ thắng. Mặc gia bên này, sắc mặt của mọi người liền trở nên tương đương khó coi, không nghĩ tới trận đầu bị bại nhanh như vậy. Kỳ thật luận thực lực tu vi, Cơ gia Mặc gia hai bên võ giả trình độ tương đương, ai thắng ai thua liền nhìn lầm trạng phát huy, nhưng Diệp Thần cho mượn pháp bảo, lại phá vỡ thế cục cân bằng. Gia Hàn sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, hắn cũng nghĩ giúp Mặc gia, nhưng hắn cũng không phải Diệp Thần, nơi nào có nhiều như vậy bà bối. Gia Hàn đại nhân, cái này. Mặc gia tộc trưởng Mặc Vân Lộc nhìn xem Gia Hàn, muốn tìm kiếm trợ giúp. Gia Hàn trầm mặt, nói, tiếp tục luận võ chính là, có ta ở đây, các ngươi Mặc gia có thể thắng. Mặc Vân Lộc nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu nguyện Mặc gia có thể thắng được. Trận thứ 2 tiếp tục. Thiệu Thanh Vân tuyên bố tiếp tục tranh tài. Cơ gia cùng Mặc gia đều có một cái điều luyện võ giả ra sân. Cơ gia bên này võ giả thúc giục Diệp Thần pháp bảo Cửu Thiên Phục Long ấn, thanh thế hung mãnh, rất nhanh liền đem Mặc gia võ giả đánh đến liên tục bại lui. Kia Mặc gia võ giả một mặt khủng hoảng, liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải ngã xuống lôi đài đi. Lúc này, Gia Hàn ánh mắt sắc bén, không để lại dấu vết bóp cái thủ quyết. Chỉ một thoáng, kia Mặc gia võ giả tinh thần phấn chấn, phảng phất đạt được cái gì chúc phúc, hét lớn một tiếng, trong tay đao cuồng chẻ mà ra, vô song lực lượng bộc phát ra, liền đem kia Cơ gia võ giả bổ đến lồng ngực máu tươi phun tung tóe, thân thể bay rất ra ngoài, chật vật rơi đập trên mặt đất. Trận thứ 2, Mặc gia thắng. Thiệu Thanh Vân tuyên bố trận thứ 2 kết quả trận đấu, đối Mặc gia võ giả đột nhiên chuyển bại thành thắng, cảm thấy có điểm chấn kinh, ẩn ẩn lại cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Mặc gia lật về một ván, đám người cao giọng lớn tiếng khen hay. Cơ gia bên này thì là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới lại đột nhiên là bại. Diệp Thần sầm mặt lại, lại cảm thấy vừa mới có cố mịt mở khí tức ba động truyền ra, nhường kia Mặc gia võ giả một chút đạt được chúc phúc, từ đó chuyển bại thành thắng, đây là Dạ Hàn trong bóng tối chúc phúc. Dạ Hàn chúc phúc khí tức phi thường mịt mờ. Cơ gia người nhà họ Mặc cùng Thiệu Thanh Vân đều không có phát giác được, dù sao hắn là thiên đế xuất thủ, cử trọng được khinh, phong khinh vân đạm, trong bóng tối ban cho chúc phúc, người bình thường căn bản liền nhìn không ra. Nhưng, Diệp Thần thần thức nhạy cảm, lại là bắt được Dạ Hàn thủ đoạn nhỏ. Dạ Hàn, ngươi tại gian lận. Diệp Thần lập tức bước ra một bước, hướng về phía Dạ Hàn quát. Lời nói này nói ra, toàn trường thanh âm lập tức yên lặng lại, đám người mang theo kinh ngạc chi sắc, nhìn xem Diệp Thần cùng Dạ Hàn. Dạ Hàn bất động thanh sắc, cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Thần nói, tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi âm thầm ra tay gian lận nhiễu loạn, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nghe Diệp Thần, mọi người nhất thời xôn xao. Chẳng lẽ nói, vừa mới kia Mặc gia võ giả đột nhiên chuyển bại thành thắng, là Dạ Hàn âm thầm giở trò. Dạ Hàn không có biểu lộ ra mảy may dị dạng, cười nói, ngươi không có chứng cứ, cũng không nên ngậm máu phun người, Thiệu Thành chủ phụ trách công chứng, ngươi hỏi một chút hắn, ta gian lận hay chưa? Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thanh Vân. Thiệu Thanh Vân lập tức sửng sốt, cái này, hắn thực lực chỉ là phổ thông thần vương, coi như Dạ Hàn âm thầm gian lận, hắn cũng nhìn không ra đến, mà lại coi như thật gian lận, hắn cũng xử lý không được, chỉ có thể lên báo nội vực. Diệp Thần nói, nếu như ngươi không có gian lận, liền lấy đạo tâm phát thệ. Dạ Hàn lông mày nhướng lên, nói, ta tại sao muốn nghe ngươi? Ngươi có tư cách gì gọi ta thể? Diệp Thần cười lạnh nói, không dám thật sao? Tốt xấu ngươi cũng là thiên đế, dám làm không dám chịu. Dạ Hàn thản nhiên nói, ngươi không cần ở trước mặt ta nói nhảm, còn có cuối cùng một trận tranh tài, các ngươi có bản lĩnh, thắng được là được. Hắn biểu lộ mặc dù bình tĩnh, nhưng mọi người lại ẩn ẩn cảm thấy, hắn ngựa khí phía sau một tia chột dạ đám người kinh ngạc, kia Dạ Hàn liền thật sự là gian lận, nhưng việc này lại thế nào xử lý? Dạ Hàn thế nhưng là thiên đế a, ở đây căn bản không ai có thể chế được hắn. Cơ Thiên Hàn nhỏ giọng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, cái này muốn hay không lên báo nội vực? Diệp Thần lắc đầu, hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi bờ giảm thánh địa, rước lấy nội vực cường giả giáng lâm, phức tạp, không phải chuyện tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Hàn, cười nói, tốt tốt tốt, Dạ Hàn, ngươi chơi như vậy đúng không? Ta liền bồi ngươi chơi. Dứt lời, Diệp Thần bàn tay liền tại cơ giao trên bờ vai vỗ nhẹ một chút. Chương 11661, át chủ bài chi chiến. Chương 11661, át chủ bài chi chiến. Cơ giao là trận thứ 3 tỷ võ xuất chiến người, trong tay nàng đang cầm Diệp Thần cho lúc trước số mệnh chi hoàn. Diệp Thần bàn tay chụp bả vai nàng thời điểm, đã câu thông số mệnh chi hoàn, âm thầm hướng thần khổng lồ Titan truyền âm nói, Titan tiền bối, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo đảm cầm xuống trận đấu này. Thần khổng lồ Titan là ngày xưa số mệnh chi hoàn chủ nhân, bây giờ hắn liền sống nhờ tại số mệnh chi hoàn bên trong, đã từng hắn là đỉnh cấp thiên đế, chẳng qua hiện nay khí tức suy yếu, thực lực còn kém rất rất xa đỉnh phong thời điểm. Diệp Thần nếu có đầy đủ tài nguyên, có thể nhường thần khổng lồ Titan ra tốc khôi phục thực lực, nhưng Diệp Thần chính mình tài nguyên, một mực cũng là rất thiếu trạng thái, cho nên cũng không cách nào đến giúp thần khổng lồ Titan. Thần khổng lồ Titan chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, chậm rãi khôi phục, thực lực bây giờ tương đương với thông thiên cảnh thần vương, giúp khẳng định là không giúp được Diệp Thần bao nhiêu, bởi vì Diệp Thần đối mặt đều là cường giả đứng đầu. Nhưng cơ gia cùng Mặc gia luận võ, có thần khổng lồ Titan hỗ trợ, cơ gia liền có thể nắm vững thắng lợi. Gia Hàn coi như ở sau lưng chúc phúc, chỉ cần hắn không tự mình hạ trạng, Mặc gia bên kia võ giả, lại thế nào khả năng cùng thần khổng lồ Titan đối kháng? Lão phu biết, luân hồi chi chủ. Thần khổng lồ Titan nghe được Diệp Thần phân phó, tinh thần lập tức thanh tỉnh, cung kính đáp ứng. Cơ giao ngẩn ngơ, liền cảm thấy tay bên trong số mệnh chi hoàn có chút phát sốt, giống như có cái gì lực lượng tiềm ẩn ở bên trong. Nàng lập tức mang tâm tình thấp thỏm, đi đến lôi đài. Mặc Khiêm, xuất thủ. Không cần e ngại. Gia Hàn cũng không nói nhảm, vỗ Mặc Khiêm đầu vai, một cỗ lực lượng chuyển vào cái sau trong cơ thể, tiện hắn lên lôi đài. Mặc Khiêm cũng có chút hoảng hồn, đứng tại trên lôi đài, cùng cơ giao tương đối đứng đấy. Cái này trận thứ 3 luận võ, nhìn như là cơ giao cùng Mặc Khiêm đánh, nhưng trên thực tế là Diệp Thần cùng Dạ Hàn đánh cờ, trên lôi đài hai người, ngược lại tựa hồ thành bọn hắn người đại diện. Cơ gia cùng Mặc gia người của hai bên, đều là ngơ ngác nhìn một màn này, lần này thật sự là thần tiên đánh nhau. Thiệu Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói thêm cái gì, nói, trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, Cơ Giao cùng Mạc Khiêm lập tức động thủ. Cửu U Hắc Hỏa Quyết. Mạc Khiêm rút kiếm ra đến, thân kiếm tạc lên một chùm hắc hỏa, hướng Cơ Giao đâm tới. Dưới lôi đài diệp thần, gặp một kiếm này chuẩn mực sâm nghiêm, rất có uy thế, liền biết là Dạ Hàn trong bóng tối ban thường lực, bằng không, chỉ dựa vào Mạc Khiêm chính mình, không có khả năng phát huy ra bén nhọn như vậy khí thế. Cái này Cửu U Hắc Hỏa Quyết, là Tam thập Tam Thiên thần thuật một trong, cũng là Diệp Thần trước đó ném cho Mạc Khiêm ba môn thần thuật một trong đối Diệp Thần tới nói, cái này ba môn thần thuật bí tịch tự nhiên không tính là gì, nhưng đối Mạc Khiêm tới nói, ba môn thần thuật đều là nhất đẳng thần công, yêu cầu hao phí thiên đại tâm huyết cùng thời gian đi nghiên cứu. Hắn có thể nhanh như vậy phát huy ra Cửu U Hắc Hỏa Quyết uy lực, chính là bởi vì phía sau có Dạ Hàn trợ lực. Cơ Giao không dám thất lễ, thôi động số mệnh chi hoàn, lơ lửng đến sau lưng, lại rút kiếm vung chạm mà ra, kiếm khí liền mang theo một tia vận mệnh tiên uy, mênh mông hung mãnh, chênh một tiếng, cùng Mạc Khiêm song kiếm giao kích, tia lửa tung tóe, đấu cái thế lực ngang nhau. Thiên Đế Trảm Long Quyết. Mạc Khiêm đột nhiên biến chiều, thân kiếm tạc lên kim sắc quang mang, một kiếm bổ ra, tựa như Thiên Đế Trảm Long, kiếm khí đột nhiên trở nên bá đạo. Cơ Giao không dám đón đỡ, bước ra lui lại, Mạc Khiêm rất kiếm truy sát, song phương trong chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, thế giới đại mắt người hoa hỗn loạn. Mạc Khiêm tại Dạ Hàn chúc phúc trợ lực dưới, lực lượng vô cùng hung mãnh, uy thế bá đạo, làm cho Cơ Giao không ngừng lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy là phải là bại. Chết đi. Mạc Khiêm ánh mắt đột nhiên lăng lệ, huy kiếm hướng Cơ Giao trái tim đâm tới. Cơ Giao sắc mặt trắng bệnh, nhưng đột nhiên cảm thấy số mệnh chi hoàn bên trong truyền ra một cỗ năng lượng bằng bạc, nàng trong kinh mạch khí tức tăng vọt, tu vi lại một nháy mắt tăng lên tới thần vương cảnh giới, suy một tiếng một kiếm đâm ra, đẩy ra Mạc Khiêm kiếm, còn thuận thế đem đầu vai đâm xuyên. Mạc Khiêm, à, một tiếng hét thảm, vạn không ngờ tới Cơ Giao thế mà đột nhiên bộc phát, hơn nữa còn như thế cường hãn, hắn hoảng hốt che lấy bả vai lui về sau đi. Ong ong ong. Cơ Giao sau lưng số mệnh chi hoàn bước lên đến đỉnh đầu nàng, không ngừng tản mát ra bàng bạc vận mệnh chi lực, toàn bộ số mệnh chi hoàn chậm rãi chuyển động, phản phất muốn mai táng chúng sinh vận mệnh. Đây là dưới đài Dạ Hàn kinh hãi, con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm kia số mệnh chi hoàn, liền cảm thấy số mệnh chi hoàn bên trong giống như tồn tại một đạo cường đại linh hồn. Hắn lúc đầu coi là cuối cùng này một trận tranh tài, Mạc gia có thể nắm vững thắng lợi, dù sao hắn chúc phúc lực lượng so với Diệp Thần cường hãn quá nhiều. Diệp Thần chính mình vẫn là hư nhược trạng thái, căn bản cũng không có nhiều ít lực lượng có thể giúp được Cơ Gia. Nhưng lần này Dạ Hàn phát hiện tự mình tính loạn, loại trừ Diệp Thần bên ngoài, số mệnh chi hoàn bên trong còn có một đạo cường đại linh hồn. Luân hồi chi chủ muốn giết người này sao? Thân khổng lồ Titan thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, hướng hắn xin chỉ thị. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Khiêm, cũng sợ Dạ Hàn nhúng tay, mọc lan tràn ngoài ý muốn, liền quả quyết nói: "Giết." Giang giác giang giác. Số mệnh chi hoàn chuyển động thanh âm, đột nhiên trở nên nặng nề mà thê lương, "Mạc Khiêm, à." Một tiếng hét thảm, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, toàn thân tay chân co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt trừng trừng, rất nhanh liền không có âm thanh, triệt để mất mạng. Số mệnh chi hoàn chuyển động cũng chậm rãi đình chỉ. Tại vừa mới trong chốc lát, số mệnh chi hoàn đã đem Mạc Khiêm vận mệnh mạch lạc, triệt để ép đoạn. Vận mệnh con người đoạn mất, tính mệnh liền muốn kết thúc, đây chính là số mệnh chi hoàn lợi hại, xâm lược vận mệnh con người phát tác. Cơ Giao ngơ ngác nhìn một màn này, nàng căn bản không có xuất thủ, Mạc Khiêm liền chết, nàng có chút e ngại nhìn xem dưới đài Diệp Thần, mà Diệp Thần thì là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mạc Khiêm chết. Đại tiểu thư thật lợi hại a, thế mà còn có thể phản sát Mạc Khiêm. Vậy cái này chàng luận võ là ta Cơ Gia thắng. Không phải đại tiểu thư lợi hại, là luân hồi chi chủ chúc phúc a. Người nhà họ Cơ rối loạn lên, nhìn thấy Mạc Khiêm bỏ mình, lại là hưng phấn. Mạc Khiêm đã chết, vậy cái này chàng luận võ, dĩ nhiên chính là Cơ Gia thắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mạc Khiêm bỏ mình, kỳ thật không có quan hệ gì với Cơ Giao, là Diệp Thần phía sau xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Mạc gia toàn trường đều chấn động, một mảnh xôn xao. Khiêm Nhi, Mạc Vân Lộc thấy mình con trai chết rồi, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng vọt tới trên đài đi, túi thân xem Mạc Khiêm tình thế, gặp hắn vận mệnh mạch lạc đã diệt tuyệt, không tiếp tục phục sinh khả năng, tại chỗ kinh sợ gặp nhau, đột nhiên một trường hướng Cơ Giao vỗ tới. Đưa ta con trai mệnh đến. Cơ Giao lấy làm kinh hãi, may mắn lúc này số mệnh chi hoàn bay ra, ngăn trở Mạc Vân Lộc một trường. Cơ Giao cuống quýt nhảy xuống đài đi, trở lại Diệp Thần bên người, kêu một tiếng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần yên lặng gật đầu, thu hồi số mệnh chi hoàn, ra hiệu nàng không cần kinh hoàng. Mạc Vân Lộc bi thống và phần, hướng Dạ Hàn nói, Dạ Hàn đại nhân, ngài muốn vì ta Mạc gia làm chủ à? Chương 11662, Hiển Linh. Chương 11662, Hiển Linh. Dạ Hàn sắc mặt phi thường khó coi, hung tợn nhìn chăm chú Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi tại gian lận. Diệp Thần cười nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Dạ Hàn cả giận nói, ngươi kia pháp bảo số mệnh chi hoàn, bên trong có một tôn khí linh, ngươi mượn dùng khí linh gian lận, còn giết người, thật sự là không đem ta để vào mắt. Diệp Thần cười nói, ngươi hỏi một chút Thiệu Thành chủ, ta gian lận không có. Thiệu Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao cảm giác một màn này quen thuộc như vậy? Vừa mới trận thứ 2 luận võ, Diệp Thần chỉ trích Dạ Hàn gian lận. Hiện tại trận thứ 3 luận võ, lại đến phiên Dạ Hàn nhảy ra chỉ trích. Cái này, hai vị đại nhân, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Thiệu Thanh Vân không dám đắc tội bất kỳ bên nào, ý đồ hòa giải. Diệp Thần nói, Mạc Khiêm đã chết, trận luận võ này là Cơ Gia thắng, Dạ Hàn, ngươi mang theo người nhà họ Mạc lăn ra ngoài. Đường đường thiên đế, có chơi có chịu cái này bốn chữ hiểu không? Dạ Hàn phẫn nộ, chỗ nào có thể nuốt xuống một hơi này, quắc. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Hắn dưới sự phẫn nộ, cũng không lo được bờ giảm thánh địa quy củ, lập tức liền cưỡi Cửu Vĩ Hồ cùng sông mà tới. Cửu Vĩ Hồ ngửa mặt lên trời gào thét, vĩ thú khí sôi trào, cùng Dạ Hàn thiên đế khí hỗn hợp đến cùng một chỗ, một người một thú khí thế trùng thiên, làm cho người ngạt thở. Liệt hồn ảnh nhận. Dạ Hàn bên hông trường kiếm giết ra, vô cùng sắc bén một kiếm mang theo hắc ám khí tức ám sát mà đến, kiếm ý chi lăng lệ như muốn phá sát linh hồn của con người, mười phần xảo trá tàn nhẫn, đây là phần Tịch Linh Sơn bên trong sát thủ kiếm pháp, không có một chút xinh đẹp, chỉ có cực hạn sát ý cùng phong mang. Cơ gia đám người hoảng hốt, tại Dạ Hàn kiếm ý bao phủ xuống, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng bên trong, thực lực của bọn hắn cùng Dạ Hàn chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách đối kháng. Diệp Thần lúc này trạng thái yếu ớt, cũng khó có thể cùng Dạ Hàn nghịch bính, nhưng hắn cũng không bối rối, gọi ra Thiên Bi, ken một tiếng, ngăn trở Dạ Hàn một kiếm, nói: "Dạ Hàn, ngươi dám ra tay, nhiễu loạn trận luận võ này, liền không sợ nội vực cường giả giáng lâm sao?" Dạ Hàn cả giận nói: "Nội vực cường giả giáng lâm lại như thế nào? Tại bọn hắn đến trước, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vĩ thú truy hồn kiếm. Dạ Hàn đem cựu vĩ hổ vĩ thú chi lực dung nhập vào trong thân kiếm, kiếm trong tay lập tức tạc lên ngập trời sát khí, như đen nhánh sao băng xẹt qua chân trời, kiếm khí quét sạch phía dưới, hình thiên dãy núi khí lưu đều bị kéo theo, phát ra gào thét thanh âm. Diệp Thần nhìn xem Dạ Hàn thẳng giết mà đến một kiếm, mặt không đổi sắc, gặp nguy không loạn. Hắn hôm nay đã dám xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, hắn trạng thái yếu ớt phía dưới, chính diện đối chiến đánh không lại Dạ Hàn, nhưng hắn có một kiếm, đủ để thay đổi cục diện. Bỡ giảng kiếm, giáng lâm đi. Diệp Thần một tiếng quát mắng, một thanh tựa như sắt vụn rách nát hắc kiếm, liền từ trong hư không nổi lên, chính là bỡ giảng tặng cho Diệp Thần bỡ giảng kiếm. Cái chuôi này bỡ giảng kiếm, linh khí đã đại đại ma diệt, là bỡ giảng ma diệt, hắn không nghĩ bức Diệp Thần nhiễm quá lớn nhân quả. Nhưng, cho dù cái chuôi này bỡ giảng kiếm, rất nhiều linh khí cùng pháp tắc đã ma diệt nghiêm trọng, còn dư lại quyền năng cũng là tương đương lợi hại. Mà lại, tại mảnh này bỡ giảng thánh địa trong, cái chuôi này bỡ giảng kiếm còn có thể phát huy ra cùng loại chìa khóa hiệu quả, có thể điều động trong thánh địa địa mạch lực lượng, còn có rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Một kiếm này ra, tựa như bỡ giảng đại thần đích thân tới. Diệp Thần tế ra bỡ giảng kiếm, một màn kinh người liền xuất hiện, hắn chỉ là quán chú một chút xíu linh khí đi vào, cả thanh bỡ giảng kiếm liền tách ra vô biên kim quang, như một mảnh kim sắc tinh hà rủ xuống, tại chỗ liền chặn Dạ Hàn kiếm, thậm chí đem Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ đều đẩy lui lái đi. Cái gì? Dạ Hàn lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy kia bợ giảm kiếm tách ra ánh sáng huy, loại trừ kiếm đạo pháp tắc bản thân bên ngoài, còn mang theo một cỗ mênh mông vô biên năng lượng, kia là tín ngưỡng năng lượng, còn có địa mạch năng lượng. Chỉ gặp hư không bên trong, kim quang hạo đãng, hiện ra một tôn vĩ thần thân ảnh, đó chính là bợ giảm thần tướng, bốn đầu, tứ phía, bốn tay, trên da là cấn lấy Phệ Đà kinh phù văn. Phệ Đà kinh truyền thuyết là bợ giảm viết vô thượng kinh thư, Phệ Đà hai chữ là phản ngữ, ý là tri thức, cùng gợi ý. Bợ giảm viết Phệ Đà kinh, ban sơ liền mở ra sĩ vạ trí tuệ. Sì Vã liền đem tự thân tất cả chuyển thừa cùng kinh lịch cố sự cũng viết thành kinh thư, là vì Vi Đà chân kinh, Vi Đà là trí tuệ ý tứ. Nếu như không có bợ giảm gợi ý, sẽ chỉ chiến đấu hủy diệt chi thần Sì Vã, là không thể nào sáng tạo ra Vi Đà chân kinh. Hắn cũng không có dạng này trí tuệ, là bợ giảm mở ra trí tuệ của hắn. Dạ Hàn, Mặc Gia, người Cơ Gia, nhìn thấy trong hư không hiển hóa ra bợ giảm thân ảnh, nhìn thấy phía trên Phệ Đà kinh ký tự, bọn hắn liền biết cái này là chân thần, bợ giảm thần tướng, thật tại thời khắc này hiện hiện. Bợ giảm đại thần hiển linh. Cơ Thiên Hàn, Mặc Vân Lộc, Thiệu Thanh Vân bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được bợ giảm thế mà lại tại ngoại vực hiển linh, bọn hắn kính sợ vạn phần quỳ xuống. Chương 11663, nội vực người tới. Chương 11663, nội vực người tới. Toàn trường loại trừ Diệp Thần cùng Dạ Hàn bên ngoài, tất cả mọi người rầm rầm quỳ xuống. Thiên địa đang chấn động, đại địa ầm ầm run run, tích lũy ở địa mạch bên trong năng lượng, hóa thành một chút xíu linh quang tung bay mà lên, hội tụ đến bợ giảm trên thân kiếm, nguyên bản thành sắt vụn bợ giảm kiếm, lại tách ra vô biên quang hoa, hà thải ngút trời, ngoại vực vô số môn phái cùng gia tộc, vô tận kỷ nguyên tích lũy tín ngưỡng chi lực, cũng giống như thủy triều tụ đến. Trong chớp mắt, chấp trưởng bợ giảm kiếm Diệp Thần, liền tựa như là bợ giảm sứ giả, nắm trong tay bợ giảm vĩ lực. Bợ giảm thần đạo khí. Diệp Thần bàn tay ngự lấy bợ giảm kiếm, các loại diệu pháp ở trong lòng lướt qua, trực tiếp liền thôi động bợ giảm kiếm, vung chém ra một đạo như ngân hà rộng rãi kim sắc kiếm quang, hướng Dạ Hàn chém giết xuống dưới. Một kiếm này thôi động, Diệp Thần có loại bốn lượng ngự ngàn cân cảm giác, tại bợ giảm trong thánh địa vận dụng bợ giảm kiếm, toàn bộ thánh địa tín ngưỡng chi lực, địa mạch chi lực đều có thể để cho hắn sử dụng, mà hắn không cần tiêu hao nhiều ít khí tức, liền có thể đem cỗ này lực lượng kinh khủng chút xuống dưới. Dạ Hàn hoảng hốt, chỉ cảm thấy Diệp Thần bổ xuống một kiếm, phản phất ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng, giống như bợ giảm hàng thế, muốn đích thân chém giết hắn như vậy. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng bợ giảm so sánh. Đi. Dạ Hàn kinh hãi phía dưới, vội vàng thúc giục Cửu Vĩ Hồ, vô cùng chật vật né tránh Diệp Thần một kiếm, sau đó hướng phương xa chạy trốn mà đi. Diệp Thần trạng thái yếu ớt, Dạ Hàn muốn đi, hắn cũng vô pháp lưu lại, nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, thân thể trạng thái như vậy, hắn coi như chấp trưởng bợ giảm kiếm, cũng vô pháp giết chết Dạ Hàn, nhiều nhất bất lui. Diệp Thần ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Gia đám người. Mặc Gia đám người chỉ dọa đến sợ đến vỡ mật, phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mặc Gia tộc trưởng Mặc Vân Lộc sợ hãi vạn phần nói: "Luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Lão phu không biết ngươi là bợ giảm người đại diện." Lần này Diệp Thần tế ra bợ giảm kiếm, ở đây người người đều cho là hắn là bợ giảm người đại diện, là bợ giảm tại giữa trần thế sứ giả. "Người đại diện sao? Ta không phải." Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, phía dưới đám người lại là kinh ngạc bộ dáng. Diệp Thần cũng lời giải thích, hắn cùng tiên tổ, cùng bợ giảm ở giữa nhân quả, thực sự quá mức phức tạp. Xuy xuy xuy. Bầu trời phương xa, liền từng đạo lưu quang bay vụt mà đến. Khí tức phi thường cường đại, nội vực người đến. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn bộc lộ ra bợ giảm kiếm, hiển nhiên là kinh động nội vực cường giả. Hiện tại hắn chỉ muốn mau rời khỏi, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hắn đã là thiên tổ người đại diện, không nghĩ lại cùng bợ giảm thánh địa nhất lên quá sâu quan hệ. mà lại những này nội vực cường giả cũng không biết bọn hắn thiện hay ác, vạn nhất bọn hắn muốn giết người mà bảo, đây chẳng phải là hỏng bét. Diệp Thần thu hồi bợ giảm kiếm, hạ xuống tới, hướng Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn nói, "Cơ tộc dài, mang ta nhập Hình Thiên dãy núi, ta phải lập tức rời đi." Cơ Thiên Hàn cùng Cơ Giao, Cơ Tiểu Mãn đều quỳ trên mặt đất, Diệp Thần thế mà chấp trưởng lấy bợ giảm kiếm, cũng là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hãi dị. Lúc này nghe được Diệp Thần, Cơ Thiên Hàn có chút choáng váng. Diệp Thần nói, "Nhanh a." Hắn không thể dừng lại thêm đi xuống, nhất định phải nhanh rời đi. "Nha." Cơ Thiên Hàn tỉnh ngộ lại, cung kính đứng người lên, nói, "Luân hồi chi chủ, xin mời đi theo ta." Lập tức, Cơ Thiên Hàn liền dẫn Diệp Thần lên núi. Cơ gia mặc ra đám người, còn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mờ mịt không biết làm sao. Diệp Thần chỉ muốn mau rời khỏi, hắn đi theo Cơ Thiên Hàn, bước vào Hình Thiên bên trong dãy núi. Hình Thiên dãy núi cổ mục che trời, lá cây um tùm, che đậy bầu trời, làm cho toàn bộ dãy núi âm u kiềm chế, trên sơn đạo tích lấy thật dày cỏ xỉ rêu cùng hư thối lá cây, chứng khí tại sơn lâm gặp lượn vòng đây vẫn chỉ là ngoại vi cảnh tượng, chờ Diệp Thần đi theo Cơ Thiên Hàn, tiến vào Hình Thiên dãy núi chỗ sâu, bên trong hoàn cảnh càng là ác liệt, khắp nơi thổi mạnh như dao tử gió, khe núi thổi tới gió lại hô hô hội tụ thành cuồng bạo, cắt bay đá chạy, trên núi thế mà liền quanh quẩn lôi vân, không ngừng có lôi điện chém giết tới. Tòa này Hình Thiên dãy núi là hình chi toái phiến dị tượng kết tinh, tràn ngập các loại thiên thai cấp phạt, ở chỗ này không có một chút thiên địa linh khí tồn tại, chỉ có vô tận tai họa. Nhưng Diệp Thần đi vào Hình Thiên bên trong dãy núi, lại cảm giác như cá gặp nước, mang ngục mệnh tinh bốn khối bên trong mảnh vỡ, hắn đã lấy được độ chi mảnh vỡ, đồng thời hấp thu đến đại lượng ma khí, tự thân có luân hồi địa ngục nội tình. Với hắn mà nói, địa ngục không phải ác mộng, mà là gia viên tồn tại, hắn là địa ngục tương lai chỗ thể. Cho nên, Diệp Thần tại Hình Thiên bên trong dãy núi, không có cảm thấy không chút nào vừa, hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi tất cả tai họa. Dãy núi này thiên địa phát tác, liền là địa ngục phát tác, hắn coi như lần thứ nhất bước vào, cũng là hết sức quen thuộc, có thể su cắt tị hung. Mà Cơ Thiên Hàn thì là muốn vận chuyển thần vương nội công, hình thành một tầng vòng bảo hộ, mới có thể chống cự chung quanh thai kiếp trùng kích. Chương 11664, nữ tử thần bí. Chương 11664, nữ tử thần bí. Hắn gặp Diệp Thần như cá gặp nước bộ dáng, trong lòng mười phần chấn kinh, lại là bội phục, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại." Diệp Thần bình tĩnh nói: "Không có gì, mau dẫn ta rời đi đi, tòa kiêm lịch sinh âm dương đỉnh ở đâu?" Cơ Thiên Hàn lấy lại bình tĩnh nói, ngay ở phía trước không xa. Hắn tiếp tục mang theo Diệp Thần, hướng phía trước tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa cao ngàn trượng trước núi, đây là Hình Thiên dãy núi ngọn núi cao nhất, liền cứ gọi Hình Thiên núi, nguy nga đứng vững, như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Ngọn núi bên trên, vô tận lôi vân vần quanh, phản phất thế gian phẫn nộ đều hội tụ ở đây, điện thiểm lôi minh phong vân thành kiếp, muốn đem sơn phong xé rách. Loại trừ lôi điện bên ngoài, còn có tứ ngược gió lớn, không ngừng gào thét, sớm đã đem trên núi cây cối toàn bộ phá hủy, cả tòa núi trồi lủi, chỉ có đá lởm chởm bén nhọn tảng đá. Một núi bên trong, khí tượng hay thay đổi. Trên ngọn núi lại có mưa rào tầm tã, xen lẫn mưa đá cùng đông tuyết, băng lạnh thấu xương. Diệp Thần chỉ là dưới chân núi đứng đấy, liền cảm thấy trận trận lạnh thấu xương hàn ý cùng cuồng bạo uy áp. Sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên có chút ngưng trọng xuống tới. Tòa này Hình Thiên núi quanh quần tiên thai chi khí, xa so với ngoại giới nồng đậm, ở trong dãy núi địa phương khác, Diệp Thần đối mặt đủ loại lôi bạo cùng tai họa, còn có tránh chuyển xê dịch chỗ trống, nhưng tòa này Hình Thiên núi, toàn thân trên dưới, quần quần tiên thai hội tụ, căn bản không có khả năng xê dịch tránh né địa phương. Lấy trước mắt hắn trạng thái, tùy tiện lên núi, chỉ sợ cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Cơ Thiên Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Luân hồi chi chủ, nơi này chính là Hình Thiên núi, ngươi xem một chút đỉnh núi, kiêm lịch sinh âm dương đỉnh, ngay tại trên đỉnh núi." Ngón tay hướng đỉnh núi. Diệp Thần thuận thế nhìn lại, quả nhiên liền thấy Hình Thiên núi chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa đại đỉnh. Hắn đứng tại chân núi, chiếc đỉnh lớn kia mông lung, cũng nhìn không rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng có thể bắt được một sợi âm dương nghịch loạn pháp tắc khí tức. Tại mảnh này khí tức bức xạ dưới, Hình Thiên núi rất nhiều thiên thai hỏa khí, đều không thể xâm bức, lấy lịch sinh âm dương đỉnh làm trung tâm, chúng quanh hình thành một mảnh cổ xưa thê lương khu vực chân không. Cơ Thiên Hàn thận trọng hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi nhưng có biện pháp mang lên?" Diệp Thần nheo mắt lại, đánh giá Hình Thiên núi khắp nơi cuồng bạo thiên thai, lấy trước mắt hắn trạng thái, nếu như mạnh mẽ xông tới lên núi, rất dễ dàng lọt vào trùng kích, thịt nát xương tan. Chủ yếu là Hình Thiên trên núi thiên thai, mãnh liệt dày đặc, không có chỗ có thể xê dịch tránh né, Diệp Thần muốn ngạnh sấm mà nói, vô cùng nguy hiểm. "Cơ tộc dài, ngươi có thể đi lên sao?" Diệp Thần suy nghĩ một trận, thầm nghĩ đến cái phá cục chi pháp, nhưng yêu cầu Cơ Thiên Hàn hỗ trợ. Cơ Thiên Hàn hoảng hốt vội nói: "Cái này Hình Thiên núi, là Hình Thiên dãy núi hung hiểm nhất địa phương, ta Cơ gia cùng Mặc gia đệ tử cũng không dám đặt chân mang lên, nếu không liền có thịt nát xương tan hoạ. Lấy tại hạ thông thiên cảnh tu vi, miễn cưỡng có thể đi lên đỉnh núi, nhưng luân hồi chi chủ, nếu là muốn mang lên ngươi, lại muốn bảo đảm an toàn của ngươi, vậy ta chỉ sợ khó mà làm đến a." Hình Thiên núi tràn ngập thiên thai hoặc kiếp, Cơ Thiên Hàn một người còn có thể miễn cưỡng mang lên, nhưng phải mang theo Diệp Thần, đồng thời bảo hộ Chu Toàn, kia là tuyệt đối không thể. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, thế ra một bộ quan tài bằng đồng xanh, nói: "Cơ tộc dài, ta trốn đến bộ này trong quan tài đi, ngươi lôi kéo ta mang lên, không biết có được hay không?" Bộ này quan tài chính là toái niết quan tài đồng, chính là băng phôi chi chủ vĩ đại kỳ quan, bản thân liền là đỉnh cấp pháp bảo thần khí, Diệp Thần ẩn thân đi vào, mượn quan tài đồng bảo hộ, đủ để chống lại Hình Thiên núi ác liệt hoàn cảnh. Cơ Thiên Hàn nhìn xem kia quan tài bằng đồng xanh, con mắt trừng lớn, một trận giật mình, cẩn thận suy nghĩ trầm âm, nói: "Cái này, nếu như bộ này quan tài thật có đủ mạnh mẽ lực phòng ngự, luân hồi chi chủ, vậy tại hạ ngược lại là có thể thử một lần, liền sợ." Diệp Thần nói: "Không sao, nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia là trong mệnh ta kiếp số, ta không trách ngươi." Dứt lời, Diệp Thần xốc lên nắp quan tài, nằm đến trong quan tài đi, lên núi đi. Phịch một tiếng đem cái nắp khép lại. Cơ Thiên Hàn một trận kinh ngạc, nhưng gặp Diệp Thần tâm ý đã quyết, hắn cũng không dám từ chối quá nhiều, lúc này ngưng khí thành liên, trói lại quan tài đồng, chính mình kéo quan tài hướng trên núi đi đến. Diệp Thần thân ở trong quan tài đồng, liền cảm giác từng đợt băng phôi khí xâm phạm tự thân. Cái này toé niết quan tài đồng, bản thân liền là cường đại băng phôi kỳ quan, người bị phong ấn ở bên trong, lọt vào băng phôi lực lượng trùng kích, liền muốn thân hồn băng diệt, hóa thành nước ngủ. Bất quá, Diệp Thần tinh thông băng phôi pháp, mà lại sớm đã luyện hóa toé niết quan tài đồng, cho nên hắn một chút vật công, thân thể liền cùng chung quanh băng phôi khí hòa làm một thể, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Người tại trong quan tài, Diệp Thần có thể nghe phía bên ngoài Cơ Thiên Hàn tiếng bước chân, phi thường nặng nề chậm chạp. Hiển nhiên, lấy Cơ Thiên Hàn thông thiên cảnh thực lực, muốn hắn lôi kéo một bộ trên quan tài núi, quả thực có chút phí sức. Hình thiên núi ác liệt hoàn cảnh, vô tận lôi vân tiềm điện, mưa đá hạt mưa, đôm nốt đánh vào trên quan tài, may mắn quan tài đồng đầy đủ kiên cố, cũng không có bị trùng quanh thiên thai đánh tan. Chỉ là đường núi gập ghềnh, Diệp Thần người tại trong quan tài, trận trận sốc này chấn động, cố này cảm giác thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm, cho dù người khác tại trong quan tài, cũng có thể cảm nhận được kia mấy đạo khí tức hung mãnh. Nội vực cường giả tới. Cảm nhận được bên ngoài khí tức cường đại, Diệp Thần trong lòng lập tức run lên. Sau đó, hắn liền nghe phía ngoài truyền đến Cơ Thiên Hàn thanh âm, "Tam công chúa, ngươi làm sao ngươi tới?" Tiểu nhân khấu kiến Tam công chúa. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi ý vị, kéo quan tài động tác cũng ngừng. "Ừm." Một đạo rất linh hoạt kỳ ảo rất thanh thúy giọng nữ vang lên, "Ngươi dậy đến, để cho bọn họ tới đi." Cơ Thiên Hàn run giọng nói, "Đúng." Sau một khắc, Diệp Thần cũng cảm giác quan tài bị hai người nâng lên, mà lại nhấc quan tài người bước đi như bay, không ngừng hướng trên đỉnh núi chạy đi, xem chung quanh thiên thai như không, mà trong quan tài Diệp Thần cũng thấy vô cùng bình ổn, không còn có một điểm sốc này. Rất nhanh, Diệp Thần cũng cảm giác đỉnh núi đến, trời bên ngoài thai khí tức ngừng, chỉ có từng đợt thê lương phong thanh, quan tài cũng bị người đè xuống. "Luân hồi chi chủ, cần ta mời ngươi đi ra không?" Cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ lại vang lên. Diệp Thần trong lòng hiện lên muôn vàn ý niệm, tự hành chậm rãi rời nắp quan tài, từ trong quan tài đồng tới, chỉ gặp trước mắt là cái tú mỹ nữ tử, người mặc màu trắng cung trang, như nguyệt quang giáng trần, một đầu tóc xanh tại đỉnh núi trong gió phiêu động, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cơ Thiên Hàn đang kinh sợ, đứng tại cái này cung trang nữ tử bên người. Ngoài ra, cung trang nữ tử còn có ba cái người hầu, đều là khí tức hùng hồn chiến sĩ giáp vàng, một người thủ hộ ở sau lưng nàng, hai người đứng ở Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa, vừa mới chính là hai cái này chiến sĩ giáp vàng nhất quan tài. Chỉ là cái này ba cái kim giáp người hầu, thực lực liền vượt qua Cơ Thiên Hàn, cường hãn như thế thực lực, tại ngoại vực đủ để xưng bá, nhưng ở nội vực chỉ là người hầu, cung trang nữ tử thân phận có thể nghĩ, nhất định là phi thường tôn quý. Chương 11665. Ngươi đạo là cái gì? Chương 11665. Ngươi đạo là cái gì? Diệp Thần thấy mình đã đi tới đỉnh núi, cung trang nữ tử sau lưng liền là tòa kiêm lịch sinh em Dương đỉnh, chỉ cần có thể thôi động lịch sinh em Dương đỉnh, Diệp Thần liền có thể rời đi. Chỉ là, cái này cung trang nữ tử chính là nội vực cường giả, vừa mới Cơ Thiên Hàn lại để cho nàng làm tam công chúa, thân phận nhất định là không thể coi thường, Diệp Thần tự nhiên cũng không thể một tiếng chào hỏi liền không đánh liền rời đi. "Đa tạ cô nương đưa ta lên núi, tại hạ Diệp Thần, vô cùng cảm kích, không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Diệp Thần bình tĩnh ổn quyền, nói. Cung trang nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Ngươi có thể gọi ta Phạn Thanh Ảnh, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi quang lâm ta bợ giảm thánh địa, cũng không đi nội vực ngồi một chút sao?" Diệp Thần cười nói, "Tại hạ bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách hồi chủ thế giới chữa thương, ngày khác nếu có duyên gặp lại, ta lại đến Phạm cô nương phụ thượng bái phỏng." Phạn Thanh Ảnh cười cười, đống nhiên hỏi, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Diệp Thần nói, "Ồ, Phạm cô nương xin hỏi." Phạn Thanh Ảnh nói, "Ngươi bợ giảm kiếm là thế nào có được?" Vừa mới Diệp Thần thôi động bợ giảm kiếm, khí tức kinh động đến toàn bộ bợ giảm thánh địa, Phạn Thanh Ảnh cũng tương đối yêu kỳ, Diệp Thần là từ đâu có được bợ giảm kiếm, đây chính là cùng bợ giảm đại thần mật thiết tương quan thần khí, thậm chí có thể nói là một loại nào đó tín vật, là người đại diện bằng chứng. Diệp Thần trong lòng run lên, vấn đề này thực sự không tốt giải thích, hắn nghĩ cũng không muốn nói láo, thản nhiên nói, "Là bợ giảm chúc phúc ban cho ta thanh kiếm này." Nghe được hắn lời này, Phạn Thanh Ảnh cùng nàng thủ hạ người hầu, còn có Cơ Thiên Hàn, đều lộ ra ao ước mộ chấn động thần sắc, có thể được đến bợ giảm chúc phúc, đây đối với bợ giảm con dân tới nói, là thiên đại vinh hạnh. "Bợ giảm lựa chọn ngươi, xem ra lão nhân già ông ta, thật sự cho rằng ngươi là quang chi tử." Phạn Thanh Ảnh thanh âm yếu ớt, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, giống như muốn xem thấu Diệp Thần trên người tất cả vận mệnh nhân quả, nhưng nàng chỉ có thấy được vô biên hỗn độn cùng mê vụ. "Cái gì quang chi tử?" Diệp Thần nghe được, "Quang chi tử?" Ba chữ này, trái tim giống như đột nhiên bị người dùng đại thủ nắm một chút, liền hô hấp đều xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở, toàn thân lông tơ đứng đấy. "Quang chi tử, ba chữ này, tuyệt không đơn giản." Phạn Thanh Ảnh nói, "Cái gọi là quang chi tử, liền là Thái Sơ chi quang hóa thân, có truyền ngôn nói, 72 trụ thần đều không thể sáng thế, Thái Sơ phẫn nộ, quyết định tự mình xuất thủ, nó có một bộ hóa thân dáng lâm trần thế, là vì quang chi tử. Cái này quang chi tử sẽ kết thúc tất cả trụ thần vận mệnh, hắn sẽ tự mình sáng tạo ra quang huy hoàn mỹ thế giới." Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh ngạc, chỉ chính mình nói, "Ngươi nói, ta là quang chi tử?" Phạn Thanh Ảnh có chút u buồn lắc đầu, nói, "Ta không biết, đây chỉ là truyền thuyết, thậm chí quang chi tử có tồn tại hay không đều không nhất định, nhưng bợ giảm đại thần đối ngươi mắt xanh tăng theo cấp số cộng, hắn hơn phân nửa cho là ngươi là quang chi tử." Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nghĩ đến bợ giảm đối với mình ký thác kỳ vọng bộ dáng, thật chẳng lẽ là cho là mình là cái gì quang chi tử? Phạn Thanh Ảnh lại nói, "Bất quá, còn có một cái khác hoàn toàn tương phản truyền thuyết." Diệp Thần vội vàng nói, "Còn có cái gì truyền thuyết?" Phạn Thanh Ảnh nói, "Chính là ưu ác tính truyền thuyết, truyền thuyết Thái Sơ chi quang cũng không phải là huy hoàng khắp trốn, mà là có một viên hắc ám u ác tính ký sinh tại quá mới lên mặt. Viên này u ác tính thậm chí đã chuyển sinh trần thế tại chư thiên tản hắc ám. Vì cái gì bợ giảm thế giới hắc ám từ đầu đến cuối trừ tận gốc không hết, cũng là bởi vì phía sau có u ác tính tồn tại. Mà ngươi luân hồi chi chủ, ngươi khả năng liền là viên kia u ác tính. Diệp Thần càng là kinh ngạc, lại không hiểu cảm thấy có điểm buồn cười, nói: ta là u ác tính, đây cũng là đạo lý gì? Phạm Thanh Ảnh nói: ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không là ngươi đi đến chỗ nào, nơi đó liền sẽ sinh sôi ra giết chóc cùng tai họa. Sự cường đại của ngươi là đạp trên vô số người máu tươi cùng thi cốt cường đại, liền cùng một viên u ác tính giống như, dựa vào thôn phệ bình thường huyết nhục chất dinh dưỡng lớn mạnh. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: Phạm cô đương, lời này của ngươi liền quá mức. Ta là giết rất nhiều người, nhưng giết chết người hơn phân nửa có đường đến chỗ chết, ta không thẹn với lương tâm. Phóng nhãn chư thiên, có thể tu luyện tới ta bước này, có cái nào không phải dẫm lên thi cốt đi lên? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mặc dù Phạm Thanh Ảnh nói Diệp Thần là ưu ác tính, nhưng Diệp Thần đạo tâm cũng không có bị rung chuyển, hắn tin tưởng mình đi lại hết thảy đều là đáng giá, xứng đáng không thẹn với lương tâm bốn chữ. Phạm Thanh Ảnh gặp Diệp Thần tức giận, vội vàng nói: thật có lỗi, ta chỉ là nói cho ngươi có hai cái này truyền thuyết, liền là quang chi tử cùng ưu ác tính truyền thuyết. Ngươi đến cùng là quang chi tử, vẫn là ưu ác tính, không ai có thể xác định. Thậm chí liền quang chi tử cùng ưu ác tính truyền thuyết đều chưa hẳn là thật. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt lại quyền, nói: ta không phải cái gì quang chi tử, cũng không phải cái gì ưu ác tính, thậm chí ta không phải luân hồi chi chủ, ta gọi Diệp Thần, ta có đạo của ta, không phải bất luận người nào hóa thân cùng khôi lỗi. Chương 11666, vận mệnh đạo. Chương 11666, vận mệnh đạo. Phạm Thanh Ảnh nghe được câu này ngược lại là hứng thú, nói: ngươi đạo lại là cái gì? Diệp Thần con ngươi ngưng lại, không có chút gì do dự, nói: đạo của ta chính là tiến bộ dũng mãnh, bao trùm chư thiên, từng bước một trèo lên trên, chờ ta bỏ tới đỉnh phong nhất, có thể trấn áp chủ thần, ta sẽ định nghĩa quy tắc của ta. Trước lúc này, ta sẽ trước hoàn thành thiên tổ sứ mệnh, thành lập luân hồi địa ngục cùng thiên quốc thẩm phán thế gian, nhưng cuối cùng ta tất nhiên sẽ siêu việt thiên tổ, làm không được cũng chỉ có chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Tu vi càng thêm tiến bộ, càng sâu nhập tiếp xúc đến thế giới chân tướng, Diệp Thần đạo tâm liền càng kiên định. Hắn đạo rất đơn giản, liền là mạnh lên, không ngừng mạnh lên, không ngừng trèo lên trên, leo đến tối đỉnh phòng, hắn coi như phòng cái giám đều là chân lý. Hiện tại, hắn còn chưa có tư cách nói bừa quá nhiều. Phạm Thanh Ảnh nghe xong Diệp Thần một phen, lập tức ngây dại. Nàng người hầu cùng Cơ Thiên Hàn cũng ngây dại, không nghĩ tới Diệp Thần dã tâm lớn như thế, còn muốn siêu việt thiên tổ, trấn áp chủ thần. Bọn hắn làm bợ giảm con dân, nhưng cho tới bây giờ không có dám siêu việt chủ thần ý niệm. Phạm Thanh Ảnh xuất thần thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói: trước lúc này, ngươi nhưng phải cẩn thận vịt nụ giết ngươi, hắn là đem ngươi trở thành lũ ác tính. Diệp Thần nói: ồ. Phạm Thanh Ảnh nói: ngươi cùng vịt nụ tín đồ, quá khứ có chút tân đoán, mà lại trên người ngươi có sỉ vạ khí tức, càng thêm vịt nụ chỗ không thích. Nhưng càng đáng sợ là vịt nụ nhận định ưu ác tính truyền thuyết là có thật, Thái Sơ chi quang thượng ký sinh lấy một viên ưu ác tính, mà viên kia ưu ác tính đã chuyển sinh, liền là ngươi. Luân hồi chi chủ, ở trong mắt vịt nụ, ngươi chính là viên kia ưu ác tính. Chỉ có giết ngươi, thế giới hắc ám mới có thể chân chính hóa giải. Diệp Thần cười nói: ta liền biết. Thôi, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, cũng không kém vịt nụ một cái, vợ giảm cùng sỉ vạ đều đứng tại ta bên này, ta còn có kiếm lời không phải. Phạm Thanh Ảnh nhìn xem Diệp Thần bộ này rộng rãi bộ dáng, nội tâm vô cùng bội phục, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà còn có tâm tư nói đùa. Bị trụ thần để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt, coi như bợ giảm cùng sỉ vạ có ý giữ gìn Diệp Thần, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm đạo lý, không có ngàn ngày phòng trộm, vịt nù muốn giết Diệp Thần, rồi sẽ tìm được cơ hội. Diệp Thần cũng không có quan tâm quá nhiều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, hắn hướng Phạm Thanh Ảnh nói: tốt, Phạm cô nương, ta nên rời đi, mời ngươi tránh ra. Phạm Thanh Ảnh nhìn mình sau lưng lịch sinh em Dương Đỉnh, nói: luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn đi rồi sao? Muốn chữa thương lời nói, có lẽ đi ta. Lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, Diệp Thần lắc lắc đầu nói: không cần, ta chỉ muốn mau chóng hồi chủ thế giới. Võ tổ vẫn lạc, tinh không thần sơn lại bị chiếm cứ một đoạn, đáng sợ hơn chính là khả năng nhậm phi phạm, Phật tổ, gia gia, còn có Kỷ Nghĩ Thanh, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết bọn người đều coi là Diệp Thần vẫn lạc. Luân hồi trận doanh mất đi chủ tâm cốt, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, nếu như Diệp Thần lại không mau trở về, hậu quả khó mà lường được, hắn nhất định phải ổn định lòng người. Phạm Thanh Ảnh thở dài một tiếng, có chút không bỏ, nhưng Diệp Thần đã quyết định đi, nàng cũng không tốt ngăn cản, nói: ừm, vậy ngươi cẩn thận, tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh, có nghịch chuyển sinh tử vận mệnh, điên đảo âm dương càn khôn hiệu quả, là bản tơ lão tổ pháp bảo, nhưng ở vô thời không, lại là một kiện cấm kỵ chi khí. Diệp Thần nói: bản tơ lão tổ pháp bảo, cấm kỵ chi khí. Phạm Thanh Ảnh nói: đúng vậy, bản tơ lão tổ chính là 72 trụ thần một trong, là một vị nữ thần, là trưởng quản vận mệnh chi đạo thần minh, nhưng trên thực tế vận mệnh sợi tơ như bản tơ sẽ lẫn, bản tơ lão tổ chính mình cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Nàng từng phát hạ đại thệ nguyện, muốn trưởng khống tất cả trụ thần vận mệnh, dạ tâm lớn đến không biên giới, kết quả gặp phản vệ, như bản tơ vận mệnh sợi tơ đưa nàng triệt để quấn quanh, nàng sống sờ sờ bị liễm chết, thân thể vẫn lạc, khí huyết hóa thành vận mệnh đạo pháp tắc, là cấn tại thiên đạo khối rủ bị phía trên. Đến mức linh hồn của nàng thì tại hủy diệt chi hải bên trong chịu khổ. Diệp Thần ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, nói: truyền thuyết thiên đạo lục mệnh, có sinh sinh đạo, tử hồn đạo, sát lục đạo, thiên không đạo, vũ trụ đạo, vận mệnh đạo, cái này vận mệnh đạo chính là thứ nhất, nguyên lai là cái này bản tơ lão tổ mệnh pháp. Phạm Thanh Ảnh nói: đúng vậy à, bây giờ thiên đạo lục mệnh, sinh sinh đạo về nguyên thiên đế, tử hồn đạo về hồn thiên đế, vũ trụ đạo cùng thiên không đạo đều ở trên thân thể ngươi, sát lục đạo đã từng là viễn cổ đại thần thiên đấu sắt thần pháp tắc, cái này vận mệnh đạo từng từ một cái gọi lạnh nghiêng xương nữ tử kế thừa, về sau nàng cũng bị vận mệnh sợi tơ tìm chết, là hình thiên chủ dùng cái này lịch sinh em dương đỉnh đưa nàng phục sinh. Thiên đạo lục mệnh bên trong, vận mệnh đạo khó khăn nhất trường khống, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị vô biên vô hạn, mênh mông phức tạp vận mệnh sợi tơ quấn quanh ngạt thở. Tất cả pháp tắc bên trong, vận mệnh nhất là mở mịt thần bí, liền trường khống tự thân vận mệnh đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là còn muốn điều khiển vận mệnh của người khác. Chương 11667, người cũng tới. Chương 11667, người cũng tới. Diệp Thần nghe Phạn Thanh Ảnh một phen, có loại ngộ đạo cảm giác, lại hỏi: vậy cái này lịch sinh em dương đỉnh, lại vì sao là cấm kỵ chi khí? Phạn Thanh Ảnh nói: rất đơn giản, pháp bảo này là tinh không bị ngạn thượng gì đó, không nên xuất hiện tại vô thời không. Toàn này lịch sinh em dương đỉnh, còn có điên đảo cản không âm dương, lịch chuyển sinh tử hiệu quả, càng là ghê gớm. Vô thời không bên trong, một chút tồn tại đặc thù, là không thể phục sinh, tỉ như siêu phẩm thiên đế, không thể nói cường giả, chủ thân người đại diện, những này đặc thù tồn tại, đều là không thể phục sinh. Đây là thiên đạo quy củ, nếu như phục sinh những này đặc thù tồn tại, sẽ cùng nghịch tiên, khiêu chiến thiên đạo quy củ, thiên đạo tất nhiên hạ xuống thiên phạt lôi giận. Năm đó hình thiên chủ, liền triệu hoán nghịch sinh em dương đỉnh giáng lâm, cùng ở chỗ này sống lại lạnh nghiêng xương, hắn sợ hai thiên đạo hằng giận, bây giờ đã mang theo hình chi toái phiến ẩn mất đi, không biết tung tích, tòa này nghịch sinh em dương đỉnh, cũng lưu tại nơi này. Diệp Thần ánh mắt nhìn nghịch sinh em dương đỉnh, trong lòng hơi động, năm đó hình thiên chủ, có thể dựa vào đỉnh này phục sinh lạnh nghiêng xương, vậy hắn có thể hay không dùng để phục sinh võ tổ? Võ tổ là siêu phẩm thiên đế, muốn phục sinh hắn, vô cùng gian nan. Diệp Thần có thể nghĩ tới biện pháp, liền là vận dụng luân hồi thư, trở lại quá khứ, cải biến kết cục. Nhưng khởi động luân hồi thư, thay đổi qua đi, giáp một phát động toàn thân, rất khả năng toàn bộ thế giới đều muốn bị cải biến, đại giới cùng không thể dự đoán phong hiểm đều quá lớn. So sánh dưới, dùng cái này nghịch sinh em dương đỉnh, phục sinh võ tổ, ngược lại là cái biện pháp tốt hơn, coi như thiên đạo hạ phạt, đại giới lại lớn, cũng không có khả năng có luân hồi thư ảnh hưởng lớn. Phạn Thanh Ảnh tựa hồ nhìn ra Diệp Thần tâm tư, lắc lắc đầu nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn dùng tòa này nghịch sinh em dương đỉnh, phục sinh võ tổ sao?" "Đây không có khả năng." Diệp Thần nói: "Vì cái gì?" Phạn Thanh Ảnh chỉ vào nghịch sinh em dương đỉnh, nói: "Ngươi xem một chút tòa này đỉnh, tổn hại đã phi thường lợi hại, năm đó hình tiên làm chủ sau khi dùng qua, pháp bảo này linh khí nội tình còn kém không tiêu hao thêm thận, về sau lại gặp trùng điệp tiên kiếp gặp chắc trở, cho tới hôm nay đã không sai biệt lắm thành sắt vụn, ngươi coi như muốn dùng nó rời đi nơi này, đều có chút khó khăn, chớ nói chi là phục sinh võ tổ." Diệp Thần nhìn kỹ lại, quả nhiên liền thấy lịch sinh em dương đỉnh phía trên có từng đầu nhỏ bé vết rách, như giống như mạng nhện phân bố, cả tòa đỉnh cơ hồ muốn nghiền nát. Thật thanh sắt vụ sao? Diệp Thần lập tức có chút bất đắc dĩ, còn muốn dùng tòa này đỉnh đến phục sinh võ tổ, nhưng hiện tại xem ra không quá hiện thực. Phạn Thanh Ảnh nói: "Ngươi muốn phục sinh võ tổ, có thể đợi tương lai phi thăng tinh không bị ngạn lại nói, ân, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng đã quên võ tổ đi." Diệp Thần nói: "Sẽ không, ta sao lại quên mất ta sư tôn?" Phạn Thanh Ảnh nói: "Võ tổ nuốt phần thiên kiếp hỏa tự bạo, kiếp hỏa tận diệt hắn hết thảy, bao quát hắn trên thế gian tồn tại nhân quả vết tích, bên ngoài hẳn là có rất nhiều người quên võ tổ tồn tại, trí nhớ của ta cũng tại mơ hồ, nghĩ đến ngươi cũng kém không nhiều." Diệp Thần lắc đầu, không nói gì thêm. Phần thiên đại kiếp sát thực khủng bố, kiếp hỏa bạo tạc về sau, đủ để đem một cái siêu phẩm thiên đế vết tích từ thế gian triệt để xóa đi. Nhưng võ tổ là Diệp Thần sư tôn, Diệp Thần há lại sẽ quên? Hắn đã sớm ở trong lòng, vô số lần niệm tụng võ tổ danh tự, khắc cốt ghi khắc, cho dù kiếp hỏa tận diệt, cũng không thể ma diệt trong lòng của hắn ý chí. Phạn Thanh Ảnh gặp Diệp Thần không nói chuyện, yếu ớt thở dài một tiếng, nói: "Tốt, không nói, ngươi muốn rời khỏi, ta giúp ngươi, viên này thiên đế mã não ngươi cầm, đánh vào nghịch sinh em dương đỉnh bên trong, liền có thể khởi động đỉnh này, điên đảo cả khôn, trở lại ngươi chủ thế giới đi." Nàng xuất ra một viên màu xanh trắng ngọc thạch, bóng ánh sáng long lanh, tràn ngập linh khí nồng nặc, đưa tới Diệp Thần trong tay. "Đa tạ." Diệp Thần cũng không có giả mồm cái gì, lúc này liền nhận. Tòa này nghịch sinh em dương đỉnh, linh khí đã sớm khô kiệt, muốn thúc dục lời nói, yêu cầu ngoài định mức năng lượng bổ sung. Phản Thanh Ảnh viên này thiên đế mã não, tựa hồ là thu thập thiên đế máu tủy sau rèn đúc tới gì đó, linh khí năng lượng 10 phần dồi dào, dùng để khởi động nghịch sinh em dương đỉnh là hoàn toàn đầy đủ. Diệp Thần cầm thiên đế mã não, nhanh chân đi đến nghịch sinh em dương đỉnh trước, quay đầu nhìn qua Phạn Thanh Ảnh. Phạn Thanh Ảnh cũng tại ngắm nhìn hắn, ba cái kim giáp người hầu cùng Cơ Thiên Hàn thì xuôi tay đứng nghiêm, cùng tiễn Diệp Thần. Diệp Thần hồi tưởng mấy ngày nay tại Bờ Giảm Thánh Địa kinh lịch, thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại cho hắn tinh thần mang đến to lớn trùng kích. Bờ Giảm kiếm, Siva, Vị Nụ, còn có Quang Chi Tử, ưu ác tính, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là thế giới trật tướng, cái gì là hư ảo nói dối, Diệp Thần đã phân biệt không rõ. Hắn biết, con đường này không cách nào quay đầu lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. "Ta đi, Phạm cô nương, cáo tử." Diệp Thần hướng Phạn Thanh Ảnh cười một tiếng, liền chuẩn bị bóp nát thiên đế mã não thôi động lịch sinh em dương đỉnh rời đi. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang như thiên ngoại phi tiên phá vỡ hư không, hướng hắn nhanh chạm mà tới đạo này cực kỳ hung mãnh, vạn trọng hào quang bành trướng, chỉ một thoáng chiếu sáng hình thiên dãy núi mở tối bầu trời. Phạn Thanh Ảnh biến sắc, vội vàng phi thân lên, linh khí dâng lên, con người hóa thành kim sắc, hai tay mở ra một đạo pháp tắc bình trướng, ngăn trở một kiếm này. Nhưng có một cánh quân ở giữa, nàng ứng đối đến cũng có chút miễn cưỡng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. "Công chúa đại nhân!" Ba cái kim giáp người hầu kinh hãi, nhao nhao bang rút ra bội đao, nhìn chăm chú từ phía chân trời phóng tới hai thân ảnh. Một người cầm đầu là người nam tử, người mặc tơ lưu vân cầm bảo, khí tức tôn quý, tướng mạo lại cùng Phạn Thanh Ảnh có 4-5 phần tương tự, tựa như huynh muội đồng dạng, ngày thường 10 phần tuấn lãng. Một người khác cưỡi cửu vĩ hổ, chính là Dạ Hàn. "Tiêu Hàn Tinh, là ngươi?" Phạn Thanh Ảnh nhìn thấy kia cầm bảo nam tử giáng lâm, ánh mắt lập tức phát lạnh. "Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi cũng tới?" Cơ Thiên Hàn nhìn thấy nam tử này, thân thể liền run rẩy một chút, lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. "Ta muội, ngươi sao có thể thả đi luân hồi chi chủ? Hắn nhưng là ký sinh tại Thái Sơ chi quang thượng u ác tính a. Hắn là u ác tính chuyển sinh, phải cắt đứt chu diệt mới là." Cẩm bào nam tử cười nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy sâm nghiêm chi ý, cùng Dạ Hàn sóng vai lơ lửng tại thiên không bên trong. Dạ Hàn là đỉnh cấp thiên đế, lại cưỡi cửu vĩ hồ, khí thế đã là vô cùng hùng hực, nhưng cái này Cẩm bào nam tử, khí tức cùng Dạ Hàn so sánh, thế mà cũng không kém cỏi chút nào, thấy do nó mạnh mẽ. "Luân hồi chi chủ, ngươi hôm nay trốn không thoát." Dạ Hàn nhìn thẳng Diệp Thần, trong mắt tràn đầy như dã thú tàn khốc hung mang. Diệp Thần sầm mặt lại, Dạ Hàn lúc đầu đã bị hắn bợ giảm kiếm giết lùi, giờ phút này lại đi mà quay lại, hiển nhiên là đạt được cái này cái gì nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh trợ lực. Mà cái này nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh, rõ ràng giống như Phạn Thanh Ảnh, đều là nội vực bên trong cường giả. Phạn Thanh Ảnh đối Diệp Thần còn 10 phần hiền lành khách khí, nhưng cái này Tiêu Hàn Tinh, lại là một mặt sâm nghiêm sát khí bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Chương 11668, phá cục mấu chốt. Chương 11668, phá cục mấu chốt. "Luân hồi chi chủ, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho ta xử lý." Phạn Thanh Ảnh biết rõ tình thế nghiêm trọng, cũng chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, liền gọi hắn nên rời đi trước. Tiêu Hàn Tinh cười nói, "Ta muội, hôm nay ngươi có thể bảo vệ không ở luân hồi chi chủ, ta một người không để lại các ngươi, nhưng tăng thêm Dạ Hàn công tử là đủ rồi." Dứt lời, Tiêu Hàn Tinh nhìn Dạ Hàn một chút, hai người vô cùng có ăn ý, Dạ Hàn một điểm đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, quát, "Cửu Vĩ, buộc phát đi." Hắn cắn nát đầu ngón tay, thiên đế khí nở rộ, máu tươi từ màu đỏ hóa thành kim sắc, lại đem kim sắc máu bôi ở Cửu Vĩ hồ trên trán. Ngao. Trong chốc lát, Cửu Vĩ hồ buộc phát ra một cỗ kinh thiên gầm rú, như cửu thiên lôi đình nổ tung, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Thân thể của nó, tại Dạ Hàn máu tươi kích phát dưới, phản phất bị nhen lửa đồng dạng, vi thú huyết mạch cũng cực hạn sôi trào lên, toàn thân tạc lên như ngân hà bàng bạc yêu khí màu xám, thân thể điên cuồng bành trướng, trong khoảnh khắc trở nên tựa như núi cao to lớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại Cửu Vĩ hồ bàng bạc vi thú uy áp dưới, hình thiên núi không ngừng băng liệt, xuất hiện từng đầu khe nước to lớn, loạn thạch nghiền nát bay loạn. Dạ Hàn như pho tượng đứng yên đứng ở Cửu Vĩ hồ trên đỉnh đầu, duy trì lấy hai tay kết ấn tư thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Thần. "Đi." Hắn một tiếng quát nhẹ, Cửu Vĩ hồ liền gầm thét cuồn sông mà ra, chín cái đuôi điên cuồng đung đưa, giống như chín đầu đại mãng đồng dạng, cuồng bạo uy áp ép phát nổ hư không, đem phiến thiên địa này sẽ rách ra vô số vết nứt màu đen. Hình thiên dãy núi tràn ngập đủ loại ác liệt thiên tai, nhưng các loại thiên tai, cùng giờ phút này cuồng dã bộc phát Cửu Vĩ hồ khí tức so sánh, đơn giản liền là gió xuân hiu hiu, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần cùng Phạn Thanh Ảnh nhìn thấy Cửu Vĩ hồ vào tới, đều là con ngươi co vào đây mới thật sự là thiên tai a. Thật mạnh. Một bên Cơ Thiên Hàn càng là lên tiếng kinh hô, chỉ có thần vương tu vì cái gì hắn, tại Cửu Vĩ hồ uy áp phía dưới, nội tâm chỉ có vô tận sợ hãi, loại này cấp bậc lực lượng đã không phải là hắn có thể chống lại. "Ta muốn a ngươi." "Vĩ thú, là ta vĩ thú." Cửu Vĩ hồ khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nó có thể tinh tường bắt được Diệp Thần trong cơ thể huyết long khí tức. Trong ngủ mê huyết long, trong thân thể dung hợp đại lượng vĩ thú năng lượng, cô năng lượng này đối Cửu Vĩ hồ tới nói, quả thực là nghịch thiên dụ hoặc. "Hô." Cửu Vĩ hồ thân thể cao lớn thế mà nhảy lên, trong cổ họng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, chín cái đuôi đồng thời vùng ra, hóa thành chín đạo giải lụa màu vàng nóng, hướng phía Diệp Thần oanh kích mà đi. "Cẩn thận." "Mở giảm thánh thể, mở." Phạn Thanh Ảnh thấy thế, vội vàng phi thân huy kiếm tới cứu, nàng biết Diệp Thần vẫn là trạng thái hư nhược, đối mặt như vậy điên cuồng Cửu Vĩ hồ, chỉ sợ khó mà đối kháng ông. Nàng trên thân kiếm tạc lên một cỗ hào quang sáng lạ khí, con ngươi cùng làn da đều có một ít đặc thù kim sắc hoa văn nổi lên, thể chất tại lập tức mạnh lên rất nhiều, thân kiếm kim mang như sông lớn quét sạch, quả thực là ngăn trở Cửu Vĩ hồ chín cái đuôi oanh kích. Nhưng Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ hồ cực hạn bộc phát, uy thế vẫn là quá mãnh liệt, Phạn Thanh Ảnh cứng rắn chống đỡ một kích, kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Dưới tay nàng ba cái người hầu vội vàng chen chúc đi lên, hiện lên tam giác trận thế, đưa nàng bảo hộ ở giữa. "Ta muội, không cần vùng vẫy." Tiêu Hàn Tinh lạnh lẽo cười một tiếng, hắn cũng xuất thủ, kiếm trong tay huy động, kim sắc kiếm quang như sóng chiều gào thét mà ra. Kiếm đạo của hắn cùng Phạn Thanh Ảnh hiển nhiên là sư xuất đồng môn, song phương lực lượng ngang nhau, đơn đả độc đấu, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nhưng Tiêu Hàn Tinh bên này lại có Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ hồ trợ trận, thế cục đã rất rõ ràng, bọn hắn chiếm hết ưu thế. Diệp Thần sắc mặt nặng nhưng chỉ thấy Phạn Thanh Ảnh tại Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn giáp công dưới chiến đấu phi thường phi sức, thủ hạ ba cái kim giáp người hầu rất nhanh liền có hai người trọng thương ngã xuống đất. Nếu là chỉ có Tiêu Hàn Tinh cùng Dạ Hàn, cái kia còn dễ nói, nhưng còn có một đầu Cửu Vĩ hồ, một trận chiến này thật sự là không có cách nào đánh. "Phạm cô nương, thanh kiếm này ngươi cầm." Diệp Thần gặp nguy không loạn, lập tức ném ra bờ giảm kiếm. Thân thể của hắn mặc dù suy yếu trọng thương, nhưng hắn đạo tâm, tinh thần của hắn, nhưng không có mảy may thương tổn, đối trong cõi u minh các hung hỏa phúc, thấy rõ đến phi thường tinh chuẩn. Giờ phút này, Diệp Thần như phúc trí tâm linh, liền biết phá cục mấu chốt là bờ giảm kiếm. Chương 11670. Nhớ lại cùng phát hiện. Chương 11670, nhớ lại cùng phát hiện. Trận này đại chiến, Diệp Thần trừ tận gốc cổ tinh môn uy hiếp, nhưng đại giới cũng quá lớn, võ tổ chết rồi, mà hắn chính mình cũng thiếu chút vẫn lạc. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ vô thời không, tất cả thế lực đều cho là hắn vẫn lạc, lúc trước trên trời rơi xuống mưa đen quỷ dị khí tượng, tỏ rõ lấy thiên đạo đều vì Diệp Thần mất đi cảm thấy tức hận. Nhưng trên thực tế, Diệp Thần cũng chưa chết, chỉ là bị cuốn vào bờ giảm thánh địa, mà bờ giảm thánh địa ngăn cách, nếu như không có trụ thần tiếp dẫn hoặc là thủ đoạn đặc thù, căn bản không có khả năng ra vào. Diệp Thần lần này cũng là dựa vào nghịch sinh âm dương đỉnh mới thuận lợi rời đi. Mà tại hắn sau khi ra ngoài, nghịch sinh âm dương đỉnh cũng triệt để sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vỡ cặn bã. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh là trong truyền thuyết 72 chủ thần bản tơ lão tổ pháp bảo mang theo nghịch chuyển vận mệnh điên đảo âm dương chi uy. Bất quá đương sơ hình thiên chủ dùng để phục sinh lạnh nghiêng xương về sau pháp bảo này liền cơ hồ hao hết năng lượng, lại bởi vì là cấm kỵ chi khí, vì thiên đạo chỗ không dùng, cho nên một mực lưu tại hình thiên núi chi đỉnh cũng không có người dám đụng vào. Diệp Thần lần này sử dụng liền để đến chiếc đỉnh lớn này triệt để hao hết tất cả tinh hoa, triệt để nghiền nát. Tòa này nghịch sinh âm dương đỉnh nếu như ta đúc lại có lẽ có thể đem ra phục sinh võ tổ sư tôn, nhưng đi nơi nào tìm tài nguyên rèn đúc một tòa nghịch sinh âm dương đỉnh cần thiết hao phí tài nguyên, cùng rèn đúc vĩ đại kỳ quan cũng không xê xích gì nhiều đi. Diệp Thần trong lòng bàn nghĩ, hắn có rất nhiều muốn chế tạo, coi như hao hết toàn bộ vô thời không tài nguyên đều là không đầy đủ, hiện tại cũng căn bản không cách nào lấy ra tài nguyên đi rèn đúc nghịch sinh âm dương đỉnh, cùng lãng phí thời gian đi đúc lại nghịch sinh âm dương đỉnh chẳng bằng đi mỹ thần cùng giúp mỹ thần cùng nguyên thiên đế cùng một chỗ rèn đúc sinh tử phong thần bi, đây là bây giờ lại càng dễ thực hiện. Diệp Thần trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, võ tổ là siêu phẩm thiên đế, muốn phục sinh hắn quá gian nan, coi như rèn đúc ra nghịch sinh âm dương đỉnh hắn cũng không xác định có thể hay không 100% phục sinh thành công. Nhưng sinh tử phong thần bi liền khác biệt, đây là nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế trước mắt tại đoạt tạo vĩ đại kỳ quan, song phương đều vì này chuốt xuống tất cả tâm huyết. Trước đó Diệp Thần đánh với cổ tinh môn một trận, thiên nữ cũng tới hỗ trợ, liền là muốn mời hắn đi mỹ thần cùng hỗ trợ cùng một chỗ rèn đúc sinh tử phong thần bi. Cái này sinh tử phong thần bi đồng dạng có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, mà lại hiệu quả so nghịch sinh âm dương đỉnh còn cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần, lấy ra phục sinh võ tổ là dư xài. Cẩn thận suy nghĩ tính toán, Diệp Thần trong lòng liền có quyết định, bước kế tiếp hắn dự định đi mỹ thần cùng giúp nguyên thiên đế cùng mỹ thần cùng một chỗ rèn đúc sinh tử phong thần bi, một cái có thể dùng đến phục sinh võ tổ, thứ hai đây cũng là đối phó hồn thiên đế nơi mấu chốt. Hiện tại nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế hai vị trí cường tranh đấu giữa bọn họ, ai có thể cười đến cuối cùng liền xem ai đánh trước tạo ra sinh tử phong thần bi. Ta nếu phục sinh võ tổ có thể hay không đem hiên viên vương cũng cùng một chỗ phục sinh. Diệp Thần trong lòng phút chốc run lên, lưng phun lên thấy lạnh cả người. Trước đó võ tổ nuốt mất phần thiên đại kiếp kiếp hỏa thời điểm liên đối lấy đem hiên viên vương linh hồn cũng nuốt, hiên viên vương còn kêu gào lấy muốn đoạt xá. Võ tổ tại tối hậu quan đầu thân thể của hắn kỳ thật đã cùng hiên viên vương linh hồn hòa làm một thể. Thứ nơi sâu xa Diệp Thần liền có loại phi thường cảm giác bất an, nếu là hắn phục sinh võ tổ sợ rằng sẽ đem hiên viên vương cũng cùng một chỗ phục sinh. Thôi, về sau sự tình sau này hãy nói. Diệp Thần lắc đầu, mặc dù nội tâm có cố bất an mãnh liệt, nhưng bất kể như thế nào, võ tổ khẳng định là muốn phục sinh, coi như ngay tiếp theo đem hiên viên vương sống lại, hắn cũng không hối hận, nhiều nhất bất quá tái chiến một lần. Bây giờ ta trở về chủ thế giới, nhất định phải chiêu cáo chư thiên, chiêu cáo luân hồi trận doanh, ta trở về. Ta Diệp Thần còn chưa chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn ra xa vô thời không mênh mông hắc ám hư không, từ vô biên trong bóng tối thấy được ngàn vạn vũ trụ cùng đếm không hết nhật nguyệt tinh thần, nội tâm của hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ hùng hùng trang khí, ngửa mặt lên trời hét lớn. Ta Diệp Thần trở về. Theo Diệp Thần một tiếng phát hô, hắn như hồng trung đại lữ thanh âm, liền phảng phất ù lôi minh, cấp tốc hướng chư thiên thời không khuyết tán ra, mãnh liệt tinh thần ý chí ba động, tại toàn bộ vô thời không nhấc lên vô tận gợn sóng. Toàn bộ vô thời không, vô số giới vực, vô số thế lực, tại trong chớp mắt, liền đều nghe được Diệp Thần thanh âm. Ta Diệp Thần trở về. Cái này đơn giản sáu cái chữ, tựa như bom nổ dưới nước đồng dạng, dẫn bạo toàn bộ vô thời không, kinh động chúng sinh, vang vọng nhật nguyệt. Diệp Thần thân thể cũng bạo phát ra vô cùng mênh mông khí tượng, kim quang sáng chói bành trướng, hắn hiện hóa ra một tôn luân hồi Phật tổ pháp tướng, cao vạn trượng Phật đà pháp tướng, ông tác hưởng, vô tận luân hồi Phật quang nở rộ lái đi. Tại kia luân hồi Phật pháp tướng đằng sau, còn có một đạo luân hồi bản hư ảnh, rất nhiều luân hồi chi vật, Bích Lạc Hoàng Tiền Đồ, luân hồi thánh hồn trời, Long Đằng Mệnh Tinh, Liệt Nhật Mệnh Tinh, Đêm Tối Mệnh Tinh, Thiên Hỏa Mệnh Tinh, Thần Giác Mệnh Tinh, Ma Ngục Mệnh Tinh, Bửu Địa, Viêm Địa, Thiên Bi các loại, cùng nhau nở rộ thần mang, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này, toàn bộ vô thời không, luân hồi tinh giới, Thiên Khư thần điện, Tử Thần giáo đoàn, Hồng Quân trận doanh, Hồn tộc, Sửu thần tộc, Mỹ thần cùng các loại, vô số thế lực đều nhìn thấy Diệp Thần tách ra qua mang, thời không đang rung chuyển, thiên hoa loạn truy, hào quang tràn ngập, luân hồi khí trùng trời. Trong chớp mắt, chư thiên chấn động. Luân hồi chi chủ trở về rồi. Trời ạ, hắn không phải vẫn diệt sao? Hắn còn chưa có chết. Đây là cỡ nào đại khí vận, hắn thế mà còn sống. Vô số kinh ngạc rung động thanh âm từ vô thời không các nơi truyền ra, Diệp Thần còn chưa có chết, thậm chí trở về đến vô thời không chủ thế giới, luân hồi quang mang chiếu rọi chư thiên, kia cổ mãnh liệt tinh thần ý chí đạo tâm ba động, đủ để cho mỗi người tâm hồn lay động đến không hết cường giả, phóng xuất ra thần trí của mình, ý đồ bắt giữ Diệp Thần vị trí chỗ. Nhưng thời khắc này Diệp Thần đã vận chuyển dạng hoàng kinh, cùng vô thời không hắc ám hòa làm một thể, hắn tựa như liền là hắc ám một bộ phận, ẩn nấp trong bóng đêm, tất cả thiên cơ nhân quả như đêm tối đen kịt một màu, cho dù là siêu phẩm thiên đế cũng vô pháp khóa chặt Diệp Thần vị trí. Diệp Thần còn không nghĩ bại lộ chính mình, bởi vì hắn hiện tại còn rất yếu ớt, hiện hóa một điểm luân hồi khí tượng, chiêu cáo chư thiên hắn trở về, cái này còn có thể làm đến, nhưng nếu như cùng người giao thủ chiến đấu, hắn khả năng liền có chút cố hết sức. Nhậm Thiên Bối, Phật Tổ, ra ra, ta trở về, các ngươi không cần phải lo lắng, ta còn chưa chết, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Diệp Thần trong lòng thì thào, đem chính mình còn chưa có chết tin tức, chiêu cáo luân hồi tình giới, nhường Nhậm Phi Phàm bọn người không cần lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về đi, tại hồi luân hồi tình giới trước, Diệp Thần còn muốn đi một chỗ. Chỗ kia liền là võ tổ tự bạo chi địa, Diệp Thần muốn đi nhớ lại một chút. Chương 11671, ta trở về. Chương 11671, ta trở về. Võ tổ mang theo phần thiên kiếp hỏa tự bạo, hắn siêu phẩm thiên đế khí tức, còn có phần thiên kiếp hỏa cuồng bạo lực phá hoại, đem một tinh vực tinh thần vạn vật liên đới lấy thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc các loại, toàn bộ hủy diệt đi. Liền xem như Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, cũng chỉ là biết võ tổ tự bạo, nhưng không biết tự bạo địa điểm đến cùng ở nơi nào, bởi vì nhân quả pháp tắc đều bị hủy diệt rơi mất, mảy may tung tích không còn. Thậm chí, tại vô thời không, võ tổ tồn tại qua vết tích, đều đang nhanh chóng mẫn diệt, rất nhiều người đối võ tổ ký ức đã mơ hồ, thậm chí biến mất, giống như bọn hắn xưa nay không nhận biết võ tổ đây là phần thiên kiếp hỏa lợi hại, bạo tạc hủy diệt liên đới lấy đem người nhân quả vết tích, tồn tại vết tích, toàn bộ xóa đi. Thậm chí liền Diệp Thần chính mình, nếu như bất khắc ý ghi khắc, hắn cũng sẽ quên mất võ tổ. Đây chính là phần thiên đại kiếp đáng sợ, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Người khác không biết võ tổ tự bạo địa điểm, nhưng Diệp Thần biết, bởi vì hắn có thể bắt được phần thiên đại kiếp năng lượng ba động, trước mắt vô thời không bên trong, có phần thiên đại kiếp dấu vết địa phương, cũng chỉ có một chỗ, kia tất nhiên liền là võ tổ tự bạo vẫn lạc chi địa. Vận chuyển dạng hoàng kinh, Diệp Thần thân dung nhập vô thời không trong bóng tối, tại bóng đêm vô tận bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới võ tổ tự bạo nơi ngã xuống, kia là một mảnh đã hủy diệt đi tinh hệ. Mảnh này tinh hệ, Triệu Tỷ Tỷ khỏa Nhật Nguyệt tinh thần, đã tại võ tổ siêu phẩm thiên đế hung mãnh bạo tạc, còn có phần thiên kiếp hỏa thiêu đốt dưới, hóa thành cho tàn, theo thời gian làm lạnh, những này cho tàn lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một viên màu đỏ sẫm tinh cầu khổng lồ. Viên này màu đỏ sẫm tinh cầu khổng lồ, là một mảnh dung nham thế giới, mặt trên còn có ngàn vạn ngọn núi lửa đang phun trào, nóng hổi nham tương không ngừng chảy, thậm chí có chút núi lửa phun lên nham tương, thế mà đột phá đại địa trói buộc, phóng lên tận trời, phun ra đến trong thái không, tạo thành một màn vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Diệp Thần trước mắt hành tinh khổng lồ này, giống như là một vầng mặt trời, mặt trên còn có võ tổ tan nát huyết nhục năng lượng ba động. Viên tinh cầu này, cũng là mảnh này phá diệt hỗn độn tinh hệ bên trong, duy nhất tồn tại gì đó. Võ tổ sư tôn, ta tới thăm ngươi. Ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi phục sinh. Diệp Thần nhìn trước mắt tinh cầu, nội tâm vô hạn nhớ lại, quyết tâm lại là vô cùng kiên định, bất kể như thế nào, hắn tương lai khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh võ tổ. Viên tinh cầu này có võ tổ tàn toái huyết nhục ba động, bản thân cũng có thể làm là tài liệu, đối phục sinh võ tổ hữu dụng. Lập tức, Diệp Thần liền muốn đem viên tinh cầu này thu, nhưng hắn tinh thần tại tinh cầu bên trên đảo qua thời điểm, lại bỗng dưng phát hiện, phía trên lại có một đạo sinh linh khí tức. Có người. Phát hiện một màn này, Diệp Thần lập tức hơi kinh ngạc, viên tinh cầu này còn có phần thiên kiếp hỏa còn sót lại ba động, liền xem như thông thiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tới gần, nếu không phải bị đốt thành tro. Diệp Thần là bởi vì tự mang thần giác mệnh tinh thủ hộ, tự thân lực phòng ngự cường hãn, lúc này mới không sợ. Vậy rốt cuộc là ai, thế mà tại trên viên tinh cầu này mặt? Mang theo tâm tình nghi ngờ, Diệp Thần hạ xuống trên viên tinh cầu này mặt, liền thấy ngàn vạn núi lửa đang phun trào. Đại địa một mảnh rạn nước, đỏ thâm nóng hổi nham tương khắp nơi chảy xuôi. Diệp Thần điều động lấy thần giác mệnh tinh năng lượng, thủ hộ tự thân, nhanh chân tiến lên. Không tiêu đã lâu, đang khắp nơi rạn nước đỏ bừng dung nham đại địa bên trên, Diệp Thần liền thấy một người, kia là một thiếu nữ, đúng là không đến mảnh vải, hào vô thúc chói thân thể, đang hai tay báo nguyên kết ấn, xếp bằng ngồi dưới đất, hai con người mình hợp lấy. Diệp Thần ánh mắt rơi vào thiếu nữ kia trên thần, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tại cái này đỏ thâm nóng hổi, dung nham trải rộng tinh cầu bên trên, thiếu nữ này tồn tại lộ ra phá lệ đột ngột, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời thêm mỹ. Nàng nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng non như ngọc, lộ ra một loại nhàn nhạt phấn hồng, phảng phất là từ tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành. Mặc dù giờ phút này, đối phương cũng không bất luận cái gì che lấp, nhưng ánh mắt cũng không bất luận cái gì dục vọng cảm giác, ngược lại cho người ta một loại thánh khiết không tì vết ấn tượng. Thân hình của nàng, đường cong ưu mỹ, có lồi có lõm, như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, liền cả duyệt nữ vô số Diệp Thần, cũng không nhịn được đã thấy nhiều vài lần. Mặt mũi của nàng, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, mày như trăng non, sống mũi thẳng, môi sắc như anh, giờ phút này nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài tại trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, càng tăng thêm mấy phần xinh xắn cùng vũ mị. Ba búi tóc đen đen nhánh như mực, lại như thác nước đồng dạng, rối tung ở đầu vai, cùng dung nham đỏ ngầu đại địa hình thành chênh lệch rõ ràng, càng lộ ra nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng trắng nõn. Ma thiếu nữ tướng mạo, nhường Diệp Thần có loại cảm giác quen thuộc, thế mà cùng ngày xưa băng thần Vũ Lăng Hoa tướng mạo tương tự. Chương 11672. Thật thật giả giả. Chương 11672. Thật thật giả giả. Không, nói đúng ra, không phải Vũ Lăng Hoa, là Vũ Lăng Hoa mẫu thân, ngày xưa cổ tinh môn trưởng môn, ngũ đại thiên đế đứng đầu. Vũ Thiên Đế Vũ Nguyệt. Vũ Thiên Đế Vũ Nguyệt, tại Diệp Thần vừa tới vô thời không không bao lâu thời điểm, nàng liền đã bị Cốt Thiên Đế giết chết. Mặc dù đã từng Vũ Thiên Đế là cổ tinh môn trưởng môn, nhưng khi đó mạt pháp thời đại, tay nàng sắn trời nghiêng, sức sống hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã từ cường giả cảnh giới rơi xuống. Diệp Thần đến vô thời không thời điểm, Vũ Thiên Đế thời đại đã sớm đi qua, hắn trước kia cũng chỉ gặp qua Vũ Thiên Đế một mặt, trong ấn tượng Vũ Thiên Đế Vũ Nguyệt là cái mỹ phụ nhân, nhưng lúc này Diệp Thần trước mắt lại là một cái vô cùng rực rỡ thiếu nữ. Là Vũ Thiên Đế. Thiên Đế gia tộc tộc trưởng, cổ tinh môn đã từng trưởng môn. Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng sống lại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần nội tâm dâng lên ngàn vạn nghi vấn, hắn từ nơi này thiếu nữ trên thân bắt được rất nhiều phức tạp vận mệnh sợi tơ, vô tận nhân quả xen lẫn, thiếu nữ thân phận tựa hồ phi thường phức tạp, nhưng rõ ràng nhất một đầu tuyến liền là Vũ Thiên Đế. Thiếu nữ này hoàn toàn chính xác liền là Vũ Thiên Đế không sai. Tại mi tâm của nàng bên trên còn khảm nạm lấy một viên như thủy tinh ấn ký, lại có một tia luân hồi khí từ trong đó tản ra, viên này như thủy tinh gì đó chính là Thiên Đế tinh tiết. Cổ tinh môn có một khối Thiên Đế tinh tiết, kia là Thiên Đế mệnh tinh một tia đế quang ngưng tụ mà thành. Diệp Thần tại tinh ẩn nguyện trong tay gặp qua, thậm chí ban sơ đối với hắn luân hồi huyết mạch cũng tạo thành một tia áp chế. Bất quá theo Diệp Thần thực lực tăng lên, đối luân hồi pháp tắc tiến một bước trường khống, kia cô áp chế liền không tồn tại nữa. Hiên Viên Vương đem tinh ẩm nguyệt xem như là tế phẩm, lấy ra hiến tế cho đại hiền giả, kia thiên đế tinh tiết tự nhiên cũng từ Hiên Viên Vương một lần nữa trông coi. Võ tổ dẫn bạo phần thiên kiếm hỏa, hủy diệt toàn bộ tinh hệ, ước vạn tinh thần đều không tổn, nhưng viên này thiên đế tinh tiết nhưng không có nửa điểm tổn hại, giờ phút này khảm nạm tại thiếu nữ kia mi tâm ở giữa, thành một đạo tuyệt mỹ ân kỳ đang nhắm mắt tính toán thiếu nữ, cảm thấy được Diệp thần đến, lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, lộ ra một đôi thâm thúy như biển sao con mắt, bình thản như nước gương mặt bên trên, tại thời khắc này hiện ra vẻ kinh ngạc, kêu lên: "Luân hồi chi chủ, là ngươi?" Diệp thần xuất hiện, tựa hồ nhường nàng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Diệp thần gặp nàng nhận ra chính mình, hỏi: "Ngươi là Vũ Thiên Đế?" Thiếu nữ nhẹ nhàng đứng dậy, trong mắt mang theo vô tận phức tạp suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừm, ta chính là Vũ Nguyệt, Vũ Thiên Đế là ta xưng hảo, nhưng ta thời đại đã qua, hiện nay ta là chủ sinh." Diệp thần nội tâm chấn động, nói: "Ngươi sống lại, ngươi làm sao phục sinh?" Thiếu nữ Vũ Nguyệt nói: "Trên thực tế, ta một mực không chết, nói đúng ra, chỉ cần tinh thần của ta ý chí còn tồn tại trên thế gian, coi như ta nhục thân cùng linh hồn đều vẫn diệt, ta tinh thần bất diệt, không coi là chết đi, tùy thời đều có phục sinh khả năng." Diệp thần gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, vô thời không cường giả, trên thân bình thường đều có ngàn vạn đầu thời gian tuyến, chỉ cần còn có một đầu thời gian tuyến tồn tại, người liền có phục sinh khả năng. Từ trên lý luận nói, Vũ Thiên Đế Vũ Nguyệt cũng có thể phục sinh. Nhưng lý luận là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, Vũ Thiên Đế Vũ Nguyệt loại này cấp bậc cường giả, mà lại là ngày xưa tay sắn trời nghiêng đại nhân vật, trên thân liên lụy tới nhân quả vận mệnh quá phức tạp đi, nàng muốn phục sinh vô cùng gian nan, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể làm đến. Vũ Nguyệt nói tiếp, Hiên Viên Vương chính là ta tinh thần tạo hóa, thậm chí có thể nói, Hiên Viên Vương là một cái khác ta, là ta đạo tâm tinh thần ngưng tụ vĩ đại kỳ quan, võ tổ tự bạo hủy diệt hết thảy, nhưng hắn huyết nục, Hiên Viên Vương năng lượng, còn có hắn mở ra trụ thần đại trận lúc rất nhiều tế phẩm năng lượng, vô tận năng lượng ngưng tụ, khiến cho tinh thần của ta khôi phục, sống lại. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Hiên Viên Vương là một cái khác ngươi. Vũ Nguyệt nói, đúng vậy a, Hiên Viên Vương vốn chính là ta sáng tạo, ngươi quên sao? Diệp Thần đương nhiên nhớ kỹ, nhưng nhìn trước mắt cái này toàn thân trắng như tuyết, toàn thân trần trụi thanh thuần thiếu nữ, hắn vẫn là rất khó đưa nàng cùng Hiên Viên Vương liên tưởng. Tóm lại liền là ngươi sống lại, vậy chúng ta là bằng hữu, vẫn là địch nhân? Hay là không phải là địch nhân, cũng không phải bằng hữu? Diệp Thần ngắm nhìn Vũ Nguyệt, nội tâm vừa tối ám đề phòng. Vũ Nguyệt là như thế nào phục sinh, hắn coi như nghe được giải thích, cũng có chút không hiểu chỗ, nhưng bất kể như thế nào, có thể khẳng định là nàng đích xác liền là sống lại, liền hoàn sát sinh hương đứng ở trước mặt hắn. Mà nữ nhân này là địch hay bạn, Diệp Thần còn không thể xác định. Vũ Nguyệt ngẩn ngơ, nói, bằng hữu hay là địch nhân sao? Ta không biết, ta ban sơ chỉ là cái rất phổ thông sơn dã nha đầu, lúc đầu vô ưu vô lự sinh hoạt tại trong núi lớn, kết quả viễn cổ thời đại ma thần hôn chiến lan đến gần thôn của ta. Chương 11673, lớn nhất dị số. Chương 11673, lớn nhất dị số. Cha mẹ của ta thân bằng toàn bộ chết tận, trong thôn còn sót lại người cũng bị sau khi chiến tranh kết thúc hắc ám cùng ôn dịch nuốt hết. Nàng nói lên chuyện cũ, tiếng nói liền có chút thê lương, nhưng chợt ánh mắt liền trở nên kiên định quả quyết. Ta may mắn bị cái nào đó tông môn thu lưu, đặt vào con đường tu luyện, trên đường gặp được vô tận giết chóc cùng hắc ám, ta đạo tâm dần dần bắt đầu sinh, ta phát bồ đề tâm, rất lớn tâm nguyện, ta muốn chấn áp thế gian này hắc ám, thành lập một cái không có giết chóc phân tranh, không có ngươi lừa ta gạt, chân chính quang minh hoàn mỹ thế giới. Ta khi đó gặp được cựu thương cổ hoàng, hắn về sau được người xưng là thế gian đệ nhất vị nhân hoàng, ta cùng hắn có một dạng ý nghĩ, đều muốn kết thúc ma thần chiến tranh, kết thúc tất cả giết chóc cùng hắc ám. Đáng tiếc ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã bị hồn thiên đế giết chết, bằng không, có lẽ ta cùng hắn còn có cơ hội hợp tác. Ngươi là cựu thương cổ hoàng đệ tử a? Hắn chủy thủ vũ cùng đồng thau tháp cao đều ở trên thân thể ngươi sao? Nhân hoàng lục quyết ngươi học được mấy tầng? Nói đến đây, Vũ Nguyệt con mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, lại trên dưới dò xét hắn. Từ trên thân Diệp Thần, nàng bắt được cựu thương cổ hoàng còn sót lại nhân quả ba đạo. Ừm, đúng vậy, ta xem như cựu thương cổ hoàng đệ tử. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lục đạo cổ thần bên trong, cựu thương cổ hoàng là hạch tâm lãnh tụ, bất quá đáng tiếc hắn sự nghiệp to lớn cùng nguyện vọng, cũng chưa từng có chân chính thực hiện qua. Thế giới hắc ám quá mức nặng nề, cựu thương cổ hoàng cũng không thể nghịch chuyển. Trước đó Diệp Thần lọt vào huyền thiên tinh hà quét sạch, bị cuốn vào bờ giảm thánh địa, cũng là dựa vào cựu thương cổ hoàng hy sinh, lúc này mới mạng sống xuống tới. Cựu thương tiền bối chủy thủ vũ cùng đồng theo cao tháp kỳ xem, đều trên tay ta, về phần hắn đạo thống truyền thừa, ta miễn cưỡng học được mấy phần. Diệp Thần đối cựu thương cổ hoàng, nội tâm vẫn có chút cảm kích, cựu thương cổ hoàng đạo thống, hắn sẽ truyền thừa tiếp. Vũ Nguyệt nói, kỳ thật cựu thương cổ hoàng đạo thống cũng không phải hắn một mình sáng tạo, sau lưng của hắn có đại hiền giả cái bóng, hắn xem như đại hiền giả người đại diện. Ta nhìn thấy đại hiền giả thân ảnh về sau, thế mới biết thiên ngoại hữu thiên, thế gian thế mà lại có trụ thần cường đại như vậy tồn tại. Năm đó cựu thương cổ hoàng vẫn lạc về sau, ta lúc đầu có cơ hội thay thế hắn, trở thành đại hiền giả mới người đại diện, nhưng cũng tiếc khi đó, đại hiền giả lô mãng nuốt ăn sáng thế đạo quả, khiến nhục thân bạo diệt, ta kế thừa nguyện vọng cũng thất bại. Bất quá, đại hiền giả đối với ta 10 phần chiếu cố, hắn ủy thác thiên tổ bàn cho ta chúc phúc, ta liền đạt được thiên tổ viên kia thiên đế mệnh tinh chiếu rọi, trong vòng một đêm huyết mạch thủy biến, ta liền có được thiên đế huyết mạch, trở thành vô thời không đỉnh cấp cường giả. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến đó, giờ mới hiểu được, nguyên lai Vũ Nguyệt có thể được đến thiên đế mệnh tinh chiếu rọi chúc phúc, cũng không phải là may mắn, là phía sau có đại hiền giả đề cử. Là đại hiền giả ra mặt ủy thác, thiên tổ lúc này mới ban thưởng chúc phúc, nhường Vũ Nguyệt triệt để thoát thai hoàn cốt, trở thành đỉnh cấp cường giả. Đây chính là 72 trụ thần chỗ cường đại, có được để cho người ta nghịch thiên cải mệnh năng lực. Vũ Nguyệt nói, ta sáng lập thiên đế gia tộc, thành viên gia tộc đều là ta dùng máu của mình sáng tạo ra, lúc đầu ta cũng nghĩ tìm nam nhân sinh dục, dù sao âm dương kết hợp sáng tạo ra người, mới thật sự là hoàn mỹ người, đáng tiếc thế gian còn không có cái nào nam tử có thể vào mắt của ta. Ta lấy Thiên Đế gia tộc làm hệ tâm, thành lập được Cổ Tinh môn, về sau lại tư tưởng ra Hiên Viên Vương cái này vĩ đại kỳ quan, ngươi biết ta tại sao muốn sáng tạo Hiên Viên Vương sao? Muốn thành lập hoàn mỹ thế giới, ta vì cái gì không tự mình đi động thủ, lại muốn sáng tạo một cái công cụ tới, ngươi nhưng có biết? Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên có chút tà khí, thanh thuần khuôn mặt thượng cũng mang theo một cỗ xảo trá thân sắc. Diệp Thần hỏi, vì sao? Vũ Nguyệt niết niết miệng, cả người liền trở nên tà mị, lại có chút điên bộ dáng, nói, bởi vì ta sợ chết. Diệp Thần a một tiếng, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vũ Nguyệt cười nói, sinh mệnh đều là sợ hãi cái chết, đây là khắc vào huyết mạch chỗ sâu nhất là cấn, có được đến càng nhiều người, liền càng sợ hãi tử vong, tỉ như những cái kia muốn tìm thuốc trường sinh bất lão nhân gian hoàng đế, nhìn như quyền khuynh thiên hạ cường đại phía sau, kỳ thật có một viên nhu nhược sợ hãi lại chống rồng thê lương tâm, ta cũng không ngoại lệ. Mặc dù ta rất chán ghét dạng này chính mình, nhưng đây chính là nội tâm của ta, cũng là đại bộ phận cường giả nội tâm chân thực khắc họa, cho nên vạn cổ đến nay, tâm chi gông xiềng không ai có thể chặt đứt, bởi vì lòng người đối tử vong sợ hãi, bộ này gông xiềng thực sự quá mức nặng nề, có thể chặt đứt người ước vạn không một. Luân hồi chi chủ, ngươi là vạn cổ lớn nhất dị số. Trong cảnh giới tu luyện, có một cảnh giới gọi trăm gông cảnh, chính là muốn chặt đứt gông xiềng, kia cuối cùng một đạo tâm chi gông xiềng, vạn cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chặt phá, chỉ có Diệp Thần làm được. Nhậm Phi Phàm về sau cũng làm đến, nhưng đó là dựa vào luân hồi thư trợ lực, cưỡng ép sửa chữa quá khứ, nói cho cùng cũng vẫn là dính luân hồi ánh sáng. Diệp Thần nói, ta cũng sợ chết. Vũ Nguyệt nói, chỉ ngươi có thể trực diện tử vong, nhưng ta làm không được, vừa nghĩ tới chính mình chết đi, có hết thảy đều sẽ hóa thành tro bụi, ta nội tâm liền có vô tận khủng hoảng. Ta phát bồ đề tâm, muốn cứu vớt chúng sinh, nhường chúng sinh không còn dẫm vào nỗi thống khổ của ta, làm cho tất cả mọi người đều có thể vĩnh hằng sống ở quang minh cùng an tường bên trong. Ta biết muốn thực hiện nguyện vọng này, ta là muốn ngã cái thịt nát xương tan, nhưng ta thật sự là sợ hãi tử vong. Ta muốn chúng sinh quang minh, chính mình cũng nghĩ hưởng phúc ta cũng không muốn chết, cho nên ta tư tưởng ra Hiên Viên Vương cái này công cụ. Cái này công cụ là hoàn toàn không có nửa điểm lòng mang sợ hãi, hắn chỉ có không ngừng tiến lên hùng tâm, hắn sẽ vì thành lập hoàn mỹ thế giới mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh cược sinh mệnh của mình, càng thậm chí hơn tiếp nhận so tử vong còn thảm liệt thống khổ, tỉ như trực tiếp đi kế thừa trụ thần quyền hành, cũng mặc kệ cái gì phần thiên đại kiếp. Đang nói lời nói này thời điểm, Vũ Nguyệt biểu lộ mang theo điểm điên vặn vẹo ý vị, như dã thú khát máu, rất muốn đem con mồi đánh giết tan hết, nhưng lại sợ chính mình lại bởi vậy thụ thương, tại mâu thuẫn dày vò lo nghĩ vặn vẹo dưới, lại muốn che giấu chính mình, liền tạo thành như thế một bộ mang theo điên làm người ta sợ hãi bộ dáng. Diệp Thần liền yên lặng nhìn xem Vũ Nguyệt. Bất quá ta cái này công cụ đã bị ngươi hủy đi, ân, bất quá cũng không trách ngươi, Hiên Viên Vương muốn giết ngươi, ngươi tổng cũng không thể ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết. Công cụ này không có, ta cái chủ nhân này, từ hôm nay trở đi, cũng chỉ đành tự mình động thủ, coi như muốn ngã cái thịt nát xương tan, ta phát qua thể nguyện, ta cũng nhất định sẽ đi thực tiễn. Không bao lâu, ta sẽ trùng kiến cổ tinh môn, đồng thời tìm người khác đi tiếp thu đại hiện giả quyền hành, luân hồi chi chủ, hy vọng cho đến lúc đó, ngươi đừng lại ngăn cản cho thỏa đáng. Vũ Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Thần, cười nói. Diệp Thần nói, không sao, chỉ cần ngươi không thương tổn cùng bên cạnh ta người, ta tuyệt không cả ngươi. Chương 11674, người ta muốn tìm. Chương 11674, người ta muốn tìm. Hiên Viên Vương muốn thành lập sự nghiệp to lớn, mộng tưởng muốn kiến tạo hoàn mỹ thế giới, Diệp Thần cũng không phản đối, nhưng Hiên Viên Vương giẫm lên trên đầu của hắn, muốn giết võ tổ, muốn giết hắn, hắn nhất định phải chống lại. Diệp Thần lại hỏi, đúng rồi, Vũ Thiên Đế, ngươi chuẩn bị tìm ai đi tiếp thu đại hiền giả quyền hành? Ngươi chính mình không kế thừa sao? Vũ Nguyệt cười nói, không cần gọi ta Vũ Thiên Đế, gọi ta Vũ Nguyệt, hoặc là Tiểu Nguyệt liền tốt, ha ha. Vì thực hiện nguyện vọng kia, ta có thể nên đón tử vong, nhưng ta còn là không dám đi tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, cho nên chỉ có thể tìm người khác. Diệp Thần hiểu được, quả nhiên cũng là nguyên nhân này. Vũ Nguyệt, Hồng Quân lão tổ, Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Vũ Hoàng, Cổ Đế các loại cường giả, ý thức đều phi thường thanh tỉnh, không có bị trụ thần quyền hành mặt ngoài cường đại làm cho mê hoặc, biết phần này lực lượng phía sau, ẩn giấu đi vô tận thống khổ. Cùng phần thiên đại kiếp so sánh, tử vong đều xem như siêu thoát cùng phúc báo. Vậy ngươi muốn tìm ai? Diệp Thần hỏi lại. Vũ Nguyệt biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Quang Chi Tử. Diệp Thần nghe được, Quang Chi Tử, ba chữ, nội tâm lập tức kịch chấn, chính mình thế nhưng là trước đây không lâu từng nghe nói, ai? Vũ Nguyệt nói, Quang Chi Tử, trong truyền thuyết Thái Sơ một bộ hóa thân, ta sau khi trùng sinh, nghe được đại hiển giả thanh âm, hắn nói Quang Chi Tử đã xuất thế, nhưng Quang Chi Tử còn không biết chính mình là Quang Chi Tử, nhường Quang Chi Tử đi kế thừa hắn quyền hành, phần thiên đại kiếp thống khổ ngược lại có khả năng kích hoạt Quang Chi Tử ký ức. Đến lúc đó, Quang Chi Tử ký ức khôi phục, hắn tự mình xuất thủ sáng thế, chân chính hoàn mỹ thế giới liền có thể tạo dựng lên, chúng sinh không cần lại chịu khổ, người người đều có thể biến thành ánh sáng. Đại hiền giả nói, bọn hắn 72 chủ thần đều là một đám phế vật, chậm chạp làm không được Thái Sơ chi quang phân phó sáng thế nhiệm vụ. Thái Sơ tức giận phía dưới đã quyết định tự mình xuất thủ, nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, hắn không cách nào tự mình giáng lâm, chỉ có thể từ ức vạn đạo quang huy bên trong phân ra một sợi, chuyển sinh làm người. Đây chính là Quang Chi Tử. Diệp Thần cả kinh nói, Thái Sơ muốn đích thân xuất thủ sao? Nếu là Thái Sơ có thể xuất thủ, tự mình sáng thế, kia thật là không thể tốt hơn. Vũ Nguyệt lắc lắc đầu nói, quá mới lên mặt ký sinh có một viên lũ ác tính, hắn khả năng cũng là bởi vì dạng này, không cách nào tự mình xuất thủ. Hắn phân quang chuyển thế, ưu ác tính cũng chuyển thế, đây là đại hiển giả nói với ta. Nhưng cái này Quang Chi Tử cùng ưu ác tính tử, trước mắt còn không biết là ai, chỉ dựa vào Quang Chi Tử một người, muốn sáng thế kỳ thật cũng không dễ dàng, đại hiển giả nói với ta, nếu như có thể mà nói, liền để ta hợp tác với Quang Chi Tử. Ta sau khi trùng sinh, liền tại đây đợi, đại hiển giả nói, hắn nghe được bánh răng vận mệnh chuyển động thanh âm, chỉ cần ta ở đây chờ đợi, cái thứ nhất đến người, liền là Quang Chi Tử. Chỉ là, ta vạn vạn không nghĩ tới, cái thứ nhất người tới lại là ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, đại hiền giả tiên đoán hẳn là sai lầm. Dừng một chút, Vũ Nguyệt đột nhiên trừng to mắt, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, phúc trí tâm linh đồng dạng, nàng hai tay đột nhiên bắt lấy Diệp Thần bả vai, giống như ngập nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng, thét to. A, đúng, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi nói, có khả năng hay không, ngươi chính là Quang Chi Tử đâu? Diệp Thần Luân Hồi danh khí quá lớn, cho nên Vũ Nguyệt tại nhìn thấy hắn một cái mắt, cũng chỉ biết là Luân Hồi Chi Chủ tới, cũng không phải là cái gì Quang Chi Tử. Nhưng lúc này nàng phúc trí tâm linh, đột nhiên tỉnh ngộ, ai nói Luân Hồi Chi Chủ không thể là Quang Chi Tử đâu? Diệp Thần cũng là cả người nổi da gà lên, nhớ tới tại Bờ Giảm Thánh Địa thời điểm, Phạm Thanh Ảnh cùng mình nói qua Quang Chi Tử cùng U Ác tính truyền thuyết. Ta là Quang Chi Tử, đây không có khả năng đi, Thái Sơ Chi Quang chuyển sinh, lớn như thế nhân quả mạch lạc, chắc chắn sẽ có chút vết tích, nhưng trên người của ta nhưng không có nửa điểm Thái Sơ Chi Quang vết tích. Diệp Thần rất tin tưởng tình huống của mình, quá khứ của hắn, tương lai của hắn, trong lòng có chừng số, hắn cũng không phải là cái gì Quang Chi Tử, hắn liền là hắn. No, không thể nói như vậy, khả năng Thái Sơ phát tắc còn không có ở trên thân thể ngươi hiện hiện, dù sao ngươi tu vi chỉ có cựu đỉnh cảnh 7 tầng, muốn hiện hóa Thái Sơ Chi Quang, ngươi ít nhất phải có Thiên Đế tu vi. Vũ Nguyệt không ngừng dò xét Diệp Thần, lại bắt hắn lại bàn tay, bên cạnh đến chết đi quan sát lòng bàn tay hoa văn, tựa hồ là đang suy tính Diệp Thần thân thế, nhưng cũng hoàn toàn chính xác bắt giữ không đến bất luận cái gì Thái Sơ Chi Quang khí tức. Không bằng chúng ta tới luận bàn một chút đi, ngươi đánh với ta một khung, ta nhìn ngươi xuất thủ, mới có thể phán đoán ngươi có phải hay không Quang Chi Tử. Vũ Nguyệt đống nhiên nói, đúng là muốn cùng Diệp Thần luận bàn. Diệp Thần nói, ta trọng thương chưa lành, trạng thái suy yếu cực kỳ, lại chỗ nào có thể cùng ngươi luận bàn. Vũ Nguyệt nói, không sao, ta có thể bố một cái ảo cảnh, chúng ta tại huyễn cảnh bên trong luận bàn liền tốt, không thương tổn thân. Chương 11675, ước chiến. Chương 11675, ước chiến. Diệp Thần gặp nàng thành khẩn lại kiên định bộ dáng, liền biết chính mình thực sự không dễ dàng lẩn tránh, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình có phải hay không cái gì Quang Chi Tử, luận bàn nghiệm chứng cũng tốt. Cũng tốt. Diệp Thần tại bản hối lỗi về sau, liền gật đầu đáp ứng, lại nhìn một chút Vũ Nguyệt trần trùng trục thân thể, nói, bất quá, ngươi muốn trước mặc xong quần áo lại nói. Vũ Nguyệt cười cười nói, tốt ta, thật có lỗi, ta đều quên. Nàng biến hóa ra một bộ trường bào màu xanh nhạt, tùy ý khoác lên người, huyền chuyển tư thái tại rộng rãi trường bào như ẩn như hiện, so cái gì cũng không mặc càng thêm động lòng người. Tốt, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi nhìn ta con mắt. Mặc quần áo tử tế về sau, Vũ Nguyệt liền nhìn xem Diệp Thần cười nói. Diệp Thần ừ một tiếng, liền nhìn thẳng Vũ Nguyệt hai mắt, chợt liền cảm thấy tinh thần một trận xoay tròn cùng luân hãm, triệt để trầm luân đến Vũ Nguyệt trong ánh mắt đi. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền đến Vũ Nguyệt cấu trúc ra trong ảo cảnh, đây là một mảnh hồng nguyệt treo hỗn độn bầu trời, hắn cùng Vũ Nguyệt liền tương đối đứng vững. Toàn lực ra tay đi, không cần cố kỵ, tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, ngươi cho dù chết, cũng chỉ là hao tổn điểm tinh thần thôi. Vũ Nguyệt có chút nổi điên cười cười, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt giống như là nhìn xem một đầu con mồi, nàng đi qua kinh lịch quá mức long đong, dẫn đến tính cách nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cất giấu điên cuồng vặn vẹo ba động, điểm này tại trước khi cận chiến đấu thời điểm biểu hiện được rõ ràng nhất. Siêu. Vũ Nguyệt dẫn đầu động, một cây cốt thứ phá vỡ lòng bàn tay của nàng, răng rắc rung động, cấp tốc lớn mạnh thành một cây to lớn cốt mâu. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể, tại to lớn cốt mâu làm nổi bật dưới, lộ ra càng thêm yếu đuối, nhưng trong đó bộc phát ra lực lượng, lại là đỉnh cấp thiên đế tiêu chuẩn. Xoẹt. Chỉ thấy Vũ Nguyệt cốt mâu đâm tới, một điểm hàn quang tới trước, sau đó bóng mâu như rồng, mang theo vô cùng lăng lệ lực lượng, bao phủ Diệp Thần toàn thân yếu hại. Xoẹt. Diệp Thần triển khai một đôi thiên không chi dự, tự do chân lý bộc phát, một cái là mình, liền né tránh Vũ Nguyệt vậy mực thế công, con mắt mang theo vô cùng thần sắc kinh ngạc, nhìn xem trong tay nàng cốt mâu, nói: "Cốt Thiên Đế Bạch Cốt Thần Thông, ngươi làm sao lại?" Từ Vũ Nguyệt cốt mâu bên trên, Diệp Thần đúng là bắt được Cốt Thiên Đế đạo thống khí tức. Cố khí tức này, vô cùng hung mãnh, tại Vũ Nguyệt nhu nhược trên thân thể hiện hiện, lại lộ ra một cỗ quỷ dị. Hi hi, ta thế nhưng là cổ tinh môn trưởng môn a, thủ hạ ta thần thông, ta sẽ không phải rất bình thường sao? Vũ Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng điên cuồng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, một nháy mắt liền thoáng hiện đến Diệp Thần trước mặt. Hai người gần trong gang tấc, cái mũi đều nhanh đụng vào nhau, Diệp Thần có thể ngửi được Vũ Nguyệt trên thân nhàn nhạt mùi thơm, trong mắt nàng điên cuồng lại để cho hắn dùng mình, vô ý thức liền muốn vỗ cánh bay khỏi, nhưng lại phát hiện hai chân không thể động đậy. Chỉ gặp Diệp Thần dưới chân hư không, không biết lúc nào, lại toát ra từng đầu rắn độc, trăm ngàn con rắn độc xen lẫn thanh tác, một mực cuốn lấy hai chân của hắn, đây là Xà Thiên Đế rắn đạo thần thông, Vũ Nguyệt lại cũng nắm giữ được xuất thần nhập hóa. Ngươi thua, ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được sao? Vũ Nguyệt cười một tiếng, gặp Diệp Thần bị rắn độc cuốn lấy, lẹ lưỡi nhẹ nhàng tại hắn trên gương mặt liếm lấy một chút, mặt mũi tràn đầy si du điên chi ý, trong tay cốt mâu áp xúc thành một cây bén nhọn cốt thứ, nàng tay trái ôm Diệp Thần vòng eo, tay phải cầm cốt thứ trở tay đâm vào Diệp Thần sau lưng. Thần giáp mệnh tinh, Huyền Vũ thủ hộ. Diệp Thần bị Vũ Nguyệt liếm lấy một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, may mắn hắn phản ứng phi thường cấp tốc, thần giáp mệnh tinh điều động, bộc phát ra Huyền Vũ chi lực, một đầu khổng lồ Huyền Vũ hư ảnh, cấp tốc ở trên người hắn bay lên, đồng phát ra thê lương tiếng giống. Vũ Nguyệt cốt thứ đâm xuống, chênh một tiếng, lại bị Hỗn Nguyên Như Kim công Huyền Vũ khí ngăn trở, cũng không thể cho Diệp Thần tạo thành tổn thương chút nào. Chu Tước Múa. Diệp Thần lại bộc phát thần giáp mệnh tinh Chu Tước chi lực, lập tức, một cỗ so thiên hỏa mệnh tinh còn muốn hừng hực hỏa diễm, liền từ trên người hắn tạt lên, Chu Tước hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời hót vang, tách ra vô biên hỏa diễm chi khí. Trên người Diệp Thần kinh khủng Chu Tước khí trùng đánh xuống, Vũ Nguyệt Tiếu Dung lập tức ngưng kết, đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt đưa nàng bước lui, nàng vừa mới triệu hồi ra gián độc, cũng toàn bộ bị Chu Tước hỏa diễm đốt thành tro. một chiêu liền muốn đánh bại ta, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Diệp Thần nhìn chăm chú Vũ Nguyệt, chậm rãi tế ra Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, sâm nghiêm sát khí trên thân kiếm quanh quẩn, tại thần giáp mệnh tinh bạch hổ khí ra chỉ dưới, cả thanh Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phong mang lại lăng lệ mấy phần. Thần giáp mệnh tinh có tứ tượng biến hóa, thanh long thuộc cất mục, chủ sinh mệnh, bạch hổ thuộc canh kim, chủ sát phạt, chu tước thuộc ly hỏa, chủ phân diệt, huyền vũ thuộc mộc thổ, chủ thủ hộ. Thần giáp mệnh tinh lấy thủ hộ làm nền sắc, lực phòng ngự cường hấp nhất, nhưng cái khác giết chóc biến hóa cũng tương đương lợi hại. Chương 11676, thực lực quyết định hết thảy. Chương 11676, thực lực quyết định hết thảy. Thiên đấu đại đồ kiếm. Tại bạch hổ canh kim khí ra chỉ dưới, Diệp Thần vung ra một kiếm, một đạo tràn ngập giết chóc hủy diệt uy năng quần quần kiếm quang, như một vòng đen nhánh trời lưu, thẳng hướng Vũ Nguyệt chém tới. Vũ Nguyệt đồng tử lướt qua một tia kinh ngạc, không tránh kịp, lại bị một kiếm chém trúng, thân thể phịch một tiếng, thế mà như thấu kính trong nháy mắt nghiền nát thành trăm ngàn khối óng ánh mảnh vỡ, mỗi một phiến mảnh vỡ đều dừng lại lấy nàng kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Ở chỗ này, Diệp Thần cũng không có bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng mê hoặc, trở tay một trường, một chiêu nứt giới băng thiên bản tay gào thét mà ra, quay người đánh phía sau lưng không gian. Tại hắn xuất trường đồng thời, phía sau hắn không gian vừa vặn liền xuất hiện một khối kính tử, Vũ Nguyệt thân ảnh từ trong gương rậm chân bay ra, trong tay dẫn theo một thanh kính quang hội tụ thành trường kiếm, đang muốn đánh lén ám sát hắn. Nhưng Diệp Thần đã dự phán đến động tác của nàng, cho nên nàng nhảy một cái tới, Diệp Thần trưởng thế đã sắp xếp núi đảo hải bánh sát đi qua ẩm. Lần này Vũ Nguyệt liền thật không tránh kịp, cũng là thật lộ ra kinh ngạc thần sắc, bị Diệp Thần rắn chắc chắc một trường, vỗ trúng đầu vai, răng rác một tiếng, lập tức xương cốt vỡ vụn, thân thể mềm mại như một con rách nát bút bê vải bay ra ngoài. Ngươi thế mà có thể dự phán ta? Vũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cũng không cười nổi nữa, lọt vào Diệp Thần một trường mãnh kích, khóe miệng nàng đều tiết ra máu tươi. Ngươi điểm ấy cho vặt, muốn lừa gạt ta, thật sự là mơ mộng hão huyền. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới hắn thiên đấu đại đồ kiếm chém vỡ, cũng không phải là Vũ Nguyệt bản thể, mà là nàng một đạo kính tượng phân thân, đây là kính thiên đế thần thông, nhưng Vũ Nguyệt thân là cổ tinh môn trưởng môn, cũng tương tự nắm giữ được phi thường thuần thục. Diệp Thần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại có loại trong cõi u minh dự cảm, trực tiếp liền dự phán đến Vũ Nguyệt xuất hiện địa phương, một trường đem Vũ Nguyệt trọng thương. Vũ Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, động tác của mình lại bị Diệp Thần dự phán đến, một chút liền bị trọng thương. Diệp Thần đắc thế không tha người, thân theo kiếm động, xoát một chút, xuất hiện tại Vũ Nguyệt trước người. Chu thân pháp, Cửu Thiên Chân Lôi chú. Đối mặt Vũ Nguyệt, Diệp Thần không có chút nào khinh địch, trực tiếp liền toàn lực ứng phó, một tiếng quát mắng, bộc phát trụ thần pháp, Cửu Thiên Chân Lôi chú phát động, ở bên trái lòng bàn tay hội tụ ra một vùng tăm tối lôi điện vòng xoáy, vô tận kinh lôi cùng tiệm điện nhảy lên, trong đó ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, đủ để trong nháy mắt hủy diệt ngàn vạn vũ trụ ầm. Diệp Thần hung hăng một trường, liền theo tại Vũ Nguyệt trên ngực, đem Cửu Thiên Chân Lôi chú lực lượng cuồng bạo, toàn bộ chút xuống đến nàng mảnh mai trên thân thể. Vang một tiếng, Vũ Nguyệt hai mắt trừng lớn, bị Diệp Thần một trường đánh rất trên mặt đất, nện đến đại địa băng liệt, xuất hiện một cái hố sâu, bụi bặm cuồn cuộn. Khục. Ngươi không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc sao? Vũ Nguyệt bị Diệp Thần một trường đánh đến cơ hồ chết đi, may mắn nơi này là nàng sáng tạo huyễn cảnh thế giới, nàng có thể lợi dụng đặc thù huyễn cảnh pháp tắc, đem thân thể chịu thương thế hóa giải mất. Vũ Nguyệt trên thân liền phiêu khởi từng cái ảo mộng bong bóng, theo bong bóng dâng lên, trên người nàng thương thế cũng hóa đi, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sáng mang theo hờn dỗi chi ý nhìn xem Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà hung tàn đến nước này. Nếu như là tại ngoại giới chân thực chiến đấu, nàng khả năng đã bị Diệp Thần đánh chết đương nhiên, tại ngoại giới Diệp Thần vẫn là hư nhược trạng thái, nhưng không cách nào cùng với nàng đánh. Như thế nào, còn muốn đánh sao? Diệp Thần lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn Vũ Nguyệt nói. Tại trong ảo cảnh, hắn không nhận nhục thân hư nhược trói buộc, vậy đơn giản là vô địch. Chỉ bằng hắn nắm giữ đủ loại thần thông thuật pháp thủ đoạn, đối mặt đỉnh cấp thiên đế cũng không giả. Được rồi, không đánh, ngươi xuống tới. Vũ Nguyệt niết miệng nói. Diệp Thần cười cười, liền hạ xuống đi, nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ là quang chi từ sao? Vũ Nguyệt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, lại vây quanh Diệp Thần xoay quanh quan sát tỉ mỉ, thầm nói, "No, ta không thể xác định, mới vừa cùng ngươi giao thủ, trên người ngươi chỉ có luân hồi khí, nhưng không có thái sơ sắc trời khí tức, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là quang chi tử, nhưng đại hiển giả tiên đoán." Diệp Thần nói, "Có thể là tiên đoán sai lầm a." Hắn vẫn là không dám tin tưởng, chính mình thế mà lại là cái gì quang chi tử. Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn, hướng Diệp Thần kề một bước, nói, "Có lẽ, chúng ta thâm nhập hơn nữa trao đổi một chút." Diệp Thần nhìn xem nàng tinh khiết con mắt, nói, "Làm sao xâm nhập giao lưu?" Vũ Nguyệt nhưng lại có chút lúng túng lắc đầu, nói, được rồi, làm ta không nói, ta vừa mới trùng sinh, không thể làm loạn. Dừng một chút, nàng lại nói, no, quang chi tử khó tìm, nhưng u ác tính chi tử hẳn là rất dễ dàng tìm tới, bởi vì quang tuy không chỗ không tại, lại không thể nắm lấy, nhưng u ác tính là hữu hình, chỉ cần có thể tìm tới u ác tính chi tử, đẩy ngược thiên cơ, có lẽ liền có thể biết quang chi tử là ai. Diệp Thần nói, u ác tính chi tử sao? Vũ Nguyệt nói, đúng vậy à, u ác tính chi tử cùng quang chi tử tương đối. Quang chi tử là thái sơ một sợi ánh sáng hóa thân, mà ưu ác tính chi tử liền là viên kia ưu ác tính chuyển thế, phóng nhãn chư thiên, ác độc nhất, hắc ám nhất, kinh khủng nhất địa phương, liền là Sửu thần tộc lãnh địa. Nếu như ưu ác tính chi tử giáng sinh, kia chắc chắn sẽ xuất hiện tại Sửu thần tộc lãnh địa. Ta dự định đi Sửu thần tộc địa bàn sông sáo, nếu là có thể tìm tới ưu ác tính chi tử, giết chết hắn, đối với ta tương lai thành lập hoàn mỹ thế giới có lợi thật lớn, mà lại đẩy ngược thiên cơ, còn có thể bắt được quang chi tử chỗ. Diệp Thần cao mày nói, ngươi muốn đi Sửu thần tộc địa bàn sao? Sửu thần thế nhưng là vô thời không xú danh chiêu lấy tồn tại, luận chính diện chiến đấu thực lực, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn đối với người tâm mê hoặc quá mức khủng bố, liền cả Diệp Thần cũng không dám tùy tiện ma sát Sửu thần tộc địa bàn. Vũ Nguyệt nói, quang chi tử tìm không thấy, vậy ta đành phải đi tìm u ác tính chi tử. Diệp Thần nói, vậy ngươi cẩn thận, Sửu thần không phải thiện thiện hạng người, nếu như bị hắn mê hoặc đạo tâm, hậu quả khó mà lường được. Vũ Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, yên tâm, Sửu thần còn không mê hoặc được ta. Nàng búng tay một cái, chung quanh huyễn cảnh thế giới như chiếc gương nghiền nát rơi, nàng cùng Diệp thần lại lần nữa trở về hiện thực. Diệp thần tinh thần trở lại hư nhược nhục thân bên trong, lập tức liền cảm giác một trận chóng đầu, sau đó lại cảm giác bờ môi một trận đát, Vũ Nguyệt thế mà lại gần hôn hắn một ngụm. Ngươi hôn ta làm gì? Diệp thần lập tức nhíu mày. Vũ Nguyệt hì hì cười nói, nhìn ngươi như thế suy yếu, cho ngươi điểm linh khí để ngươi khôi phục thân thể, khá hơn chút nào không? Diệp thần mấp máy bờ môi của mình, một trận thương ngọt sau khi, lại cảm giác tinh thần phấn chấn, vừa mới Vũ Nguyệt thân hắn một ngụm đồng thời, cũng chuyển vận một sợi tinh thuần thiên đế linh khí tới. Ta đánh với cổ tinh môn một trận, hao tổn quá mức nghiêm trọng, không dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá ngươi có ý giúp ta, vậy xin đa tạ rồi. Diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng cổ tinh môn đại chiến, mượn cửu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ hai vị đại năng lực lượng, đại giới to lớn. Chương 11677, ta sẽ xác định. Chương 11677, ta sẽ xác định. Thậm chí kinh mạch đều bị hai cỗ bảng bạc khí tức chống cơ hồ vỡ ra, về sau lại bị huyền thiên tinh hà trùng kích thành trọng thương, thân thể tiêu hao cùng thương thế, là trước nay chưa từng có nghiêm trọng, khôi phục cũng mười phần khó khăn. Vũ Nguyệt nói, nô, no, vậy chính ngươi hồi luân hồi trận doanh rồi. Ta liền đi trước. Diệp thần nói, ừm, cáo tử. Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới thứ gì, nói, đúng rồi, nếu là tương lai, hiên viên vương sống lại, ngươi hảo hảo quản thúc hắn, không phải chúng ta lại muốn tranh đấu. Vũ Nguyệt nói, quản thúc. Làm sao có thể, ta có thể không quản được hắn. Diệp thần khẽ giật mình, nói, vì sao? Hắn không phải công cụ của ngươi sao? Vũ Nguyệt nhếch miệng, nói, là công cụ, nhưng cái này công cụ, tư tưởng là phi thường kinh khủng, ta bàn sơ tư tưởng, là nếu như có thể thành lập hoàn mỹ thế giới, coi như hy sinh vô thời không một nửa nhân khẩu cũng không quan trọng, vĩ đại sự nghiệp, luôn là muốn nương theo một điểm hy sinh cần thiết cùng đại giới. Diệp thân lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là điên cuồng. Vũ Nguyệt hì hì cười nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, năm đó viễn cổ thời đại ma thần đại chiến, chư thiên hỗn loạn, bên cạnh ta người từng cái chết đi, ta cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc bị sợ hãi tử vong dày vào lấy. Ta tinh thần đều nhanh hỏng mất, nếu như không phát điểm điên cuồng nguyện vọng đến trèo chống chính mình, ta đạo tâm nhất định nghiền nát, cũng không sống tới hôm nay. Kỳ thật cái gì trấn áp chư thiên hắc ám, thành lập hoàn mỹ thế giới, như thế hùng vĩ lý tưởng, đều chẳng qua là ta lời nói điên cuồng, thật sự là bị buộc đến không có cách nào mới ưng thuận nguyện vọng. Bất quá nguyện vọng đã ưng thuận, vậy cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp thực hiện, nếu không ta tất chịu tâm ma phản vệ. Diệp thần nói, cho nên ngươi muốn đi tìm quang chi tử, thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vũ Nguyệt cười nói, đúng vậy, vĩ đại như vậy, điên cuồng như vậy nguyện vọng, không có quang chi tử tương trợ, căn bản không có khả năng thực hiện. Dựa vào Hiên Viên Vương, cái này công cụ, đương nhiên cũng có cơ hội, nhưng giá quá lớn. Chế tạo Hiên Viên Vương, yêu cầu hao phí quá nhiều tài nguyên, tất nhiên sẽ cùng ngươi luân hồi trận doanh xung đột, ta không muốn làm tranh đấu vô vị, vẫn là đi mời quang chi tử rời núi cho thỏa đáng. Vô thời không tài nguyên cứ như vậy nhiều, Diệp thần muốn, Vũ Nguyệt cũng muốn, song phương tất nhiên sẽ xung đột, đây là kết cấu tính mâu thuẫn, không lấy người ý chí vì đổi chỗ. Nhưng nếu như Vũ Nguyệt có thể tìm tới quang chi tử, có quang chi tử phụ trợ, nàng liền không cần cùng Diệp thần xung đột, bởi vì quang chi tử bản thân liền là thái sơ chi quang một bộ hóa thân, cái này một sợi ánh sáng năng lượng, khả năng liền vượt qua toàn bộ vô thời không tất cả tài nguyên, vậy dĩ nhiên liền không cần xung đột. Diệp thần nói, vậy ngươi bây giờ là muốn đi Sửu thần tộc địa bàn? Vũ Nguyệt cười nói, ừm, đúng vậy, dưới mắt tìm không thấy quang chi tử, chỉ có thể đi trước tìm kiếm ưu ác tính chi tử, nếu là có thể tìm tới ưu ác tính chi tử, liền có thể khóa chặt quang chi tử tọa độ. Nói đến đây, Vũ Nguyệt lại híp mắt dò xét Diệp thần một chút nói, đến lúc đó, ngươi có phải hay không quang chi tử, liền liếc qua thấy ngay. Nói xong, Vũ Nguyệt nhẹ nhàng đi lên phía trước, nghiêng đầu tại Diệp thần trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ăn một chút cười một tiếng, quay người hóa thành một sợi thanh quang phiêu tán mà đi. Thật sự là cổ quái nữ nhân. Diệp thần nhìn xem rời đi Vũ Nguyệt, lại sờ lên mình bị hôn qua gương mặt, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Quang chi tử, ưu ác tính chi tử, hắn hôm nay xem như chạm tới thế giới bản nguyên. Ta là Diệp thần, là luân hồi chi chủ, vẫn là quang chi tử. Diệp thần trong lòng dâng lên một tia mê mang, nhưng cái này mê mang thoáng qua mà qua, hắn nắm chặt lại quyền, đạo tâm trong nháy mắt liền kiên định xuống tới. Ừm, ta là Diệp thần. Đi qua mệnh đồ cuối cùng rồi sẽ chặt đứt, ta có đạo của ta. Diệp thần đem viên tinh cầu này thu, sau đó trực tiếp xé rách hư không, trở về luân hồi tinh giới. Nhậm tiên bối, ra ra, nếu tuyết, nghĩ thanh. Mọi người, ta trở về. Diệp thần tâm tình kích động, khi hắn rốt cuộc xé rách hư không, trở lại luân hồi tinh giới, liền nhìn thấy luân hồi tinh giới khắp nơi vết thương, thiên địa thành phế tích. Hiển nhiên, trước đó Hồng Quân lão tổ công kích, cùng luân hồi trận doanh giao chiến, song phương chiến đấu kịch liệt, đánh đến thiên băng địa liệt, hiện tại thời gian còn không có đi qua bao lâu, luân hồi tinh giới còn không có trùng kiến ra viên. Diệp thần xa xa nhìn lại, liền thấy thế giới trung ương tinh không thần sơn, bên trên một đoạn sơn phong đã bị Hồng Quân lão tổ chiếm cứ, bố trí ngàn ngàn vạn vạn đạo cấm chế phù văn, mỗi một đạo phù văn đều mang Hồng Quân khí tức. Nhậm Phi Phàm thu phục đại lượng mất đất, nhưng còn không có thu phục cuối cùng này một đoạn sơn phong, kia tinh không thần chỉ cũng tại cái này chặn sơn phong bên trong, vốn là Diệp thần phục sinh nước suối, nhưng bây giờ bị Hồng Quân lão tổ chiếm cứ, nếu như Diệp thần chết rồi, vậy thì thật đã chết rồi, không tiếp tục phục sinh khả năng. Lúc đầu lấy Nhậm Phi Phàm thực lực, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đánh lui Hồng Quân, thu phục sau cùng mất đất. Nhưng Diệp thần vẫn lạc, lại làm cho Nhậm Phi Phàm chấn động, toàn bộ luân hồi trận doanh cũng mất đi chủ tâm cốt, lòng người bàng hoàng, Nhậm Phi Phàm cũng chỉ có thể ngưng chiến. Chương 11678, giằng co Hồng Quân. Chương 11678, giằng co Hồng Quân. May mắn Hồng Quân lão tổ, tại duy nhất bản thân võ tổ chết đi về sau, hắn đạo tâm cũng lớn chịu trùng kích, không cách nào thừa dịp luân hồi trận doanh hỗn loạn mà đánh chiếm, song phương ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng một màn này cân bằng, tại Diệp Thần trở về sau, liền triệt để bị đánh vỡ. Trước đó Diệp Thần mới vừa từ bờ giảm trong thánh địa trở về, liền hiển hóa ra bảng bạc luân hồi khí tượng, chiêu cáo vô thời không chư thiên vạn giới, nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Thần đã trở về. Cho nên, thời khắc này luân hồi tinh giới, luân hồi trận doanh các đệ tử, đều cao hứng bừng bừng đi tới, ngước nhìn bầu trời, tràn đầy chờ đợi Diệp Thần trở về. Đương Diệp Thần chính thức trở về, luân hồi trận doanh đám người, nhìn thấy bên trên bầu trời, hắn thật nhỏ như một hạt điểm đen thân ảnh, vẫn là ngơ ngác có chút không thể tin được. "Chư vị, ta trở về." Diệp Thần cao giọng kêu to, trên thân liền hiện hóa ra luân hồi khí tượng, kim sắc luân hồi khí dâng lên, tại trên bầu trời hình thành luân hồi thiên quốc hùng vĩ hình tượng. Thấy cảnh này hình tượng, luân hồi trận doanh các đệ tử, tín đồ, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay, đám người vung tay hô to, nhiệt huyết sôi trào. "Trở về, chúng ta tôn chủ, rốt cuộc trở về." Luân hồi chi chủ đại nhân quả nhiên không có chết, hắn là đại khí vận người, như thế nào lại dễ dàng như thế liền vẫn lạc. Vô số sôi trào thanh âm vang vọng đất trời, Diệp Thần có thể cảm thấy luân hồi trận doanh đám người hừng hực tín ngưỡng, từng sợi tín ngưỡng chi lực, còn có luân hồi tinh giới địa mạch ẩn giấu năng lượng, hóa thành điểm điểm lưu quang, như đom đóm dâng lên, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trên người hắn. Tại rất nhiều tín ngưỡng cùng địa mạch năng lượng tầm bổ dưới, Diệp Thần chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, hư nhược thân thể lại khôi phục mấy phần, tinh thần cũng là đại chấn. Luân hồi thánh hồn trạng. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú tinh không thần sơn, nhìn xem kia trải rộng cấm chế phủ văn đỉnh núi, tinh thần hắn linh hồn chi lực hội tụ, hỗn hợp có luân hồi tinh giới địa mạch cùng tín ngưỡng chi lực, bộc phát ra một đạo hừng hực sáng chói kim sắc đao mang, xoẹt một tiếng phá không chém giết mà đi. Một đao kia là hắn lâm chàng tự sáng tạo đao pháp, ẩn chứa vô cùng thuần túy linh hồn chi lực, hắn nhục thân mặc dù suy yếu, nhưng tinh thần linh hồn cường đại trước nay chưa từng có, một đao kia khủng bố bá đạo đến cực điểm. Oeng! Kim sắc đao mang chém ra, hung hăng chạm tại ngọn núi kia bên trên, liền đem kia đỉnh núi trải rộng cấm chế phù văn, chém linh quang bại thoái, loạn thạch bay tứ tung, trong núi truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu hồng quân trận doanh cường giả, chết tại Diệp Thần dưới một đao này. Kia nhìn như không thể phá vỡ cấm chế phù văn vết tường, cũng bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. "Uy Vũ, Uy Vũ!" Luân hồi trận doanh vô số cường giả hưng phấn kêu lên, lần lượt từng thân ảnh trùng thiên, đám người liền muốn nhân cơ hội này chém giết vào, đoạt lại mất đất. Chập. Lúc này, lại một đường thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Nhậm Phi Phàm, hắn ngăn trở đám người điên cuồng, ánh mắt khó nén kích động nhìn Diệp Thần. "Diệp Thần, ngươi rốt cuộc trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã..." Diệp Thần mỉm cười, nói, "Nhậm tiền bối, ta còn muốn đi tinh không bị ngạn, đi thế giới bên ngoài, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền chết đi?" Nhậm Phi Phàm cũng cười cười, một trận tiêu tan, ánh mắt chợt nhìn về phía tinh không thần sơn đỉnh núi, kêu lên, "Hồng Quân, ra đi!" Hắn thoại âm rơi xuống, toàn trường luân hồi trận doanh đệ tử liền tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn về phía trước. Phật Tổ, Diệp Ta Thần, Kỷ Nghĩ Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Thân Đồ Huyền Nhi, Ngụy Dĩnh bọn người cũng tất cả đều phi thân lên, quay chung quanh tại Diệp Thần bên người, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đỉnh núi. Suy suy suy, chỉ thấy mười mấy đạo cường đại thân ảnh từ kia trên đỉnh núi bắn ra, một người cầm đầu là cái mặt như quan ngọc thiếu niên lang đẹp trai, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hắn tại tấn thăng siêu phẩm thiên đế về sau, liền rửa đi tuế nguyệt mài mòn, trở nên vô cùng tuổi trẻ. Nhưng lại bởi vì là dựa vào phục dụng ác ngộng nước suối tấn thăng, cho nên hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một tia u ám chi khí, thoạt nhìn nhưng không có nửa điểm thiếu niên phong thái, chỉ có tăng thương, bi thương, âm u, khí tức đột ngạt. Lúc này ánh mắt của hắn mang theo vô tận kinh ngạc cùng nghi vấn, nhìn xem Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi còn sống?" Diệp Thần không có trả lời. Hồng Quân lão tổ thanh âm có chút phát run, lại hỏi: "Kia thiên ngai đâu?" Hắn gặp Diệp Thần còn sống, trong lòng chờ đợi võ tổ còn chưa có chết. Chỉ cần võ tổ không chết, hắn liền sẽ không bi thống. Diệp Thần nói: "Võ tổ sư tôn đã vẫn, nhưng ta sẽ đem phục sinh." Luân hồi trận doanh bên trong, Hạ Nhược Tuyết thấp giọng hỏi: "Võ tổ là ai? Diệp Thần có người sư tôn này sao?" Một bên Võ Giao méo một chút đầu suy tư một chút, nói: "Không biết, chưa từng nghe qua." Võ tổ dẫn bạo phần thiên kiếp hỏa, tự thân vận mệnh sợi tơ cùng nhân quả vết tích cũng bị thiêu đến ma diệt, cho nên Hạ Nhược Tuyết cùng Võ Giao đã quên hắn tồn tại. Chương 11679, ai là ưu ác tính? Chương 11679, ai là ưu ác tính? Hai nữ tiến vào vô thời không về sau, mặc dù cũng tại khắc khổ tu luyện, nhưng đã đuổi không kịp Diệp Thần bộ pháp, đây là chuyện rất bình thường. Diệp Thần cơ duyên kỳ ngộ quá nhiều, nếu như hắn hậu cung hồng nhan nhóm, tùy tiện liền có thể đuổi theo thậm chí vượt qua hắn, vậy hắn cố gắng liền thật thành chê cười. Trước mắt hắn hậu cung hồng nhan bên trong có tiềm lực đuổi kịp hắn, chỉ có Kỷ Nghị Thanh cùng Tuân Di, hai người một cái cùng vận mệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, một cái khác là rừng rậm sách chế tạo người, đều là có khả năng một bước nghịch thiên tồn tại đến mức Hạ Nhược Tuyết cùng Võ Giao đã lạc hậu Diệp Thần rất nhiều. Hai nữ cũng không có dạ tâm gì, an tâm lưu tại luân hồi trận doanh bên trong, giúp Diệp Thần xử lý một chút tín ngưỡng thượng sự vụ, nhưng bởi vì thực lực bản thân theo không kịp, cho nên bọn họ trước hết nhất quên mất võ tổ. Diệp Thần cùng Hồng Quân lại sẽ không quên. Thiên ngai vẫn phải chết sao? Hồng Quân lão tổ nghe được Diệp Thần, lập tức một trận ảm đạm, võ tổ quả nhiên là chết rồi, loại này cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là thiên đạo người đại diện, muốn phục sinh lại nói nghe thì dễ. Là ngươi hại chết, Hồng Quân. Nếu như không phải ngươi, thừa dịp ta cùng cổ tinh môn quyết chiến, xâm nhập quê hương của ta, bức bách Nhậm tiền bối hồi phòng, võ tổ cũng không cần chết. Có Nhậm tiền bối ở đây, trận chiến kia, ta cùng võ tổ sư tôn, há lại sẽ chật vật như thế. Diệp Thần nhìn thẳng Hồng Quân, chậm rãi nói: "Võ tổ chết, Hồng Quân cũng có một bộ phận trách nhiệm." Hồng Quân lão tổ trầm mặc, phía sau hắn vô số cường giả cũng là trầm mặc. Diệp Thần chú ý tới, sau lưng Hồng Quân lão tổ đám người bên trong, có một đạo thân ảnh quen thuộc, kia là Trùng Dương chân nhân, là Tán Thần một mạch đại thiên tôn. Chúng Dương chân nhân đứng ở Hồng Quân lão tổ đằng sau, cũng liền đại biểu cho hai người đã kết minh, tán thần một mạch cùng ngoại thần kết minh, thanh thế chi to lớn, có thể nghĩ. Nhưng Diệp Thần cũng không sợ, bởi vì nơi này là luân hồi tinh giới, liền là hắn luân hồi địa bàn, hắn bây giờ trở về, phần thắng nắm chắc, lập tức liền bình tĩnh nói: "Hồng Quân, ngươi phạm quê hương của ta, bây giờ ta trở về, ngươi có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, ngươi tự đoạn một tay, mang theo ngươi người lăn. Ngươi tay cụt, ta sẽ lấy ra đảm nhiệm phục sinh võ tổ tài liệu, đây cũng là ngươi cứu rỗi. Thứ hai, chúng ta quyết nhất tử chiến, không chết không thôi." Diệp Thần hiện tại thân thể mặc dù suy yếu, nhưng dù sao ở địa bàn của mình, mà lại tinh thần của hắn linh hồn đạo tâm đều là vô cùng sung mãn trạng thái, nếu quả như thật cùng Hồng Quân lão tổ quyết chiến, hắn có lớn vô cùng lòng tin. Hồng Quân lão tổ thân thể có chút run lên, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, quay đầu nhìn một chút Trùng Dương chân nhân bọn người. Là tự đoạn một tay rời đi, vẫn là quyết tử đánh một trận. Hắn lâm vào mê mang bên trong. Chư vị lại không động tới tay, đều là hiểu lầm. Ngay lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm vang lên. Chỉ gặp hư không bên trong, hoa vũ rực rỡ, hương khí tràn ngập, tiên nhạc cộng minh, hào quang hùng hực, hai nữ tử đạp trên thanh vân hàng lâm xuống, một người trong đó bạch y tung bay, khí chất như sương tuyết, cao nhã thanh tuyệt, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Một cô gái khác, dáng người nở nang, như mẫu đơn quốc sắc thiên hương, người mặc vàng nhạt cung trang, dung mạo đoan chính, toàn thân trên dưới không chỗ không đẹp, khắp nơi đều lộ ra điều chỉnh, vận luật, uyển chuyển pháp tắc khí độ, chính là mỹ thần. Mỹ thần vẻ đẹp, là hoàn mỹ đẹp, nàng đẹp không phải thiên nữ loại kia tiểu diễm thanh tuyệt, mà là vừa đúng, điều chỉnh đến tìm không gian nửa điểm tì vết vẻ đẹp, mới nhìn ung dung hoa quý, nhìn kỹ liền cảm giác càng ngày càng nén lòng mà nhìn. Thiên nữ đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng nàng đi theo mỹ thần giáng lâm, toàn trường ánh mắt mọi người lại đồng loạt toàn bộ tập chú trên người mỹ thần. Mỹ thần loại kia hoàn mỹ ung dung khí chất, thực sự quá mức kinh tâm động phách, rung động lòng người, đây không phải là sắc đẹp có thể mang cho người ta rung động, là một loại pháp tắc thượng rung động, là tuyệt đối hoàn mỹ tròn, tìm không gian nửa điểm tì vết mỹ ngọc. Mỹ thần chính là như vậy hoàn mỹ tồn tại. Diệp Thần nhìn thấy mỹ thần giáng lâm, trong lòng cũng là chấn động, mỹ thần mặc dù mặc rộng lượng cung trang, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến, bộ này ăn mặc phía dưới dáng người, tất nhiên cũng là tương đương cân xứng cùng hoàn mỹ. "Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi vương giả trở về, ta cùng họ chủ phụ đều mười phần vui vẻ, tạ thiên tạ địa, ngươi còn sống." Mỹ thần vừa đến, liền dẫn dịu dàng tiểu dung, đi đến Diệp Thần bên người, tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng kéo tay của hắn. Từng sợi ôn nhuận hoàn mỹ linh quang, từ trên thân mỹ thần chảy ra, lưu chuyển vào Diệp Thần trong cơ thể, chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác thần thanh khí sảng, sức sống lại khôi phục mấy phần, trong cơ thể thiên đế kim luân tự động bay lên, cùng hắn cùng mỹ thần cộng minh. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy mỹ thần đến, sắc mặt lập tức biến đổi, lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. "Mỹ thần, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không tọa trấn ngươi mỹ thần cùng, liền không sợ hồn thiên đế xâm chiếm sao?" Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói, hắn biết mỹ thần cường đại, bây giờ mỹ thần giáng lâm, lại phối hợp Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, một khi quyết chiến đánh nhau, vậy hắn chính là cựu tử nhất sinh. Mỹ thần mỉm cười, nhìn xem Hồng Quân lão tổ nói, hồn thiên đế không có ngươi điên cuồng như vậy, vừa nhìn thấy người khác phòng thủ trống rỗng, liền một mình xâm nhập, thật sự là không sợ chết. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, không nói gì với nhau. Hắn cũng là không có cách, luân hồi trận doanh nội tình quá mức thâm hậu, thời gian càng kéo dài thêm, hắn lại càng bất lợi, trước đây Diệp Thần cùng Cổ Tinh môn quyết chiến, là hắn duy nhất cơ hội thủ thắng. Mỹ thần cười nói, Hồng Quân, ngươi cùng luân hồi trận doanh rất nhiều hiểu lầm, song phương sinh ra rất nhiều tranh đấu vô vị, bây giờ không có tất yếu, ta hôm nay giáng lâm là đến điều đình. Điều đình? Nghe được Mỹ thần lời này, Hồng Quân lão tổ, Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm đều là nhíu mày. Mỹ thần nói, đúng thế. Nàng ngắm nhìn Hồng Quân, lần này luân hồi chi chủ trở về, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy một chút mịt mờ thiên cơ, luân hồi chi chủ rất khả năng liền là trong truyền thuyết quang chi tử. Nàng thanh âm như mang thiên lôi, cái này quang chi tử bà chữ phun ra, tựa như phích lịch phá không, chấn động cả khôn. Toàn trường luân hồi trận doanh, Hồng Quân trận doanh mọi người, coi như trước kia chưa từng nghe qua quang chi tử, nhưng từ mỹ thần trong thanh âm, bọn hắn cũng bắt được vô thượng thiên cơ, cái gọi là quang chi tử, kia là trong truyền thuyết, thái sơ chi quang một bộ hóa thân a. Luận thân phận tôn quý, quyền hành chi vĩ đại, liền xem như 72 trụ thần, đều không thể cùng quang chi tử so sánh. Quang chi tử, loại này tồn tại, nếu như là thật, vậy hắn liền là chư thiên vạn giới, tôn quý nhất vô thượng nhân vật. Hồng Quân lão tổ cũng là vô cùng chấn động, toàn thân kinh dị, ngơ ngác nhìn mỹ thần, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Diệp Thần, lẩm bẩm nói, quang chi tử sao? Nhậm Phi Phàm cũng có chút kinh ngạc bộ dáng, yên lặng nhìn xem Diệp Thần. Mỹ thần nói, đúng vậy, Hồng Quân, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi khi đó là thế nào muốn giết luân hồi chi chủ? Hồng Quân lão tổ một trận ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt lại sắc bén, nói, bởi vì thế giới quy hư, thời gian không ngừng luân hồi, vô tận luân hồi tích nghiệt, đã sinh ra luân hồi chi chủ quái vật này. Chương 11680, chân ngã. Chương 11680, chân ngã. Hắn là nghiệt hóa thân, là chư thiên lớn nhất ưu ác tính. Hắn đi tới chỗ nào, hai họa cùng tranh đấu, liền sẽ kéo dài đến chỗ nào. Sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa thiên tổ luân hồi đạo không cách nào lại tiếp tục kéo dài. Một thế này, khi thế giới quy khư về sau, thời gian sẽ không lại khởi động lại, chúng ta thế giới này sẽ triệt để phá diệt. Giải quyết chi pháp chỉ có đem luân hồi chi chủ giết, trừ tận gốc nghiệt chướng. Như thế thế giới còn có một tia kéo dài hy vọng, thời gian tiếp tục chảy xuôi xuống dưới, không còn vây ở trong luân hồi, tương lai còn có cơ hội đạt được thái sơ tán thành, trên đời biến thành ánh sáng. Mỹ thần hỏi, là ai nói với ngươi những này? Hồng Quân lão tổ nói, là ta chính mình suy tính ra vận mệnh, đi lại ngàn tỷ lần trong luân hồi, đều không có Diệp Thần tồn tại. Một thế này hắn xuất hiện, hắn là từ xưa đến nay chưa hề có dị số, sự xuất hiện của hắn, tỏ rõ lấy thế giới phá diệt vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có giết hắn. Mỹ thần cười cười nói, vậy có hay không khả năng, là ngươi suy tính sai đây? Hồng Quân lão tổ kiên quyết nói, không có khả năng. Đây không chỉ là ta suy tính, còn có Bản Tơ lão tổ cũng là nói như vậy, ta nghe được Bản Tơ lão tổ thanh âm, nàng nói tương lai vận mệnh như thế, luân hồi chi chủ liền là chư thiên lớn nhất ưu ác tính, nhất định phải giết hắn, chấm dứt hậu họa. Mỹ thần hỏi, Bản Tơ lão tổ, liền là vị kia chí cao vô thượng vận mệnh nữ thần, Bản Tơ lão tổ. Hồng Quân lão tổ nói, không sai, Bản Tơ lão tổ còn nói, thế gian thật có quang chi tử cùng ưu ác tính chi tử truyền thuyết, có một viên hắc ám ưu ác tính, ký sinh tại quá mới lên mặt, thái sơ phân quang chuyển thế, viên kia ưu ác tính cũng chuyển thế. Mà luân hồi chi chủ, không phải cái gì quang chi tử, hắn rất có thể liền là độc kia ưu chuyển thế, là ưu ác tính chi tử à? Hồng Quân lão tổ lời nói này rơi xuống, toàn trường chấn kinh kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, từ hắn bước vào vô vô thời không về sau, Hồng Quân lão tổ liền thường xuyên nói hắn là cái gì lớn ưu ác tính, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ thế mà cho là hắn là ưu ác tính chi tử. Mỹ Thần cũng là sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? Luân hồi chi chủ là ưu ác tính chi tử? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Lần này hắn chưa hề biết thời không trở về, trên thân mang theo bờ giảm ân điện, hắn đã được đến bờ giảm tán thành, hắn liền là quang chi tử. Tuyệt không phải cái gì ưu ác tính chi tử. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ lại lạnh lùng nói, hắn có bờ giảm ân điện, nhưng trên thân cũng có vịt lũ đại thần oán hận, không chỉ là Bản Tơ lão tổ cảm thấy hắn là ưu ác tính chi tử, liền vịt lũ đại thần cũng cho rằng như vậy. Mỹ Thần, ngươi ngẫm lại xem, cái này luân hồi chi chủ, từ khi bước vào vô vô thời không về sau, hắn nhưng có một ngày yên tĩnh qua. Hắn đi tới chỗ nào, liền đem tai họa, phân tranh cùng giết chóc đưa đến chỗ nào, hắn thậm chí từng thay đổi qua đi thế giới, dao động thế giới căn cơ, hắn liền là lớn nhất ưu ác tính. Mỹ Thần nói, ngươi điên rồi, Hồng Quân, thế mà chỉ trích luân hồi chi chủ là ưu ác tính chi tử. Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, ta không điên, Mỹ Thần, ta rất tin tưởng sứ mệnh của ta, có thể cứu thế người, ngoài ta còn ai? Chỉ có ta Hồng Quân mới có thể cứu vớt thế giới này. Dứt lời, Hồng Quân lão tổ nắm chặt lại quyền, trong đôi mắt nhuệ khí trùng thiên, sau lưng rầm rầm hiện hóa ra ngàn vạn thanh phi kiếm, như vũ cánh ở chân trời mở ra, hắn độc thân đối mặt với Mỹ Thần, Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần bọn người, nhưng không có mảy may e ngại bộ dáng, chỉ có thấy chết không sờn vũ khí. Hắn có thể từ một cái ngoại thần, tu luyện tới thiên đế cảnh giới, trở thành vô vô thời không đỉnh cấp cường giả, dựa vào là không chỉ là ngộ tính thiên phú, còn có cường hãn đạo tâm. Đạo tâm của hắn vô cùng cứng cỏi, tại nhận định Diệp Thần là ưu ác tính về sau, hắn liền không từng có lùi bước chút nào, biết rõ chạm trừ ưu ác tính gian nan, nhưng vẫn là dũng mãnh tiến lên, thậm chí không tiếc uống xong ác mộng nước suối. Diệp Thần nhìn xem Hồng Quân lão tổ kia tràn đầy sắc bén ánh mắt, cũng là chấn động, trong lòng tiêu to, có khả năng hay không, từ đầu đến cuối, Hồng Quân lão tổ liền hiểu lầm hắn đây. Thật sự là không hiểu thấu à, ta là Diệp Thần, không phải cái gì ưu ác tính chi tử, cũng không phải quang chi tử. Ta chính là ta à? Diệp Thần khẽ cắn môi, không thể kìm được, tinh thần xúc động phẫn nộ phía dưới, gọi ra đạo thiên kiếm, cao vạn trượng, cự kiếm rung động ầm ầm, mang theo thiên địa phong lôi bạo âm thanh, sau lưng Diệp Thần hiện, phía trên mơ mơ hồ hồ phù văn mạng lớn tụ lại, cuối cùng tổ chức thành một bộ đồ đằng bộ dáng. Kia là Diệp Thần chính mình bộ dáng. Thân ảnh của hắn là gắn tại đạo thiên kiếm phía trên, thành một đạo đồ đằng, chân ngã đồ đằng. Cái này đồ đằng, liền tên, chân ngã, là Diệp Thần đạo tâm tinh thần lúc nóng. Cũng là Diệp Thần đối với thế giới này, chính mình, hai chữ cách nhìn. Hắn liền là hắn, không phải là cái gì quang chi tử, càng không phải là ưu ác tính chi tử. Hắn gọi Diệp Thần. Không có bất kỳ người nào có tư cách định nghĩa, chương 11681. Không cách nào quay đầu. Chương 11681, không cách nào quay đầu. Nhìn thấy Diệp Thần đạo tiên kiếm phía trên chân ngã đồ đằng, Mỹ Thần, Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ, Chúng Dương chân nhân bọn người đều có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt đạo tâm tinh thần, kia cô mãnh liệt tinh thần tạo thành một cỗ hừng hực khí chẳng, trực tiếp liền đem đám người làm cho lui lại. Mỹ Thần đôi mắt sáng ngắm nhìn cái kia đạo đồ đằng, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, vâng, Diệp Thần, một thế này, ngươi chính là ngươi, tinh thần của ngươi là ngươi, nhưng nhục thể của ngươi, huyết mạch, hẳn là có quang chi tử khí tức. Bằng không mà nói, ngươi chỉ là cựu đỉnh cảnh bảy tầng, lại có đáng sợ như vậy thực lực, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cho dù có thiên tổ chúc phúc, có luân hồi huyết mạch trợ lực đều làm không được. Còn có ngươi ngộ tính thiên phú, gần như người tiên, bất kỳ cái gì công pháp một chút liền có thể học được, thiên tổ chính mình đều làm không được, ngươi làm sao có thể làm đến? Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, ngươi chính là quang chi tử, là thái sơ một bộ hóa thân. Diệp Thần rất là bất đắc dĩ, nói, Mỹ Thần, ta đều nói. Mỹ Thần lắc đầu, khoát tay đánh gậy hắn nói chuyện, ngược lại hướng Nhậm Phi Phàm hỏi, Nhậm Phi Phàm, ngươi trả lời ta, ngươi vì sao muốn đi theo tại luân hồi chi chủ bên người, còn không tiếp đại giới thủ hộ hắn? Nhậm Phi Phàm trong mắt lóe lên một vòng phức tạp suy nghĩ, cuối cùng thản nhiên nói ra, ban sơ thời điểm, trong lòng ta có một thanh âm, gọi ta đi thủ hộ luân hồi chi chủ, phụ trợ hắn đăng đỉnh, tương lai ta liền có thể biến thành ánh sáng. Ta không biết thanh âm kia từ đâu mà đến, thanh âm kia khu xử ta, không tiếp đại giới trở thành luân hồi người hộ đạo. Bất quá về sau nha, ta cùng tiểu tử này tình nghĩa ngày càng sâu, bây giờ chúng ta chính là người nhà tồn tại, chính là không có thanh âm kia thúc đẩy, ta cũng sẽ thủ hộ hắn. Mỹ Thần gật đầu nói, ngươi biết thanh âm kia là của ai? Nhậm Phi Phàm thân thể chấn động một chút, hít sâu một hơi, nói, là Thái Sơ thanh âm. Mỹ Thần nói, không sai. Thái Sơ sợ hai hắn hóa thân phá diệt, cho nên sớm bố cục căn bài, an bài ngươi trở thành hắn hóa thân người hộ đạo. Ngươi không phải luân hồi người hộ đạo, ngươi là quang chi thủ hộ. Ngươi muốn bảo vệ người, liền là quang chi tử. Nói xong lời cuối cùng, Mỹ Thần ánh mắt trở nên nóng rực mà kiên định, nhìn thẳng Diệp Thần ở trong mắt nàng. Diệp Thần liền là quang chi tử, là trí cao vô thượng tồn tại, thân phận tôn quý, thậm chí vượt qua 72 chủ thần. Chỉ cần Diệp Thần có thể thức tỉnh quang chi tử lực lượng, lại đem số mệnh địch nhân, cái kia độc liệu chi tử, viên kia ưu ác tính, triệt để chẳng trừ, thế giới kia hắc ám liền có thể triệt để hóa giải đến lúc đó. thế gian sẽ không còn có hắc ám cùng sợ hãi, sẽ không còn có tử vong, thụ thương, bệnh tật, phân tranh, ngươi lửa ta gạt các loại hết thảy mặt trái gì đó, chỉ có quang, người người đều là quang, toàn bộ sinh linh đều có thể vĩnh hằng bất hủ kéo dài tiếp. Cái kia chính là chân chính, hoàn mỹ thế giới. Vì cái gì thế giới hắc ám, liền 72 trụ thần đều không thể trừ tận gốc đâu? Bởi vì tất cả hắc ám đều đến từ viên kia u ác tính, ký sinh tại quá mới lên mặt u ác tính, là hết thảy hắc ám cùng kinh khủng khởi nguyên. U ác tính cường đại, liền 72 trụ thần đều không có chẳng trừ, chỉ có quang chi tử tự mình xuất thủ mới có diệt trừ khả năng. Đây là mỹ thần ý nghĩ, trong lòng nàng, Diệp thần mới là trung cực cứu thế người. Liên cả Hồng Quân lão tổ nhìn xem mỹ thần cặp kia kiên định thanh tịnh con ngươi, cũng bị chấn động. Hắn vạn kiếp bất diệt đạo tâm, tại thời khắc này bị triệt để rung chuyển, nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cái gì quang chi tử? Ta cho tới nay đều hiểu lầm hắn rồi. Vậy ta trước kia sở tác sở vi tính là cái gì? Ngỗ nghịch thái sơ, ta phạm vào so nghịch thiên còn nghiêm trọng tội nghiệp. Hắn lập tức ngơ ngẩn, không thể tin được Diệp thần thật sẽ là quang chi tử. Mê vong phía dưới, trái tim của hắn đột nhiên đau đớn một hồi, lộc cộc, trên thân liền toát ra từng cái màu đen bọc khí, ác mộng nước suối ở trong cơ thể hắn sôi trào. Trong khoảnh khắc, Hồng Quân lão tổ làn da liền vỡ ra, từng sợi ác mộng sát ma khí lan tràn ra, cả người khuôn mặt rất nhanh liền từ thiếu niên lang đẹp trai bộ dáng, trở nên như ác quỷ dữ tợn xấu xí. Liên đối lấy phía sau hắn ngàn vạn thanh phi kiếm, cũng lây dính hắn sát khí, trở nên một mảnh hỗn độn đen nhánh. Cảm thấy được Hồng Quân lão tổ biến hóa, toàn trường phải sợ hãi. Hồng Quân, Trung Dương chân nhân kêu một tiếng, muốn đi ngăn cản, nhưng Hồng Quân lão tổ trên thân sát khí sông nghiêm, hắn đã vô pháp tới gần, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hồng Quân lão tổ dáng như dã thú nhìn chăm chú mỹ thần, thậm chí lộ ra hai viên răng nanh, nói: "Mỹ thần, ngươi khả năng nói không sai, cái này họ Diệp tiểu tử, rất khả năng thật sự là cái gì quang chi tử. Nhưng, ta lộ đã đi xuống, mặc kệ là đúng hay sai, ta đã vô pháp quay đầu." Ánh mắt của hắn, đen như mực, lại chớp động lên xanh mơn mận sát khí, ánh mắt rơi trên người Diệp thần, mặc kệ tiểu tử này là quang chi tử, vẫn là độc lưu chi tử, ta đều phải giết hắn. Chương 11682, cự mệnh. Chương 11682, cự mệnh. Dứt lời, Hồng Quân lão tổ toàn thân sát khí bộc phát, sau lưng ngàn vạn thanh phi kiếm hô hô rung động, trong nháy mắt ký kết thành kiếm trận, liền muốn gào thét giết ra. Chấm đã. Mỹ thần quát to một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, nói: "Ta là tới điều đình, ngươi điên cuồng như vậy làm gì? Cho ta một bộ mặt được không?" Hồng Quân lão tổ nói: "Mỹ thần, ta nể mặt ngươi, ngươi đi đi, ta ác mộng nước suối đã phát tác, tại ta ý thức triệt để điên cuồng trước, ngươi tốt nhất rời đi." Mỹ thần nói: "Ngươi thật muốn chiến? Coi như ngươi có ác mộng nước suối lực lượng, quyết chiến, ta đứng tại Diệp thần bên này, ngươi không có khả năng đánh thắng được, đón đánh ngươi chỉ có chết." Hồng Quân lão tổ sầm mặt lại, lại lắc đầu nói: "Sinh tử thì sợ gì? Bất quá một giấc mộng dài." Hắn biết một trận chiến này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng con đường phía trước đã đi xuống, đã không có bất luận cái gì lùi bước khả năng. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, coi như chiến tử, cũng có thể cho Diệp thần mang đến không thể nghịch chuyển trọng thương. Nếu như Diệp thần là độc lưu chi tử, hắn cũng coi như chết được có giá trị. Nếu như Diệp thần là quang chi tử, hắn hôm nay bỏ mình, cũng coi là trước kia tội nghiệp tha tội. Mỹ thần lại không nghĩ khai chiến, bây giờ Nguyên Thiên Đế trận doanh, cùng Hồn Thiên Đế trận doanh khổ chiến giằng co, nàng Mỹ thần cung muốn thắng được, nhất định phải mượn nhờ Diệp thần lực lượng. Nếu như bây giờ cùng Hồng Quân lão tổ khai chiến, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, được không bù mất. Nghe ta nói, Hồng Quân. Mỹ thần ngắm nhìn Hồng Quân lão tổ, trong đôi mắt mang theo ôn hòa lại kiên định lực lượng, lại lộ ra một cỗ thần thánh uy nghi, chậm rãi nói: "Ngươi quyết ý khai chiến, chỉ có một con đường chết, hà tất phải như vậy? Không bằng chúng ta tới đơn giản đánh cược một trận." Hồng Quân lão tổ cau mày nói: "Ngươi muốn đánh cược gì?" Mỹ thần nói: "Trùng Dương chân nhân, ngươi tới." Nghe vậy, Trùng Dương chân nhân giật mình trong lòng, nhìn Hồng Quân một chút. Hồng Quân lão tổ khẽ bước cằm, Trùng Dương chân nhân liền nhanh chân bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mỹ thần. Hắn là tán thần một mạch đại thiên tôn, mà tán thần một mạch đã từng chí cao thần khí Thiên Đế Kim Luân, liền là Mỹ thần đúc thành. Có thể nói, tại rất nhiều tán thần tộc trong lòng người, Mỹ thần là chí cao vô thượng thần thánh hóa thân. Nhưng, kia chí cao thần khí Thiên Đế Kim Luân, Mỹ thần lại quyết ý giao cho Diệp thần, chỗ này Trùng Dương chân nhân trong nội tâm tràn ngập không vui. Bất quá, hắn biết Diệp thần cùng Mỹ thần cường đại, chỉ dựa vào chính mình hoàn toàn không có khả năng đối kháng, cho nên hắn đã đầu nhập vào Hồng Quân. Hắn cùng Hồng Quân ngày xưa cũng là đồng môn, hai người liên minh tự nhiên là chặt chẽ khăng khít. Muốn đánh cược gì? Mỹ thần. Trùng Dương chân nhân nhìn xem Mỹ thần, nói. Mỹ thần cười nói: "Cực mệnh của ngươi." Nghe nói như thế, Trùng Dương chân nhân cùng Hồng Quân lão tổ sắc mặt lập tức đại biến. Trùng Dương chân nhân trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì?" Mỹ thần cười nói: "Liền cược mệnh của ngươi, ngươi cùng Diệp thần giao thủ, nếu như trong vòng 3 chiêu, nhu sát không chết ngươi, coi như các ngươi thắng." Diệp thần khẽ giật mình, nói: "Uy, Mỹ thần, ngươi nói cái gì? Muốn ta trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân?" Hắn nhìn xem Trùng Dương chân nhân, cái sau là tán thần một mạch đại thiên tôn, trên thân gánh vác hừng hực khí vận, mà lại cửu vĩ bên trong có nửa đuôi tại Trùng Dương chân nhân trong cơ thể, hắn thực lực không thể khinh thường. Nếu như Diệp thần là toàn thịnh thời kỳ, lại dựa vào luân hồi đại năng lực lượng, muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cái kia còn có chút cơ hội. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn nhục thân suy yếu cực kỳ, thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, trạng thái như vậy, muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cơ hồ không có khả năng. Trùng Dương chân nhân có loại bị vũ nhục phẫn nộ, nói: "Mỹ thần, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, nhỏ như vậy nhìn lão phu sao?" Lão phu dù sao cũng là tán thần tộc đại thiên tôn, luân hồi chi chủ muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết lão phu, kia là tuyệt đối không thể. Mỹ thần cười nói: "Vậy ngươi đánh cược hay không?" Trùng Dương chân nhân nhìn xem Mỹ thần tự tin nét mặt ôn hòa, lông mày lại là nhíu một cái, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Diệp Thần, có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Thần suy yếu. Nếu quả như thật đối bính, coi như Diệp Thần có địa mạch cùng tín ngưỡng trợ lực, nhưng Trùng Dương chân nhân tự nghĩ trong vòng 3 chiêu, chính mình quả quyết không có khả năng lập bại, chớ nói chi là bị giết chết. Hồng Quân lão tổ tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tiền đánh cược là cái gì? Mỹ Thần nói, Hồng Quân, nếu như các ngươi thắng, ta có thể đem Thiên Đế Kim Luân cho các ngươi, mặt khác, ta sẽ mời họ chủ phụ Nguyên Thiên Đế xuất thủ, không tiếc đại giới trừ tận gốc ngươi ác mộng nước suối tệ nạn, để ngươi từ đây thoát khỏi ác mộng sát bối rối. Nghe được Mỹ Thần, Hồng Quân lão tổ lập tức tâm động, hắn nhất bối rối sự tình, liền là lúc trước uống xong ác mộng nước suối, hiện nay cũng còn không có giải quyết ác mộng sát bối rối. Nếu như Nguyên Thiên Đế chịu toàn lực xuất thủ tương trợ, vậy hắn liền có giải quyết hậu hoạn cơ hội. Trùng Dương chân nhân cũng là tâm động, hắn muốn nhất, dĩ nhiên chính là Thiên Đế Kim Luân kiện thần khí này. Hồng Quân lão tổ rất là ổn trọng, lại hỏi, vậy chúng ta thua đâu? Mỹ Thần cười nói, thua, kia Trùng Dương chân nhân dĩ nhiên chính là phải chết, Hồng Quân, ta cũng muốn ngươi hứa hẹn, từ nay về sau bế quan không ra, không được lại quấy nhiễu luân hồi trận doanh, chỉ chờ thế giới quy khư ngày, ngươi mới có thể xuất quan. Hồng Quân lão tổ chấn động trong lòng, nhíu chặt lông mày, muốn hắn bế quan không ra, thật sự là vô cùng tra tấn, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ, nói ra, Mỹ Thần, ngươi muốn cược đấu, cũng được, nhưng nếu là ta thắng, ta cũng muốn ngươi hứa hẹn, từ nay về sau, ta cùng luân hồi chi chủ phân tranh, ngươi không thể nhúng tay. Mỹ Thần nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, đây không có khả năng, ta vĩnh viễn đứng tại Diệp Thần bên này. Nàng chăm chú dắt Diệp Thần tay, không có chút nào buông ra ý tứ, ngươi muốn giết Diệp Thần, ta tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản. Trận này đánh cược, ngươi nếu là thắng, ta suy nghĩ nhiều nhất biện pháp giúp ngươi giải quyết ác mộng nước suối bối rối. Về sau ngươi không có nỗi lo về sau, tu vi đột phá, lại đến công phạt, nếu có thể đem ta cùng Diệp Thần giết chết, đó là ngươi bản sự, ta không có lời oán giận. Nhưng hôm nay, ta không thể để cho ngươi thương hại hắn. Hồng Quân lão tổ sầm mặt lại, còn muốn có kẻ mặc cả, Trùng Dương chân nhân tiến lên một bước nói, Hồng Quân, cứ như vậy đi, cực thì cực. Luân hồi chi chủ coi như toàn thịnh thời kỳ, muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh giết ta, cũng gần như không có khả năng. Chớ nói chi là, hắn bây giờ như vậy hư nhược bộ dáng, thật đánh nhau, ha ha, hắn không bị ta giết chết liền tốt. Dứt lời, Trùng Dương chân nhân song quyền một nắm, toàn thân lập tức thiên đế khí bạo tạc, kia tinh không thần sơn đỉnh núi bên trong, lại bay ra rất nhiều tán thần tộc cường giả, vì hắn cầu nguyện cầu thần, các loại tín ngưỡng chi lực ở trên người hắn hội tụ. Giang giác giang giác. Trùng Dương chân nhân thân thể lập tức phát ra từng đợt xương cốt bạo hưởng thanh âm, viễn cổ ma thần huyết mạch lực lượng ở trong cơ thể hắn khôi phục, dung mạo của hắn rất nhanh liền từ một cái tang thương lão giả bộ dáng lột sắc thành thanh niên, cơ bắp từng khối từng cục, toàn thân kim quang dâng lên, cơ hồ muốn đem áo bào no bạo. Chương 11683, tin chính mình. Chương 11683, tin chính mình. Cái gọi là tán thần kỳ thật liền là huyết mạch suy yếu sau cổ thần. Trùng Dương chân nhân thân là tán thần một mạch đại thiên tôn, hắn có thể triệu tập bát phương tín ngưỡng chi lực, đem huyết mạch của mình từ tán thần lột sắc thành chân chính cổ thần. Diệp Thần cảm thụ được Trùng Dương chân nhân đột nhiên bạo tạc lên khí thế, thậm chí từ trong đó bắt được nhân tổ Nam Hoa lão quân khí tức. Hiện tại Trùng Dương chân nhân không còn là tán thần, cũng không phải phổ thông cổ thần, mà là cường đại nhất thuần huyết cổ thần. Cái gọi là thuần huyết cổ thần, liền là Nam Hoa lão quân sáng tạo sinh linh, bọn hắn không phải thái sơ con dân, mà là Nam Hoa lão quân hậu duệ, đại bộ phận đã hồn về anh linh điện, nhưng giờ này khắc này Trùng Dương chân nhân lại bộc phát ra thuần huyết cổ thần khí tức, quả thực nhường Diệp Thần giật mình. Thuần huyết cổ thần trạng thái dưới Trùng Dương chân nhân, đơn giản liền là một bộ vô địch tư thái, Diệp Thần toàn thịnh thời kỳ đối mặt, cũng không thể khinh thị. Chớ nói chi là hiện tại bộ này trạng thái. Diệp Thần, lên đi, trong vòng 3 chiêu, giết chết hắn. Mỹ Thần nhìn thấy Trùng Dương chân nhân mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, không chút kinh hoàng, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nàng lui ra phía sau một bước, ra hiệu Diệp Thần xuất chiến. Nàng đối Diệp Thần thực lực, tựa hồ vô cùng tin tưởng, coi như cường đại như vậy Trùng Dương chân nhân, nàng cũng tin tưởng Diệp Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh giết đối phương. "Uy, Mỹ Thần, ngươi quá để mắt ta đi." Diệp Thần ra mặt co quắp một trận, hắn trở về luân hồi tinh giới, là nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút khôi phục nguyên khí, nhưng không nghĩ tới vừa mới trở về liền muốn đứng trước như thế chiến đấu, muốn hắn trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, quả thực là người si nói mộng. Mỹ Thần không muốn hại chết Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm sắc mặt cũng là trầm xuống, nhanh chân bước ra, thanh âm vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không xem trọng trận chiến đấu này. Không có chuyện gì, tin tưởng hắn. Mỹ Thần nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên tiến đến Diệp Thần bên người, vây quanh ở Diệp Thần cổ, hai mảnh như anh đừng đỏ cánh môi, thật sâu hôn lên hắn. Diệp Thần đạt được Mỹ Thần một hôn, cảm thụ được nàng nở nang dáng người mang tới mềm mại, chỉ cảm thấy trong chớp mắt như trở lại mẫu thân trong lồng ngực, rất là ấm áp cùng điềm tĩnh. Nhậm Phi Phàm, thiên nữ, Hồng Quân lão tổ, Trùng Dương chân nhân, Phật tổ, Kỷ Nghị Thanh bọn người nhìn xem một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mỹ Thần lại đột nhiên hôn Diệp Thần. Hồi lâu về sau, Mỹ Thần mới chậm rãi buông ra cánh ngôi, nàng cùng Diệp Thần nước bọt đều kéo tì, nàng con ngươi lại là vô cùng thanh tịnh tinh khiết bộ dáng, không mang theo mảy may tà niệm, ánh mắt như mẫu thân ôn nhu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, tin tưởng mình, ta chúc phúc ngươi. Mỹ Thần ôn thanh nói. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền cảm giác toàn thân tràn đầy trận trận ấm áp, toàn thân thương thế đau đớn tại thời khắc này phảng phất không tồn tại, thân thể hư nhược lúc này cũng tràn đầy lực lượng. Mỹ Thần cái hôn này, lần này chúc phúc cho hắn chỗ tốt cực lớn. Hắn tình trạng đã khôi phục lại 5/6. Hồng Quân lão tổ cùng Trùng Dương chân nhân nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, cũng là một trận kiên kỵ cùng lo lắng. Nhưng chợt, Trùng Dương chân nhân ánh mắt liền lại lần nữa kiên định xuống tới, nói: "Mỹ Thần, coi như luân hồi chi chủ đạt được ngươi chúc phúc, nhưng hắn muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết ta, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hồng Quân, giúp ta một chút sức lực." Đã Mỹ Thần nhúng tay, Trùng Dương chân nhân cũng không muốn ăn thiệt thòi, liền quay đầu hướng Hồng Quân lão tổ nhìn một cái. Hồng Quân lão tổ gật gật đầu, hai tay báo nguyên kết ấn, trong cơ thể siêu thiên đế khí phóng thích mà ra, một tia kim quang ra chỉ trên người Trùng Dương chân nhân. Sau đó, hắn lại trở tay bắt lấy sau lưng hai người thủ hạ người, vậy cũng là hắn trong trận doanh cao tầng cường giả, hắn bàn tay lớn vồ một cái, hai người kia hét thảm lên, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn, tại bàn tay hắn bên trong băng diệt bại vỡ thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng ngưng tụ thành hai viên huyết châu. Ba. Hồng Quân lão tổ bàn tay vung lên, liền đem cái này hai viên cường giả huyết châu đánh vào Trùng Dương chân nhân trong cơ thể. Trùng Dương chân nhân đạt được Hồng Quân lão tổ chúc phúc cùng rót máu, một nháy mắt khí tức tăng vọt, toàn thân khí diễm ầm ầm như núi lửa bộc phát đồng dạng, kim sắc cổ thần đế khí xông phá áo bào, lộ ra một thân cường tráng bá đạo cơ bắp, phía trên từng đầu gân xanh như cầu lòng cổ động. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn uy mãnh bá đạo viễn cổ chiến thần, không còn có nửa điểm dàn mua tang thương bộ dáng. Tới đi, Luân Hồi chi chủ, liền để ta xem một chút, ngươi sao có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết ta? Trùng Dương chân nhân nghe răng cười một tiếng, nhanh chân bước ra, tại mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, lại lấy được Hồng Quân lão tổ chúc phúc trạng thái dưới, hắn toàn thân khí thế bá đạo kịch liệt, ngày xưa trầm tĩnh khuôn mặt đã là một mảnh dữ tợn cùng hung lệ, trong hai tròng mắt tràn đầy thị sát chiến ý, đi thôi. Mỹ Thần Thâm Tình nhìn Diệp Thần một chút, sau đó buông ra tay của hắn, người nhẹ nhàng lui về sau đi. Nhậm Phi Phàm nhíu chặt lông mày, nhưng trong lúc trước mắt, hắn cũng quyết định nhường Diệp Thần buông tay đánh cược một lần, liền cùng Phật Tổ, Diệp Tà Thần bọn người lui lại. Chương 11684, ta đảm bảo. Chương 11684, ta đảm bảo. Dù sao tại Luân Hồi Tinh Giới địa bàn, coi như Diệp Thần chiến bại, có hắn cùng Mỹ Thần lực trận, chí ít có thể cam đoan Diệp Thần sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Nghĩ Thanh, Thiên Nữ, Ngụy Dĩnh trở nữ tử hai mặt nhìn nhau, tại như vậy trầm ngưng bầu không khí phía dưới, các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng vì Diệp Thần cầu nguyện, nhao nhao lui lại. Hồng Quân lão tổ cũng dẫn người lui lại, rất nhanh chính giữa bầu trời, cũng chỉ lưu lại Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân thân ảnh của hai người. Vẫn là phải ta xuất thủ a. Diệp Thần lập tức một trận bất đắc dĩ, đến một bước này, hắn cũng vô pháp rút lui. Trong vòng 3 chiêu, đánh giết Trùng Dương chân nhân, đương nhiên là vô cùng gian nan, nhưng hắn vừa mới đạt được Mỹ Thần một hôn cùng chúc phúc, trạng thái lại khôi phục một chút, cái này cực kỳ gian nan sự tình, cũng không phải không thể nào làm được. Chỉ là, có thể khẳng định là, một trận chiến này qua đi, hắn nhất định cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Mỹ Thần, ta nếu thụ thương, ngươi đến thay ta chữa thương. Diệp Thần quay đầu nhìn xem Mỹ Thần, nói. Mỹ Thần dịu dàng cười nói, tự nhiên, yên tâm đi. Đạt được Mỹ Thần hứa hẹn, Diệp Thần tâm thần lập tức an bình rất nhiều, ánh mắt liền phóng tới Trùng Dương chân nhân trên thân. Thời khắc này Trùng Dương chân nhân đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa bộ dáng, đơn giản liền là một tôn dữ tợn bá đạo hung manh cùng thần, toàn thân lộ ra cực kỳ rầm rĩ dã lực lượng. Luân Hồi chi chủ, ra tay đi, ta để ngươi tiên cơ. Trùng Dương chân nhân cười gần nói, hắn tự kiềm chế thân phận, nhưng cũng không muốn chiếm Diệp Thần tiện nghi, dù sao Diệp Thần trạng thái cũng không phải là toàn thịnh. Diệp Thần khẽ bước cằm, liền chuẩn bị động thủ, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Mỹ Thần, Hồng Quân lão tổ, các ngươi đánh cược, để ta làm cái công chứng như thế nào? Chỉ nghe ầm ầm một trận khí lưu tiếng oanh minh, một chiếc to lớn phong trù phá vỡ Luân Hồi Tinh Giới không gian, chậm rãi hàng lâm xuống. Hai nam tử, một già một trẻ, đứng tại phương chu đầu thuyền, đúng là Hoang lão hoang tự tại cùng đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ. Chiếc này phương chu là đại chúa tể ngày mai hảo phương chu, ngày xưa hắn tại tinh không bị ngạn thời điểm chính là ngày mai phương chu hạm trưởng. Cái này ngày mai phương chu hải cốt đều là Diệp Thần ngày xưa tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc thay đại chúa tể tìm về. Bây giờ đại chúa tể hiển nhiên đã đem phương chu chữa trị hoàn thành, khống chế lấy phương chu phá không mà đến, hơi có chút hăng hái bộ dáng. Phương chu thượng loại trừ hắn cùng Hoang lão bên ngoài, cũng không người bên ngoài đại chúa tể con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên phía dưới Diệp Thần, Mỹ Thần, Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ, Trùng Dương chân nhân bọn người, thần tình lạnh nhạt. Hoang lão thì là một mặt ngưng trọng bộ dáng, thật sâu vì Diệp Thần cảm thấy lo lắng. Mỹ Thần ngẩng đầu nhìn đến đại chúa tể, bình tĩnh nói, "Đại chúa tể, Hoang trưởng lão, các ngươi cũng tới." Đại chúa tể cùng Hoang lão chậm rãi phi thân hạ xuống, hắn cười nói ra, "Ta làm chứng." Mỹ Thần nói, "Có thể." Hồng Quân lão tổ cũng thản nhiên nói, "Không sao, đại chúa tể muốn chứng kiến, ở bên quan chiến liền có thể." Đại chúa tể mỉm cười, tuần tự hướng Mỹ Thần cùng Hồng Quân lão tổ hạ thấp người thăm hỏi, lại hướng Diệp Thần nói: "Luân Hồi chi chủ, ngươi muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh giết Trùng Dương chân nhân, có thể thực rất không dễ dàng, trên người ngươi nhưng có thứ gì, yêu cầu trước giao cho ta đảm bảo." Nghe được đại chúa tể, toàn trường người đều là nghi hoặc, không biết lời này là ý gì. Diệp Thần trong lòng lại là sáng như tuyết, xuất ra một cái vương bức tinh thể, ném cho đại chúa tể. Cái này vương bức tinh thể, hoàn toàn là không gian pháp tắc cấu trúc mà thành, Diệp Thần ở bên trong phong ấn cốt thiên đế thi thể đây là chế tạo sáng sinh chi chủ cần dùng đến tài liệu. Một bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, phi thường chất quý. Đại chúa tể lần này đến đây, hiển nhiên chính là muốn hỏi Diệp Thần yêu cầu bộ này thi thể. Những người khác không biết, nhưng Diệp Thần trong lòng minh bạch, đây là hắn cùng nhân tổ Nam Hoa lão quân ước định. Xem ra đại chúa tể cũng cảm thấy ta sẽ dùng, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại trước mặt mọi người hỏi ta yêu cầu. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, liền đại chúa tể cũng không coi trọng hắn, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao lấy thực lực của hắn, còn có trước mắt trạng thái, muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, thực sự quá mức khó khăn. Đại chúa tể nhìn thấy Diệp Thần quang ra tinh thể, con mắt lập tức sáng lên, cười tủm tỉm nhận lấy. Cùng Hoang lão lui lại lái đi đám người một trận hồ nghi, nhìn đại chúa tể cùng Diệp Thần bộ dáng, hẳn là tồn tại bí ẩn gì giao dịch. Nhưng trong lúc trước mắt, đại chiến sắp đến, đám người cũng không tâm tư đi suy tính phía sau nhân quả. Luân Hồi chi chủ, có thể sao? Động thủ đi. Trùng Dương chân nhân chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không tin Diệp Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết hắn, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, hắn liền thắng, Thiên Đế Kim Luân liền là hắn. Ừm. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, biết trong lúc trước mắt cũng chỉ có liều mạng. Nơi này là Luân Hồi tinh giới, Mỹ Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều ở bên cạnh hắn, coi như hắn đánh đến chỉ còn lại một hơi, cũng không cần lo lắng cái gì. Độ chi mảnh vỡ, luân hồi địa ngục, vạn hoa đồng huyết nhãn, mở. Chương 11685, Tử thần át chủ bài. Chương 11685, Tử thần át chủ bài. Lập tức, Diệp Thần cũng không còn nói nhảm, trực tiếp điều động độ chi mảnh vỡ ma khí, tại quanh thân huyễn hóa ra luân hồi địa ngục hư ảnh. Luân hồi địa ngục hư ảnh một khi huyễn hóa mà ra, lấy Diệp Thần làm trung tâm, không gian chung quanh liền phảng phất lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng, vô tận địa ngục chi hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng lại rét lạnh như băng, lệ quỷ gào thét, oan hồn thúc tiết, vô số tu la dạ xoa đang bay múa. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, kia là vô số sinh linh oán niệm cùng cừu hận sở hóa, Diệp Thần đặt mình vào tại luân hồi địa ngục bên trong, sau lưng đạo thiên kiếm hiển hóa, đứng sừng sững ở trong địa ngục. Cái này đạo thiên kiếm, bảo vệ Diệp Thần linh hồn, tránh cho nhường hắn nhận ngục ma khí phản vệ, vô tận ngục ma khí, quanh quần thành từng đầu xiềng xích, vây quanh hắn chuyển động, đều để cho hắn sử dụng. Nô. Chúng Dương chân nhân cảm nhận được mảnh đất này ngục sông nghiêm, biểu lộ lập tức có chút ngưng kết. Diệp Thần con mắt, tại lúc này cũng hóa thành màu huyết hồng, vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, hắn trực tiếp khởi động nguyên thuật, đem chính mình hư nhược trạng thái đè xuống, cả người khí thế bao táp. Bất quá hắn thân thể vốn là trống rỗng, còn vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, vậy đơn giản là liều mạng, không sai biệt lắm là tự tìm đường chết. Đồng thuật vừa mở ra, hai mắt liền chảy ra huyết thủy, dị thường dữ tợn. Nhưng vì đánh giết Trùng Dương chân nhân, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể liều mạng. Chiêu thứ nhất, Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm. Hết thảy công phu chuẩn xác hoàn tất, Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, không nói hai lời, thế ra tuyệt mệnh thiên kiếm, trực tiếp buộc phát ra chiêu thứ nhất. Một nguồn sức mạnh mênh mông, lập tức từ Diệp Thần trong cơ thể mãnh liệt mà ra, cùng hỗn hợp có luân hồi địa ngục năng lượng, toàn bộ quán chú đến trong tay hắn tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong đi. Và anh, lập tức, tuyệt mệnh thiên kiếm tạc lên hừng hực địa ngục chi hỏa, có ngàn vạn lệ quỷ hư ảnh trên thân kiếm lưu động, thảm liệt gào thét, chấn nhân tâm phách, một kiếm vung ra, chính là một đạo đen nhánh kiếm mang, như từ địa ngục đến, thẳng đến Trùng Dương chân nhân chém tới. Thật mạnh kiếm thế. Trùng Dương chân nhân lập tức hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần một kiếm này, uy thế như thế mãnh liệt bá đạo, hắn tính sót Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, đôi mắt này vừa mở ra, Diệp Thần có thể đem tự thân mặt trái trạng thái tạm thời đè xuống. Nói cách khác, giờ khắc này Diệp Thần không còn suy yếu, cho nên hắn một chiêu này Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, uy thế khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng một kiếm này lại giới, cũng là cực kỳ to lớn, mũi kiếm còn không có bổ trúng Trùng Dương chân nhân, Diệp Thần đã cảm thấy mình hai mắt kịch liệt nói nhói, cơ hồ muốn mù mắt, huyết thủy không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, từng sợi huyết thủy từ bờ môi rót vào trong miệng, tràn đầy ngai ngái hương vị. Nam Hoa Thần Du Bộ. Mắt thấy Diệp Thần thế lớn, Trùng Dương chân nhân cũng không dám ngại bính, vội vàng thi triển bộ pháp, thân hình xê dịch hướng bên cạnh né tránh. Một chiêu này, Nam Hoa Thần Du Bộ, chính là nhân tổ Nam Hoa lão quân bí kỹ, Diệp Thần cửu biện kim liên bên trong, cũng có môn này bí kỹ ghi chép. Trùng Dương chân nhân giờ phút này mở ra thuần huyết cổ thần tư thái, như đồng hóa thân trưởng thành tổ con dân, từ nơi sâu xa, như có nhân tổ chúc phúc, cũng là có thể thi triển ra môn này bộ pháp, thân như du long, thoăn thoắt nhẹ nhàng, một chút liền né tránh Diệp Thần Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm kia cường hãn kiếm thế. Nhưng, Diệp Thần kiếm đạo tu vi, thực sự quá mức khủng bố. Mượn nhờ tuyệt mệnh thiên kiếm cùng luân hồi địa ngục, hắn một kiếm này lôi cuốn lấy cực kỳ đáng sợ sát lục kiếm ý. Trùng Dương chân nhân mặc dù né tránh tất cả kiếm thế cùng kiếm khí, nhưng này một tia sát lục kiếm ý lại vô hình vô chất, như kim đâm, hung hăng đâm vào linh hồn hắn bên trong đi. Á á á! Chỉ một thoáng, Trùng Dương chân nhân lọt vào vô tận sát lục kiếm ý đâm tới, linh hồn trong nháy mắt bị xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, trận trận bén nhọn kịch liệt đau nhức toàn tâm, hắn thất khiếu liền chảy ra máu tươi, hình dáng tướng mạo vô cùng chật vật. Tiểu tử này kiếm đạo có 102 chư thiên, hoàn toàn chính xác vô địch. Hồng Quân lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng là thật sâu cảm thấy Diệp Thần kiếm đạo cường đại. Đơn thuần lấy kiếm đạo mà nói, Diệp Thần đã là vô thời không đệ nhất nhân. Kiếm của hắn, sát phạt vô thượng, lăng lệ sông nghiêm, mà lại dung hội quan thông, có thể đem chư pháp huyền bí đều đúc nóng với bản thân kiếm đạo bên trong, thiên địa vạn vật đều có thể hòa kiếm. Hiện tại chỉ là chiêu thứ nhất, Trùng Dương chân nhân liền bị Diệp Thần kiếm pháp đả thương nặng, thấy rõ Diệp Thần kiếm đạo cường hãn. Mỹ Thần cười nói, xem ra Trùng Dương chân nhân hẳn là sống không qua ba chiêu. Hồng Quân lão tổ lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, chưa hẳn, luân hồi chi chủ trạng thái vốn là suy yếu, còn buộc phát ra mạnh mẽ như vậy một kiếm, thật sự là không muốn sống nữa. Hắn một kiếm giết không chết Trùng Dương, liền không khả năng tái xuất kiếm thứ hai, hắn tất chịu phản vệ. Tựa hồ là muốn xác minh Hồng Quân lão tổ, Diệp Thần thi triển xong Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm về sau, đã thương nặng Trùng Dương chân nhân, nhưng hắn cũng không thể thừa thắng xông lên, chính mình kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, hai mắt máu tươi chảy xuôi càng dày đặc. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt nhói, giữa ngực bụng khí tức cũng là bước lên đến kịch liệt, ngũ tạng lục phủ như dạo cắt đau đớn. Trùng Dương chân nhân cảm thấy được một màn này, trong lòng lập tức khẽ động, hít sâu một hơi, đè xuống chính mình linh hồn đau đớn, cười nói: "Luân hồi chi chủ, không có cách nào tái xuất chiêu sao? Kia đến với ta." Bán vĩ chi lực, mở. Nương theo lấy quát to một tiếng, Trùng Dương chân nhân trên thân thể, tắt lên từng sợi khủng bố hắc ám khí tức, như sương mù trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, cả người hắn cũng đi theo bắt đầu vặn mèo, trong khoảnh khắc tựa như thành một đầu động vật chấn đốt, thứ chi nằm ở trong hư không, phía sau sinh ra một đầu hắc nhung nhung, cái đuôi đây là vĩ thú chi lực. Cửu vĩ bên trong, lúc trước một đuôi bị cắt chém, Diệp Thần đạt được nửa phần, Trùng Dương chân nhân cũng có nửa đôi. Cái này bán vĩ chi lực, Trùng Dương chân nhân không ngừng luyện hóa, lại luyện hóa thành bản mệnh sức sống, lần này bạo phát đi ra, hắn như là biến thành một đầu vĩ thú quái vật, thân thể vèo một tiếng, bạo phá hư không, hai tay như thú chảo rết ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần xé rách mà đi, muốn đem xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần lập tức ngạt thở, Trùng Dương chân nhân đỉnh cấp thiên đế lực lượng, hỗn hợp có vĩ thú lực lượng, cùng nhau bạo phát đi ra, uy thế thực sự quá kinh khủng, hắn như thân hóa lô đen, không gian xung quanh đều bị trên người hắn tràn ngập hắc ám vi thú khí xé rách đến nứt ra, xung quanh tràn đầy ô ô khí lưu âm thanh. Không được. Nhậm Phi Phàm kêu một tiếng, mắt thấy Diệp Thần muốn bị Trùng Dương chân nhân xé nát, trong lòng của hắn lo lắng, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đừng hoảng hốt. Mỹ Thần lại đưa tay ngăn lại Nhậm Phi Phàm, ra hiệu hắn không cần lo lắng, nàng đối Diệp Thần, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Diệp Thần mắt thấy Trùng Dương chân nhân thú chảo đánh tới, nội tâm hiện lên muôn vàn ý niệm, biết lấy chính mình bây giờ trạng thái, đủ loại thủ đoạn cũng khó khăn chống đỡ, có thể phá cục phản sát, chỉ có nhất pháp. Chu Thần quyền hành, Tử Thần đạo, Diêm Ma tài quyết liên, phá. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, trong đan điển trụ thần hạt giống bộc phát, thuộc về Diêm Ma Tử Thần quyền hành năng lượng, lập tức giống như thủy triều mãnh liệt gào thét mà ra. Chương 11686, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 11686, không tiếc bất cứ giá nào. Oeng. Trong chớp mắt, Diệp Thần trên thân liền bộc phát ra so Trùng Dương chân nhân vi thú khí, còn muốn nồng đậm gấp 10 hắc sắc ma khí, kia là thuộc về Diêm Ma Tử Thần khí tức, là trụ thần lực lượng. Trụ thần quyền hành, thực sự quá mức khủng bố, Diệp Thần một chút bộc phát, liền tựa như hóa thân thành tử thần, chung quanh thời không lập tức dừng lại, thời không pháp tắc phảng phất đã chết đi, lấy Diệp Thần làm trung tâm, chung quanh thế giới thành một mảnh tử vong chân không. Trùng Dương chân nhân ngây dại, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Xoát lập lạp, chỉ thấy từng đầu đen nhánh xiển xích từ trên thân Diệp Thần bay tập mà ra, kia là ẩn chứa tử thần phán quyết lực lượng Diêm Ma tại quyết liên, là Diêm Ma tử thần bí kỹ, có thể cân nhắc quyết định sinh tử. Từng đầu đen nhánh xâm nghiêm tử vong xích sắt, liền đem Trùng Dương chân nhân một mực khóa lại, coi như hắn là vĩ thú, cũng vô pháp thoát khỏi những này tử vong xích sắt trói buộc. Cố lực lượng này, không. Trùng Dương chân nhân lập tức hoảng hốt, từ trói buộc quanh thân xích sắt bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế giới này khí thế mênh mông, kia là trụ thần khí tức, băng lãnh, tĩnh mịch, xâm nghiêm, chôn vùi hết thảy, mẫn diệt hết thảy. Tại từng đầu tử vong xích sắt buộc chặt dưới, hắn cảm thấy mình huyết dịch đình chỉ lưu động, trong cơ thể linh khí hướng đi khô kiệt cùng tĩnh mịch, thân thể da thịt cũng tại tử vong uy áp không ngừng tiêu thụ, cả người sinh cơ cấp tốc bước về phía tử vong. Đây là Diêm Ma tử thần lực lượng. Tiểu tử này điên rồi sao? Lại dám vận dụng cố lực lượng này, thật không sợ phần thiên đại kiếp phát tác. Hồng Quân lão tổ lập tức động dung, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng hô, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ buộc phát ra trụ thần lực lượng. Diệp Thần, dừng tay. Nhậm Phi Phàm cũng là vô cùng chấn động, hắn biết lấy Diệp Thần trạng thái, như vậy buộc phát trụ thần lực lượng, coi như có thể đem Trùng Dương chân nhân giết chết, tự thân phần thiên đại kiếp cũng có buộc phát nguy hiểm. Một khi Diệp Thần phần thiên đại kiếp phát tác, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Toàn trường tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, chỉ có Mị Thần là bình tĩnh tư thái, nàng tựa hồ sớm dự liệu được Diệp Thần sẽ buộc phát trụ thần lực lượng. Nàng có lòng tin như vậy, tin tưởng Diệp Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết Trùng Dương chân nhân, cũng là bởi vì nàng biết, Diệp Thần nắm giữ lấy Diêm Ma tử thần nửa đường quyền hành, cố lực lượng này bạo phát đi ra, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vong Linh Tiên Thai kiếm. Diệp Thần cũng không có nghe Nhậm Phi Phàm khuyên can, tại trói buộc chặt Trùng Dương chân nhân về sau, hắn tiếp tục vận dụng tử thần quyền hành lực lượng, vô tận hắc khí tại trên bầu trời hội tụ, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tử vong khí tức, một thanh đen nhánh, mang theo quần quần vong hồn cùng thiên thai lợi kiếm, bắt đầu từ chân trời bạo sát mà xuống. Xong, Trùng Dương chân nhân vạn phần hoảng sợ, liều mạng điều động tự thân thiên đế khí cùng vĩ thú chi lực, điên cuồng muốn tránh thoát mở Diệp Thần tử vong xích sắt trói buộc, nhưng hoàn toàn dậy không ra. Nhìn xem từ phía trên bạo sát xuống tới vong linh thiên thai kiếm, hắn sợ hai phía dưới, vội vàng đem toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ tụ lại, ký kết thành một tòa thiên đế vĩ thú đỉnh, ý đồ ngăn cản một kiếm này ám sát. Đây là chiêu thứ ba, chỉ cần ta có thể ngăn cản một kiếm này. Trùng Dương chân nhân cắn chặt răng, nội tâm suy nghĩ lấy, nhưng ý nghĩ đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Tinh thần của hắn, linh hồn của hắn, trước mắt hắn thế giới, trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận cùng băng lãnh bên trong. Diệp Thần hung hăng một kiếm, đã xem Trùng Dương chân nhân thân thể xuyên qua, vong linh thiên thai trên thân kiếm lôi cuốn khủng bố khí tức tử vong, trong nháy mắt phá hủy Trùng Dương chân nhân tất cả sinh cơ, cái sau bị mất mạng tại chỗ, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên mặt dừng lại lấy kinh ngạc không cam lòng thân sắc. Ba chiêu, vừa vặn liền ba chiêu. Diệp Thần đánh chết Trùng Dương chân nhân, trước mắt thế giới cũng đi theo lâm vào đèn nhánh, hắn như vậy hư nhược trạng thái, còn sử dụng Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, đối thân thể gánh vác quá lớn, hắn hai mắt lâm vào ngắn ngủi mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Chiến đấu kết thúc về sau, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân trống rỗng, trong đan điền giống như có một ngọn núi lửa muốn phun trào, kia là phần thiên đại kiếp phát tác dấu hiệu. Dựa vào tử thần quyền hành lực lượng, Diệp Thần cơ hồ là tuổi khô lạp hủ đồng dạng, liền đem Trùng Dương chân nhân đánh giết, nhưng hắn cũng trả một cái giá thật là lớn, thân thể lần nữa lâm vào cực đoan hư nhược hoàn cảnh, thậm chí liền phần thiên đại kiếp đều có dấu hiệu muốn phát tác. Hắn cuống quýt đem tất cả tử thần khí tức thu sạch hồi, đem Trùng Dương chân nhân thi thể cũng cùng nhau thu hồi lại, vô ý thức liền muốn đem thôn vệ khôi phục nguyên khí. Xoát. Lúc này, Mỹ Thần thân thể mềm mại một cái thoáng hiện, liền đến Diệp Thần bên người, cùng đỡ lấy hắn, nắm chặt tay của hắn, nói: "Nhanh, ngươi chỉ cần làm một chuyện, vận chuyển Mỹ Thần Tâm Kinh." Diệp Thần nghe đến lời này, trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển Mỹ Thần Tâm Kinh. Đây là Mỹ Thần sáng tạo công pháp, là một môn phương pháp song tu, Diệp Thần trước đó cùng thiên nữ tu luyện qua. Chương 11687. Không thẹn với lương tâm. Chương 11687. Không thẹn với lương tâm. Hiện tại Diệp Thần vận chuyển Mỹ Thần Tâm Kinh, trong nháy mắt liền cùng Mỹ Thần khí tức thành lập được một cỗ liên lạc, Mỹ Thần linh khí tại tư dưỡng hắn, hắn chống rông thân thể lập tức được bổ sung, trạng thái thoáng khôi phục một chút, nguyên bản mù con mắt cũng khôi phục một chút quang minh. Diệp Thần liền thấy Nhậm Phi Phàm, Hồng Quân lão tổ, Thiên Nữ, Phật Tổ, Kỷ Nghị Thanh bọn người trên mặt đều mang khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc thần sắc. Dù sao Diệp Thần thật đánh chết Trùng Dương chân nhân, mà lại vừa vặn liền là ba chiêu, cái này nghịch thiên sức chiến đấu, còn có kia tử thần quyền hành cường đại, quả thực rung động toàn trường tất cả mọi người. Trùng Dương chết rồi. Hồng Quân lão tổ ngơ ngác xuất thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, đạo tâm nhận to lớn trùng kích, một nháy mắt liền lâm vào tang thương bên trong, thiếu niên lang đẹp trai ngoại hình ra đi, đáng thương tóc trắng xinh, từng đầu nếp nhăn cũng đi theo nổi lên. Mỹ thần đỡ lấy Diệp thần, nhìn xem Hồng Quân lão tổ, bình tĩnh nói, "Hồng Quân, ngươi thua." Hồng Quân lão tổ lảo đảo lui lại mấy bước, ánh mắt yếu ớt, ngơ ngác nói không ra lời. "Dựa theo ước định, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải bế quan, ở thế giới quy khứ trước, ngươi không thể trở ra. Bế quan này, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt, thế gian rất nhiều tranh đấu, ngươi không cần lại quan tâm, có thể an tâm giải quyết ác ngộng nước suối phiền nhiễu." Mỹ thần bình tĩnh nhìn Hồng Quân lão tổ, nhắc nhở hắn không nên quên ước định, lại sâu kín nói ra, "Luân hồi chi chủ là quang chi tử, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, hắn không phải thế giới u ác tính, mà là chân chính, cũng là duy nhất cứu thế người." Hồng Quân lão tổ bờ môi ông động, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, phía sau hắn tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh đám võ giả đều đang nhìn hắn. "Tốt, Mỹ thần, ta sẽ bế quan." Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Hồng Quân lão tổ ưu nhiên thở dài một tiếng, ngựa khí thê lương nói, vốn là tang thương hắn, tại thời khắc này, trở nên càng tang thương giàn mua. Nghe được Hồng Quân lão tổ đồng ý, không có đổi ý, Mỹ thần cũng gật gật đầu. Hồng Quân lão tổ có thể tuân thủ ước định tốt nhất, miễn cho nàng lại cử động can qua. Dừng một chút, Hồng Quân lão tổ biểu lộ phức tạp mà hỏi, chờ đến thế giới quy khư giáng lâm, ngươi định làm như thế nào? Ngươi phải biết, trận này luân hồi trò chơi đã không cách nào tiếp tục nữa, nếu như tìm không thấy con đường mới, vợ giảm thế giới đem triệt để phá diệt. 72 trụ thần đều đem chính mình tâm huyết linh hồn ký thác vào bờ giảm thế giới bên trong, một khi thế giới này tan vỡ, tất cả trụ thần đều phải chết, các ngươi có giải quyết chi pháp? Tại Di Vãng, bờ giảm thế giới tại thiên tổ luân hồi đạo bao phủ xuống, thời gian là có cuối, đã đến giờ cuối cùng, thế giới quy khư, hết thảy đều sẽ khởi động lại, trở lại nguyên điểm, lại từ đầu bắt đầu qua. Thiên tổ dùng loại biện pháp này, duy trì bờ giảm thế giới ổn định, tránh cho thế giới hủy diệt. Thế giới này đã tại thiên tổ luân hồi pháp tắc dưới, không ngừng luân hồi khởi động lại 10 vạn ước lần, nhưng cho tới hôm nay, trận này luân hồi trò chơi đã không cách nào lại tiếp tục kéo dài. Bởi vì, đang không ngừng thế giới trong luân hồi, nghiệt cũng đang không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, thế giới tích nghiệt đã đạt đến cực hạn, một khi nghiệt bạo, thế giới đem triệt để bạo diện, không tiếp tục khởi động lại khả năng ở trong mắt Hồng Quân lão tổ, Diệp thân liền là nghiệt, hóa thân, là thế giới tích nghiệt mệt mỏi sinh ra quái vật, cũng là ưu ác tính hóa thân, là độc liệu chi tử. Dĩ vãng 10 vạn ước lần luân hồi, đều không có Diệp thần tồn tại, một thế này lại có hắn. Tại Hồng Quân lão tổ trong lòng, Diệp thần xuất hiện, liền tỏ rõ lấy thế giới hủy diệt, nếu như có thể giết chết Diệp thần, còn có trừ tận gốc nghiệt chướng, diệt trừ ưu ác tính, nhường thế giới kéo dài tiếp khả năng. Nhưng bây giờ, trận này đánh cược, hắn thua, con đường sau đó, hắn không cách nào lại nhúng tay. Hắn rất muốn biết, Mỹ thần thì có biện pháp gì, có thể hóa giải trận này thế giới hủy diệt tiếp nạn. Mỹ thần nói, ta nói, Diệp thần liền là quang chi tử, chờ hắn thức tỉnh quang chi tử ký ức cùng lực lượng, cái gì nguy nan đều có thể hóa giải, chúng ta cũng có thể đi theo siêu thoát, cùng một chỗ biến thành ánh sáng. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ cười nhạt một chút, nói, cùng một chỗ biến thành ánh sáng. Nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như tiểu tử này không phải quang chi tử đâu, ngươi sẽ làm thế nào? Mỹ thần không nói gì, ánh mắt vô cùng kiên định, cũng không có chút nào dao động. Hiển nhiên trong lòng nàng, nàng nhận định Diệp thần liền là quang chi tử. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Mỹ thần kia ánh mắt kiên định, biết nhiều lời cũng vô ích, thở dài một tiếng, nói, thôi, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, Mỹ thần, ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Tóm lại, ta đã vì cứu vãn thế giới này, đi ra một phần lực, ta không thẹn với lương tâm. Tương lai thế giới quy khư, chư thiên phá diệt, lại không khởi động lại, hy vọng ngươi cũng có thể nói với chính mình một tiếng, ngươi không thẹn với lương tâm. Dứt lời, Hồng Quân lão tổ liền quay người rời đi. Chương 11688, ta giúp ngươi. Chương 11688, ta giúp ngươi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta liền bế quan không ra, chờ thế giới quy khư ngày, chúng ta gặp lại đi. Đến lúc đó, ta và các ngươi cùng nhau đối mặt trận này tận thế. Trước khi đi, Hồng Quân lão tổ cuối cùng phát ra tiếng, thanh âm như thần trung mộ cổ, quanh quẩn tại luân hồi tinh giới bên trong, khiến người tỉnh ngộ. Hắn triệt để đã đi xa. Từ nay về sau, hắn đem bế quan không ra, sẽ không lại uy hiếp được luân hồi trận doanh. Tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh đám võ giả, nhìn thấy Hồng Quân lão tổ rời đi, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Trung Dương chân nhân chết rồi, Hồng Quân lão tổ cũng bế quan ẩn nấp, vậy sau này Tán thần tộc cùng ngoại thần liên minh sẽ cùng là mất đi chủ tâm cốt. Bọn hắn lâm vào trong mê võng, nhưng cũng không dám lưu lại, sợ hai bị luân hồi trận doanh thanh toán, nhao nhao chắp tay từ biệt rời đi. Hồng Quân lão tổ uy hiếp, cứ như vậy giải trừ sao? Luân hồi trận doanh bên trong, không ít người cũng là có chút điểm ngạc nhiên, không thể tin được Hồng Quân lão tổ cứ vậy rời đi, bao phủ trên luân hồi tinh giới vẻ lo lắng, cứ như vậy giải quyết hết. Nhậm Phi phàm nói, Hồng Quân chỉ là bế quan, tương lai chờ hắn xuất quan, ân oán sẽ còn tiếp tục. Mỹ thần nói, không sao, chỉ là ở thế giới quy khứ trước, hắn là sẽ không lại tới nhiễu các ngươi. Nhậm Phi phàm lấy lại bình tĩnh, nói, Mỹ thần, đa tạ, lần này ngươi ra mặt điều đình, ngược lại là giảm bớt ta rất nhiều phiền phức. Cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân lão tổ cũng bế quan, luân hồi trận doanh lập tức thiếu lại hai đại cường địch, áp lực lập tức rất là giảm bớt. Lần này có thể làm cho Hồng Quân lão tổ bế quan, Mỹ thần không thể bỏ qua công lao. Mỹ thần mỉm cười, kéo Diệp thần tay, mười phần ôn nhu nhìn xem hắn, nói, đều là Diệp thần công lao, nếu như không phải hắn chịu liều mạng, cũng không có khả năng thắng được trận này đánh cược. Trung Dương chân nhân cũng không phải cái gì kẻ yếu, bản thân liền là Tán thần tộc đại thiên tôn, thân phụ đại khí vận, lại nắm giữ lấy bán vĩ chi lực, nếu như dùng đồng dạng thủ đoạn, Diệp thần căn bản không có khả năng tại trong vòng 3 chiêu giết chết hắn, hoàn toàn là liều mạng buộc phát ra trụ thần quyền hành lực lượng, mới thắng được trận này đánh cược. Hắn phần thiên đại kiếp sẽ không phát tác. Nhậm Phi phàm nhíu mày nhìn xem Diệp thần, tuy có mỹ thần che chở, nhưng Diệp Thần gương mặt tái nhợt, hai mắt đổ máu bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là mười phần khủng bố, làm cho người lo lắng. Mỹ Thần cười nói, có ta ở đây, sẽ không, ta sẽ cùng Diệp Thần song tu một tháng thời gian, bảo đảm hắn hoàn toàn hồi phục. Nhậm Phi Phàm nói, song tu sao? Mỹ Thần nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là phụ trợ hắn tu luyện, sẽ không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Phật Tổ bước ra một bước, nói, sư phụ, kia luân hồi chi chủ an uy, liền nhờ ngươi. Mỹ Thần nói, thích giả, không cần gọi ta sư phụ, ngươi đối Phật pháp nghiên cứu tinh thâm, tương lai ngươi cơ duyên đến, vận mệnh của ngươi sẽ siêu việt ta. Phật Tổ chắp tay trước được nói, không dám. Mỹ Thần nói, tốt, ta cùng Diệp Thần đi tinh không thần chỉ bế quan, một tháng sau chúng ta tái xuất quan. Thích giả, ngươi cùng Nhậm Pháp Vương xử lý tốt luân hồi trận doanh sự vụ, tương lai ta Mỹ Thần cùng các ngươi luân hồi trận doanh, liền là kiên cố nhất minh hữu. Phật Tổ nói, đúng. Mỹ Thần mỉm cười, không nói gì thêm, ôm ở Diệp Thần, hai người thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng tinh không bên trên thần sơn tinh không thần chỉ bay đi. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Hoang Lão, đại chúa tể bọn người, hơi có chút thất thần đưa mắt nhìn hai người đi xa. Mỹ Thần ôm ấp lấy Diệp Thần, đi vào tinh không thần chỉ, trước rút đi hắn quần áo, vịn hắn nhập chỉ, lại cởi xuống chính mình quần áo, nhẹ nhàng đi vào trong nước hồ. Hai người ngâm tại trong nước hồ, da thịt kề nhau. Mỹ Thần, Diệp Thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy thanh lương tinh không thần chỉ, tại Mỹ Thần ngâm sau khi đi vào, ao nước liền trở nên ấm áp, tựa như thành suối nước nóng. Trước đó Hồng Quân lão tổ bố trí tại tinh không bên trong thần chỉ phù văn cấm chế, cũng toàn bộ bị Mỹ Thần hóa giải. Mỹ Thần một lần nữa bố trí xuống từng đạo tụ linh phù văn, đem luân hồi tinh giới tín ngưỡng chi lực, tinh không thần sơn linh khí, từng sợi hấp thu tới, hóa thành linh quang, tự dưỡng Diệp Thần mệnh mạch. Tốt, ta lấy nhục thân bố thí, trong một tháng, có thể trợ ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ. Mỹ Thần toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết, coi như không mảnh vải che thân, cũng như thánh nữ thuần khiết, mẫu thân vĩ đại, nàng như ánh sắc cánh ngôi, tự nhiên mà vậy liền hôn Diệp Thần, trong cơ thể nàng các loại linh khí đều theo nụ hôn của nàng lưu chuyển vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đầu lại có chút chóng mặt cảm giác, rất muốn ngủ đi, như hài đồng muốn ngủ say tại mẫu thân trong lòng ngực. Hắn rõ ràng cùng Mỹ Thần như thế trạng thái đặc thù dính vào cùng nhau, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm khinh nhờn tà niệm, chỉ có tinh khiết mỹ hảo thánh khiết ấm áp bầu không khí, trong miệng lẩm bẩm nói, linh thân bố thí sao? Mỹ Thần nói, ừm, ta bộ thân thể này bên trong có vô cùng linh khí, ngươi có thể vận dụng thuật pháp cùng thủ đoạn tùy ý tác thủ, nhưng ngươi phải chú ý, ta là Mỹ Thần, là hoàn mỹ chi thần, không thể phá thân, nếu không ta pháp tắc muốn sụp đổ. Loại trừ không thể phá ngoài thân, cái khác ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ngươi có thể đem ta xem như một tòa nguồn năng lượng bảo khố, hấp thu năng lượng của ta đến khôi phục thân thể của ngươi, ta chịu được. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng lại là ấm áp, nói, tốt, đa tạ. Hắn lập tức vận chuyển Mỹ Thần tâm kinh, thân thể cùng Mỹ Thần thân thể linh lực hội tụ vào một chỗ bốn. Sau đó một tháng thời gian, Diệp Thần đều cùng Mỹ Thần tại tinh không bên trong thần trì vượt qua. Tháng này là Diệp Thần bước vào vô thời không về sau nhất an ổn một tháng, cũng là tuế nguyệt nhất tính tốt, nội tâm nhất yên ổn một tháng. Cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân lão tổ bế quan, luân hồi trận doanh không có hai đại cường địch, lập tức liền dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Tại Diệp Thần bế quan thời điểm, Nhậm Phi Phàm liền cùng Phật Tổ trùng kiến gia viên. Diệp Thần Hồng Nhan chi kỷ nhóm cũng đang giúp đỡ Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao các loại, bất quá Kỷ Nghị Thanh cùng Tôn Di có chuyện quan trọng khác mang theo, chỉ có thể bất đắc dĩ chào từ giã rời đi, cũng chờ không đến Diệp Thần xuất quan. Thân là thảo thần Tôn Di, gánh vác lấy chế tạo rừng rậm sách sứ mệnh, mà Kỷ Nghị Thanh cũng đuổi theo vận mệnh trí cao lẽ phải, hai nữ đều không thể lâu dài làm bạn tại Diệp Thần bên người. Còn có thân đồ Huyền Nhi, cũng cần xử lý Ma Thần cung cùng Ma Thần nhất tộc sự vụ. Trình thể tới nói, trước mắt luân hồi trận doanh, không khí là rất nhẹ nới lỏng, trước mắt tiềm ẩn địch nhân, chủ yếu còn có bốn cái, chính là Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, Sửu Thần. Cái này bốn cái cương địch, bọn hắn đều có cố kỵ, không có khả năng giống Hồng Quân lão tổ điên cuồng như vậy, vừa nhìn thấy luân hồi trận doanh phòng thủ sơ sẩy, liền liều mạng tập sát tới. Có thể nói, tại cổ tinh môn hủy diệt, Hồng Quân lão tổ bế quan về sau, luân hồi trận doanh liền thật tiến vào khó được an ổn thời gian. Mà Diệp Thần thanh danh, tại vô thời không bên trong, cũng tiến một bước hiển hách. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến về sau, liền đã vẫn lạc, không nghĩ tới hắn hôm nay còn có thể vương giả trở về, thậm chí bước đi Hồng Quân lão tổ. Chương 11689, Huyết Long thức tỉnh. Chương 11689, Huyết Long thức tỉnh. Có càng nhiều người, càng rất mạnh hơn người, càng nhiều thế lực rung động tại Diệp Thần cường đại, nhao nhao chạy đến đầu nhập vào. Như Thiên Đao gia tộc Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ, liền mang theo con của hắn Hàn Diễm tới đầu nhập vào. Ngày xưa cựu thương cổ hoàng hậu duệ, chú tinh long thần hậu duệ các loại, dứt khoát toàn bộ di chuyển đến luân hồi tinh giới, tiểu tinh tinh cũng từ thương linh dược giới bên trong Long Thần Thiên Nguyên đảo trở về. Nàng lúc đầu phụng Diệp Thần chi mệnh, tại Long Thần Thiên Nguyên đảo chế tạo luân hồi thư, một mực giữ bí mật, nhưng bây giờ theo Diệp Thần trở về, luân hồi khí vận tiến một bước hưng cực, luân hồi thư bí mật cũng nhanh không che giấu được, nàng dứt khoát cũng không giấu giếm, trực tiếp mang theo luân hồi thư trở về, về sau ngay tại luân hồi tinh giới bên trong chế tạo cái này vĩ đại kỳ quan Đông Đảo luân hồi tín đồ tín ngưỡng chi lực, cũng có thể gia tốc luân hồi thư chế tạo. Ngày xưa thiên tổ thất giới bên trong Nam Châu Thiên, thiên tổ các thiên kim lăng thanh trúc, còn có mẫu thân nàng Lan Tâm Nhụy, cũng mang theo tiểu Mạt Lệ tìm tới dựa vào. Tiểu Mạt Lệ một thể song hồn, trong cơ thể sống nhờ lấy thiên đạo nữ thần cùng đấu chiến thần linh hồn, trước kia Diệp Thần đưa nàng phó thác cho Nam Châu Thiên nuôi dưỡng, hiện tại Nam Châu Thiên nuôi dưỡng một thời gian, tiểu Mạt Lệ khí tức đã dần dần vững chắc, không tiếp tục sụp đổ nguy hiểm, thậm chí ngày xưa thiên đạo nữ thần ký ức cũng dần dần khôi phục. Tiểu Mạt Lệ biết, Diệp Thần là ân nhân của nàng, cho nên chạy đến muốn cùng Diệp Thần gặp nhau. Lăng Thanh Trúc hai mẹ con mang nàng tới đầu nhập vào, không phải mẹ con hai người ý tứ, là tiểu Mạt Lệ chính mình quyết định đại chúa tể cùng Hoang lão nhìn thấy tiểu Mạt Lệ đến, sắc mặt có chút khó coi, bất quá bọn hắn còn có chuyện chờ đợi Diệp Thần xuất quan, cũng không tiện rời đi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chờ xuống dưới, lại tận lực tránh đi Mạt Lị, không có chạm mặt. Chủ yếu là Mạt Lị thân phận, quá dị ứng cảm giác, nàng là thiên đạo nữ thần chuyển thế, mà đại chúa tể cùng Hoang lão đều là nhân tổ Nam Hoa lão quân bên này người, hai người đã quyết ý muốn giúp Nam Hoa lão quân rèn đúc sáng sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo ma phương. Trận này thiên đạo chi tranh, có trời mới biết tương lai sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu, hết lần này tới lần khác Mạt Lị vẫn là Diệp Thần bằng hữu, thậm chí hiện tại vẫn chỉ là một cái ngây thơ tiểu nữ hài, hai người thực sự không tốt về mặt, tự kiềm chế thân phận phía dưới, càng không thể cùng một cái tiểu nữ hài tính toán quá nhiều. Các phương nhân vật tề tụ luân hồi tinh giới, Diệp Thần đang bế quan, cũng là có cảm ứng, bất quá bây giờ hắn sức sống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể đi ra ngoài gặp nhau. Như thế thời gian vội vàng, không sai biệt lắm một tháng thời gian đi qua, Diệp Thần tại Mị Thần phụ trợ dưới, rốt cuộc hoàn toàn bình phục, cả người long tinh hổ mãnh, nhục thân, tinh thần, linh hồn, đạo tâm, các phương diện trạng thái đều siêu việt đã từng đỉnh phong. Mượn nhờ Mị Thần trên người linh khí, hắn thậm chí chữa trị luân hồi thiên quốc, còn thuận tay đúc lại thanh liên phân thân. Mà Mị Thần giúp Diệp Thần khôi phục nguyên khí về sau, tự thân tiêu hao rất lớn, ngày xưa nàng nở nàng dáng người, giờ phút này đã trở nên có chút gầy gò, người cũng tiểu tụy rất nhiều, cả người giống như bị Diệp Thần hút khô. Diệp Thần nhìn thấy người ấy tiểu tụy, trong lòng có chút áy náy cùng không đành lòng, lại là mười phần cảm kích, nói: "Mị Thần tỷ tỷ, tháng này đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy." Mị Thần mỉm cười, nói: "Không sao, có thể đến giúp ngươi liền tốt." Diệp Thần nói: "Nghe nói ngươi muốn tạo sinh tử phong thần bi, chờ ta xuất quan, có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc phân phó là được." Mị Thần nói: "Tốt, có ngươi tương trợ, ta Mị Thần cung muốn chế tạo ra sinh tử phong thần bi, vậy thì ở trong tầm tay. Chờ sinh tử phong thần bi chế tạo ra đến, ngươi có thể nghịch chuyển sinh tử, phục sinh võ tổ, ta cũng có thể dựa vào này địa, trấn sát hồn thiên đế." Diệp Thần trong lòng hơi động, sinh tử phong thần bi có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, phục sinh võ tổ là thích hợp nhất, hắn hỏi: "Không biết ta có thể đến giúp cái gì? Cái này sinh tử phong thần bi chế tạo, lại có cái gì quyết khiếu chô mấu chốt?" Mị Thần cười nói: "Trước thông thả, chúng ta lại điều tức mấy ngày, sau đó xuất quan, ta dẫn ngươi đi Mị Thần cùng chế tạo sinh tử phong thần bi chô mấu chốt, tỉ tỉ đến lúc đó lại nói cho ngươi." Diệp Thần nói: "Được." Hai người bốn mắt tương đối, lòng cảm kích không cần nói thêm cái gì. Diệp Thần lúc này trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, liền là điều tức lại củng cố sức sống, hắn ổn định lại tâm thần, nhìn thấy luân hồi mộ địa bên trong, băng phôi chi chủ khí tức cũng phục hồi như cũ, nội tâm lập tức đại định. Có băng phôi chi chủ trợ lực, hắn tương lai đối mặt hồn thiên đế cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Bất quá, riêng là băng phôi chi chủ còn chưa đủ, Diệp Thần nhìn xem ngủ say huyết long, nghĩ thầm, nếu có thể lại tỉnh lại huyết long, tương lai liền ổn thỏa nhiều. Trước đó hắn đánh chết trùng dương chân nhân, hiện tại trùng dương chân nhân thi thể còn nằm trong luân hồi mộ địa, trên thi thể quanh quẩn lấy từng sợi hắc ám sát khí, đó chính là vi thú sát khí, là trùng dương chân nhân trong cơ thể nửa lôi. Chương 11690, khôi phục. Chương 11690, khôi phục. Cái này bán vi có linh tính trí tuệ, tại trùng dương chân nhân sau khi chết vẫn luôn muốn chạy trốn thoát ra, nhưng nó thân ở luân hồi mộ địa, lại có băng phôi chi chủ nhìn chăm chú, nhưng lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Diệp Thần lúc này đi qua một tháng điều dưỡng, chính mình trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, rốt cuộc có năng lực xử lý cái này bán vi. Tinh thần của hắn giáng lâm đến luân hồi mộ địa bên trong, ánh mắt nhìn trùng dương chân nhân thi thể. Quanh quẩn trên người trùng dương chân nhân bán vi, nhìn thấy Diệp Thần tinh thần thân ảnh giáng lâm, lập tức sợ run cả người, hoảng hốt vội nói: "Luân hồi chi chủ, ta cung nên ngươi giáng lâm, ngươi bình nghi, ta bội phục rất, nguyện ý quy thuận đầu nhập, còn xin ngươi." Diệp Thần nói: "Không cần, vĩ thú là điên cuồng cùng hỗn loạn tạo vật, ta không tin được ngươi, nhưng có thể cho ngươi một thông khoái." Diệp Thần cũng không có cùng bán vi nói nhảm quá nhiều, một chiêu luân hồi thánh hồn chạm chém giết ra ngoài, ánh đao lướt qua, bán vi kêu thảm một tiếng, tinh thần ý thức ngay tại Diệp Thần đao quang dưới, triệt để mẫn diệt, biến thành một đoàn hỗn độn vô ý thức năng lượng thể. Diệp Thần vận chuyển luân hồi pháp, trong lòng bàn tay hiện hóa ra một cái luân hồi bàn, cách không khẽ hấp, liền đem bán vi năng lượng thể hút tới, ngưng tụ thành một viên năng lượng màu đen cầu, đánh vào huyết long trong cơ thể. Nô. Ngủ say trong hôn mê huyết long, đạt được bán vi năng lượng kích thích, lập tức hừ kêu một tiếng, bất quá còn không có thức tỉnh. Diệp Thần biết, chờ tiếp qua không lâu, huyết long tiêu hóa bán vi năng lượng, liền có thể khôi phục, đến lúc đó, hắn có huyết long trợ lực, đối kháng hồn thiên đế liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Hiện tại cổ tinh môn đã hủy diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Diệp Thần bước kế tiếp chính là muốn cùng Mị Thần, Nguyên Thiên Đế cùng một chỗ, đi đối phó Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cường đại, vô cho hoài nghi, giống Cửu Thương cổ hoàng, Băng Phôi chi chủ, chú Tinh Long thần nhóm cường giả, ngày xưa đều là chết tại Hồn Thiên Đế trong tay. Luận thế lực, Hồn Thiên Đế trận doanh thế lực, xa so với cổ tinh môn hùng hực. Càng kinh khủng chính là, Hồn Thiên Đế bản thân liền là 72 trụ thần một trong, Ma Tinh La Hầu hóa thân, đại biểu cho chí cao vô thượng tử hồn đạo pháp tắc. Nếu là hắn trụ thần lực lượng, hoàn toàn thức tỉnh lời nói, có trời mới biết sẽ có cỡ nào đáng sợ. May mắn, Nguyên Thiên Đế cũng là trụ thần hóa thân. Hiện tại song phương trận doanh đối kháng điểm mấu chốt liền là sinh tử phong thần bi. Ai trước rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, người đó liền có thể tại trường tranh đấu này bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lại qua mấy ngày, Mị Thần khí tức cũng khôi phục một chút, nàng cùng Diệp Thần rốt cuộc có thể xuất quan. Hai người từ tinh không bên trong thần trì đi ra, dậm chân hư không bên trong, Diệp Thần nhìn thấy luân hồi tinh giới thiên thanh thoải mái khí tượng, tâm tình rất là khoáng đạt, kéo lại Mị Thần tay, rất có mỹ nhân trong ngực, giang sơn nắm chắc thoải mái cảm giác, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mà theo Diệp Thần tiếng cười, một đạo sáng chói tinh thuần luân hồi kim quang cũng là từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tu vi của hắn tại thời khắc này đột phá, thuận lợi từ cựu đỉnh cảnh 7 tầng đỉnh phong, đột phá vào 8 tầng sơ giai tình trạng. Mị Thần thì là lưu luyến ôn nhu nhìn xem hắn, ánh mắt nhu tình như nước, tình cảm rất có cấp độ, giống thiếu nữ nhìn xem người yêu, giống tỷ tỷ nhìn xem đệ đệ, lại giống mẫu thân nhìn xem con trai, càng giống là tín đồ ngưỡng vọng chính mình thần minh. Mỹ thần cũng không biết trong lòng mình là ý tưởng gì, tình một chữ này quá mức phức tạp, nàng cũng không minh bạch những này, nhưng có thể khẳng định là chỉ cần có thể giải quyết hết hồn thiên đế, nàng cùng Diệp thần liền có thể an ổn ở cùng một chỗ, mặc kệ là lấy quan hệ thế nào ở chung xung dưới, đều có thể cùng một chỗ, không phân ly. Mà nhìn thấy Diệp thần xuất quan, cùng Mỹ thần dắt tay đứng sóng vai, toàn bộ luân hồi tình giới đều sôi trào, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong hai người, tựa như nhìn xem một đôi thần tiên quyến lữ. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao chờ nữ tử, nhìn thấy Diệp thần cùng với Mỹ thần, cũng là cao hứng rất vui vẻ, cũng không có nửa điểm ăn dấm cảm xúc. Bởi vì, Mỹ thần thực sự quá hoàn mỹ, chỉ là nhìn xem Mỹ thần kia thức tha dáng người, trong lòng các nàng liền sinh ra thân cận thích chi ý, đừng nói Diệp thần thích Mỹ thần, liền cả các nàng cũng vô cùng thích Mỹ thần, nếu là Diệp thần có thể đem Mỹ thần thu nhập luân hồi trận doanh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Mạt Lệ chờ nhìn thấy Diệp thần xuất quan, cũng là vui vẻ, đám người nhao nhao bay lên không, chen chúc tại Diệp thần bên người. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp thần, chúc mừng xuất quan, ngươi cũng bình phục. Diệp thần nói, ừm, Nhậm tiền bối, may mắn mà có Mỹ thần tiền bối hỗ trợ. Diệp thần muốn gọi một tiếng Mỹ thần tỷ tỷ, nhưng ở trước mặt mọi người lại gọi không ra miệng, đành phải xưng hô một tiếng Mỹ thần tiền bối. Mỹ thần cười nói, không có gì, là Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, người hiền tự có thiên tướng, coi như không có ta hỗ trợ, hắn sớm muộn cũng có thể khỏi hẳn. Tiểu Tinh Tinh bưng lấy luân hồi thư tới, con mắt lóe sáng, nói, ca ca, Tiểu Tinh Tinh trước đó đều kém chút cho là ngươi chết rồi, còn định dùng luân hồi thư cưỡng ép sửa chữa quá khứ, đưa ngươi phục sinh đâu, may mắn ngươi còn sống. Chương 11691, Ba đại thánh địa. Chương 11691, Ba đại thánh địa. Lúc này Tiểu Tinh Tinh chế tạo luân hồi thư lại có tiến triển, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự lẽ phải, nàng đã chế tạo ra đệ tam huyền chữ. Nàng xem như luân hồi thư khí linh, luân hồi thư cường đại, nàng cũng đi theo cường đại, ngoại hình đã lớn lên thành một cái 18 tuổi bộ dáng thiếu nữ, dáng người thon thả thức tha, con mắt như tàng tinh đoàn thắng, sáng tỏ mà thanh tịnh. Tốt, Tiểu Tinh Tinh, vất vả ngươi. Diệp thân mỉm cười, rất có điểm cưng chiều vớt vớt Tiểu Tinh Tinh đầu. Trong lòng của hắn biết, hiện tại luân hồi thư bí mật là không cách nào lại ẩn giấu đi, luân hồi khí thế quá mức hùng hực, người khác muốn suy tính, nhất định có thể nhìn thấy luân hồi thư huyền bí. Kia từ đó về sau, hắn cố ý rèn đúc luân hồi thư sự tình, chư thiên cường giả đều sẽ biết. May mắn cổ tinh môn đã hủy diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Diệp thần áp lực đã đại đại giảm bớt, coi như bí mật công bố ra ngoài, cũng không sẽ chọc cho đến quá nhiều phiền phức. Hôn Thiên Đế, Sửu Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Phi Thiên nhóm cường giả, bọn hắn đều có các cố kỵ, đã không có khả năng đến gây sự với Diệp thần. Hiện tại bàn cờ này, quyền chủ động đã rơi xuống Diệp thần trong tay. Diệp thần ca ca. Lúc này, Tiểu Mạt Lệ nhào tới ôm lấy Diệp thần đùi, con mắt chớp ngẩng đầu nhìn hắn nói, chúng ta đã lâu không gặp, Diệp thần ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Mạt Lệ trước đó thật cho là ngươi đã. Diệp thần cười cười, nói, không có việc gì, ta còn sống, Mạt Lệ, ngươi tại Nam Châu Thiên sinh hoạt, có thể từng quen thuộc. Tiểu Mạt Lệ gật đầu nói, ừm. Ta tại Nam Châu Thiên rất tốt, Lăng Thanh Trúc tỷ tỷ đối với ta rất tốt, bất quá trước đó nghe được võ tổ chết đi tin tức, ta trái tim đột nhiên liền rất đau, đau cho tới hôm nay, hiện tại gặp ngươi, mới không có đau như vậy. Diệp thần im lặng, võ tổ kỳ thật xem như thiên đạo người đại diện, hắn cùng thiên đạo quan hệ mật thiết, mà Tiểu Mạt Lệ là thiên đạo nữ thần chuyển sinh, võ tổ vẫn lạc, dẫn đến Mạt Lệ gặp phản vệ, cũng là rất bình thường hiện tượng. Tiểu Mạt Lệ nói, Diệp thần ca ca, ta về sau có thể lưu tại bên cạnh ngươi, ở chỗ này sao? Diệp thần nghĩ nghĩ, liền cười nói, có thể à, ngươi muốn ở chỗ này, vậy thì ở chỗ này đi, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi. Lúc này Diệp thần, cùng tại Nam Châu Thiên thời điểm so sánh, đã là thoát thai hoàn cốt, hắn tiếp xúc đến đại lượng trụ thần bí mật, coi như Tiểu Mạt Lệ trong cơ thể trụ thần linh hồn khôi phục, còn có đấu chiến thần linh hồn khôi phục, hắn đều có thể ứng đối của nhau. Nhưng Tiểu Mạt Lệ ở tại luân hồi tinh giới, về sau có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể kịp thời giải quyết. Tiểu Mạt Lệ vỗ tay một cái, vui vẻ nói, tốt ta, đa tạ Diệp thần ca ca. Mộ chủ. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo thâm trầm thanh âm, kia đúng là thiên đấu sắt thần thanh âm, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Ngươi phải cẩn thận tiểu cô nương này trong cơ thể, loại trừ thiên đạo nữ thần linh hồn bên ngoài, còn có đấu chiến thần linh hồn, một khi đấu chiến thần khôi phục, vậy nhưng phiền phức cực kỳ. Thiên đấu sát thần thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, hắn cùng đấu no. Mặt xương viễn cổ song đấu, là viễn cổ thời đại kiệt xuất nhất hai vị thiên kiêu đấu chiến thần ý chí, cường đại bén nhọn sắc bén, từng muốn đạp phá thiên nói, lực lượng của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp thần trong lòng run lên, nhớ tới tại Nam Châu Thiên thời điểm, hắn cũng là tốn hao giá cả to lớn, mới đưa đấu chiến thần linh hồn trấn áp. Mà đấu chiến thần quá mức cường đại, Diệp thần cũng chỉ là tạm thời đem trấn áp, cũng không có thể đem hắn triệt để diệt sát. Nói cách khác, đấu chiến thần linh hồn đang ngủ say tại Tiểu Mạt Lệ trong cơ thể, cũng không có biến mất, tương lai một khi hắn một lần nữa khôi phục, hậu quả có thể lớn, có thể nhỏ. Thiên đấu sát thần nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể giải quyết cái phiền toái này. Diệp thần nói, ồ. Thiên đấu sát thần nói, liền là đem đấu chiến thần linh hồn từ tiểu cô nương này trong cơ thể móc ra, dạng này liền tránh khỏi tương lai phân tranh. Ta cùng đấu chiến thần giao tình thâm hậu, nếu như ngươi có thể đem linh hồn của hắn móc ra, ta có thể nếm thử ra mặt điều đỉnh các ngươi phân tranh, coi như không thể hóa thù thành bạn, chí ít có thể cam đoan hắn không sẽ cùng chúng ta xung đột. Diệp thần cao mày nói, móc ra sao? Cái này có thể làm sao đảo? Mạt Lệ một thể song hồn, nàng còn nhỏ non nớt trong thân thể, nghĩ lại lấy thiên đạo nữ thần cùng đấu chiến thần linh hồn, hai cỗ linh hồn lẫn nhau hỗn hợp, muốn đơn độc đảo ra đấu chiến thần linh hồn, lại nói nghe thì dễ, mà lại cũng có thể sẽ đối Mạt Lệ thân thể, tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương. Thiên đấu sát thần nói, dùng câu chi mảnh vỡ, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, câu, khóa, hình, độ, trong đó, câu chi mảnh vỡ bắt phát tác, có thể câu bắt thế gian hết thảy sinh linh, bao quát linh hồn. Tại viễn cổ thời đại, chấp trưởng câu chi mảnh vỡ người, tên là Câu Thiên Tôn, vô luận cường đại cỡ nào ma thần, đều không thể đào thoát Câu Thiên Tôn bắt, mặc kệ thân tàng nơi nào, đều sẽ bị Câu Thiên Tôn móc ra. Nếu là ngươi có thể cầm tới câu chi mảnh vỡ, trưởng không bắt phát tác, kia muốn đào ra đấu chiến thần linh hồn, đồng thời bắt hắn, làm hắn không thể làm ác, vậy cũng không phải việc khó gì. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, câu chi mảnh vỡ sao? Hắn lại lắc đầu, chỉ tiếc, ta hiện tại cũng không biết câu chi mảnh vỡ hạ lạc, mà lại một điểm thiên cơ vết tích đều bắt giữ không đến. Thiên đấu sát thần nói, không đổi, ngươi liền độ chi mảnh vỡ cũng còn không hoàn toàn luyện hóa, từ từ sẽ đến đi. Ma ngục mệnh tinh là trụ thần thi hải sở hóa, vốn là vô cùng kinh khủng gì đó, muốn trưởng không tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi trước tăng lên tu vi của mình cũng không muộn, dù sao một lát, đấu chiến thần cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục. Mà lại linh hồn của ta cũng còn chưa tới khôi phục thời điểm, không thấy rõ ràng tam quỷ thần tung tích trước, ta không thể tùy tiện bại lộ, nếu không quá nguy hiểm. Diệp Thần nói, tam quỷ thần là. Thiên đấu sát thần nói, chính là 72 trụ thần bên trong, quỷ dị nhất ba vị thần linh, danh xưng tam đại quỷ dị thủy tổ, một hư thối, hai nhiêu sóng, ba ác ngộng, bọn hắn là 72 trụ thần bên trong, đặc thù nhất, lại tà ác nhất tồn tại. Cái khác trụ thần, bọn hắn quyền hành chuyển thừa từ Thái Sơ chi quang, nhưng tam quỷ thần không phải, nghe nói bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ ưu ác tính. Diệp Thần không hiểu có chút dùng mình, nói, ưu ác tính. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, liền là ký sinh tại Thái Sơ phía trên ưu ác tính, truyền thuyết tam quỷ thần lực lượng đều là ưu ác tính ban cho, ta từ nơi sâu xa cảm giác được, bọn hắn hóa thân, ngay tại vô thời không. Diệp Thần khiến cho dùng mình một cái, nói, tại vô thời không sao? Lại cụ thể ở đâu? Hư thối, nhiêu sóng, ác ngộng, nếu như vô thời không ẩn giấu tam quỷ thần, ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Thiên đấu sát thần nói, ta cũng không xác định ở nơi nào, nhưng ta hoài nghi tam quỷ thần hóa thân, ngay tại ba đại thánh địa bên trong. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nói, ba đại thánh địa lại là chỗ nào? Chương 11692, ta có thể làm cái gì? Chương 11692, ta có thể làm cái gì? Thiên đấu sát thần nói, năm đó thiên đạo tam tương thần vẫn lạc, thân thể bọn họ chỗ chiều không gian, chính là trí cao thánh địa, chính là bờ giảm thánh địa, xì vạ thánh địa, vịt nụ thánh địa, trong đó lấy bờ giảm thánh địa trọng yếu nhất, ngươi đã đi qua. Trước đó tại bờ giảm thánh địa thời điểm, ta liền mơ hồ cảm giác được, tại bờ giảm thánh địa nội vực, tựa hồ có một đạo quỷ thần hóa thân tồn tại. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, tam quỷ thần tại bờ giảm thánh địa sao? Thiên đấu sát thần nói, không phải toàn bộ đều tại, chỉ là có một cái quỷ thần tại, tam quỷ thần lực lượng cực kỳ khủng bố, hư thối, nhiêu sóng, ác ngộng, nếu là bọn họ đồng thời xuất hiện tại một chỗ, khí tức quỷ dị sẽ thôn phệ hết thảy, cái khác trụ thần cũng sẽ không cho phép một màn này phát sinh. Tiềm ẩn tại bờ giảm thánh địa quỷ thần, hẳn là chỉ có một cái khác hai cái tại khác thánh địa, nếu ngươi về sau quay về bờ giảm thánh địa, chỉ cần cẩn thận, tam quỷ thần hóa thân thực lực, đều là cùng nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế tương đương. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, cường đại như vậy sao? Thiên đấu sát thần nói, đương nhiên, đây chính là trụ thần hóa thân a. Không phải cái gì người đại diện, bọn hắn liền là trụ thần bản thân. Diệp Thần trầm mặt xuống, suy nghĩ một trận, lại hỏi, đã trụ thần có thể lấy hóa thân hàng thế, làm sao còn cần dùng người đại diện? Chính mình tự mình xuất thủ không tốt sao? Thiên đấu sát thần nói, khác biệt, trụ thần tự mình hóa thân, liền là mang ý nghĩa bọn hắn muốn trước đem nhục thân của mình nghiền nát, lại đem tinh thần ý chí chiếu dọi xuống tới, không có nhục thân, bọn hắn linh hồn mất đi ký thác, đầu tiên liền muốn rơi vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp mãnh liệt gấp trăm lần thống khổ. Mà tinh thần ý chí chiếu dọi sau khi xuống tới, muốn thức tỉnh trụ thần lực lượng, lại có cực kỳ lâu dài đường xá muốn đi, có chút một bước sai lầm, đều muốn đẩy bản đều vua. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhớ tới Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, tại bàn sơ thời điểm, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế hoàn toàn chính xác đều là không có nhục thân, nguyên lai bọn hắn không có nhục thân, là bởi vì bọn hắn là trụ thần tinh thần ý chí chiếu rọi. Nguyên Thiên Đế cũng là ở phía sau đến, mới y theo Diệp Thần bộ dáng, rèn đúc ra một bộ nhục thân. Nói như vậy, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế linh hồn cũng còn trong hủy diệt chi hải chịu khổ. Diệp Thần hỏi. Thiên Đấu Sát Thần nói đúng ra, tại hủy diệt chi hải chịu khổ, là bọn hắn bản nguyên linh hồn, bọn hắn hiện tại có chính mình độc lập linh hồn, nhưng không phải bản nguyên chi hồn, cần chờ tương lai lực lượng cường đại mới có thể tiếp về bản nguyên chi hồn, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh trụ thần quyền hành. Cái này rất gian nan, ít nhất phải phi thăng tinh không bị ngạn mới có thể làm đến, bọn hắn hẳn là tính sai, không có tính tới tinh không bị ngạn cùng vô thời không thế giới bích trướng, thế mà kiên cố đến nước này, phi thăng thế mà trở nên gần như không có khả năng, cho nên bọn hắn cho tới hôm nay mới thôi, cũng còn không có nhận về bản nguyên linh hồn, thuộc về mình trụ thần quyền hành, cũng chậm chạp không có thức tỉnh. Diệp Thần tâm tư chập trùng, nói, Nguyên Thiên Đế phía sau là Thủy Long Vương, Hồn Thiên Đế phía sau là Ma Tinh La Hầu. Bọn hắn năm đó còn là trụ thần thời điểm, tại sao muốn nỗ lực lớn như thế đại giới, hạ xuống hóa thân? Không tìm kiếm người đại diện, ngược lại tự chém lục thân, cam nguyện tiếp nhận linh hồn rơi biển hậu quả xấu, cũng muốn hạ xuống hóa thân, kia Thủy Long Vương cùng Ma Tinh La Hầu, nhất định là có ngày hình lớn mưu, nếu không có khả năng làm ra hy sinh lớn như vậy. Thiên Đấu Sát Thần nói, có trời mới biết đâu, có thể là vì Quang Chi Tử đi. Diệp Thần nói, Quang Chi Tử? Thiên Đấu Sát Thần nói, ta chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là cũng 89/10, thế gian này chỉ có Quang Chi Tử cùng Độc Liễu Chi Tử có thể để cho trụ thần mạo hiểm hạ xuống hóa thân, ta không biết Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế là muốn thôn phệ Quang Chi Tử, vẫn là phụ trợ hắn, trụ thần tâm tư uyên thâm tựa như biển, ta cũng vô pháp đo đoán. Đến mức Tam Quỷ Thần, bọn hắn hạ xuống hóa thân, đoán chừng mục đích cũng là không sai biệt lắm, hoặc là hướng về phía Quang Chi Tử, hoặc là hướng về phía Độc Liễu Chi Tử. Bất quá bọn hắn bởi vì tự thân đặc thù quỷ dị khí tức, không thể tại chủ thế giới hiện thân, nếu không sẽ bị cái khác chủ thần liên thủ vây quét, cho nên bọn hắn hơn phân nửa là tiềm phục tại ba đại thánh địa bên trong. Năm đó ta cùng tam quỷ thần thế lực tiếp xúc qua, nếu như ta tùy tiện hiện thân, bọn hắn một cái người liền rủa, liền có thể cách không mang cho ta vô tận cướp phạt, cho nên ta còn không thể tới. Diệp Thần trầm mặc, nhìn lên trời đánh giết thần mộ bia, kia mộ bia yên lặng đứng sừng sững trong luân hồi mộ địa, chỉ có thiên đấu sắt thần thanh âm truyền ra, linh hồn của hắn lại không thể tới. Ta có thể làm những gì, tiền bối? Diệp Thần hỏi. Thiên đấu sắt thần nói, ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm, hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi tương lai có thiên đế cảnh thực lực, có ngươi thiên đế thần quang che chở, ta liền không sợ tam quỷ thần liền rủa, đến lúc đó liền có thể hiện thân. Chương 11693. Không có lựa chọn nào khác. Chương 11693, không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần biểu lộ hơi đổi, nói, thiên đế cảnh sao? Vậy nhưng rất xa xôi. Thiên đấu sát thần trầm ngâm nói, ừm, hoàn toàn chính xác có chút xa xôi, vậy thì thông thiên cảnh đi, ngươi bước vào thông thiên cảnh, trở thành thần vương, cũng có thể ban cho ta như đèn tháp che chở, mặc dù không có thiên đế ánh sáng cường đại như vậy, nhưng ít ra đối mặt tam quỷ thần mình rủa, cũng có thể chống cự một hai. Chờ ngươi đến thông thiên cảnh, ta hẳn là có thể triển lộ chút lực lượng tới, đến lúc đó chúng ta liên thủ, hẳn là có thể cùng tam quỷ thần chống lại. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, vậy là tốt rồi, tiền bối, ta sẽ mau chóng tu luyện tới thông thiên cảnh. Hiện tại Diệp Thần tu vi là cựu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, khoảng cách thông thiên cảnh cũng không xa, chờ hắn đến thông thiên cảnh, thiên đấu sát thần liền có thể hiện thân. Ban đêm, luân hồi tinh giới bên trong, xếp đặt buổi tiệc, Diệp Thần cùng thân hưu ăn uống tiệc rượu, rất là thoải mái. Hiện tại Diệp Thần xuất quan, hắn cũng không có lập tức liền cùng mỹ thần rời đi, mà là dự định trước cùng luân hồi tinh giới đám người đoàn tụ mấy ngày, lại rời đi cũng không muộn. Trận này đến hội, chỉ có đại chúa tể cùng hoang lão không có mặt, thân phận của bọn hắn vẫn có chút xấu hổ, bọn hắn muốn khắc lập thiên đạo, sẽ cùng là muốn tạo thiên đạo phản, mà thiên đạo nữ thần chuyển sinh, tiểu mạt lỵ an vị tại Diệp Thần bên người, bọn hắn thực sự không cách nào có mặt ăn uống tiệc rượu. Hiện tại theo đông đảo trụ thần nhân quả vết tích, tại vô thời không hiện hiện, đại chúa tể cùng hoang lão muốn khắc đúc thiên đạo sự tình, cũng dần dần giấu giếm cũng ở, đã có không ít người hữu tâm bắt được nhân quả. Không bao lâu, thiên đạo chi tranh bí mật liền sẽ triệt để đem ra công khai. Diệp Thần có thể hay không đơn độc tụ lại? Tại yến hội kết thúc về sau, Diệp Thần nghe được đại chúa tể truyền âm, thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ quấn bách quý vị. Hôm nay Diệp Thần xuất quan, cùng thân hữu hồng nhan đoàn tụ, đại chúa tể thực sự không chen lời vào, đến lúc này yến hội kết thúc, đêm đã khuya, hắn mới có rảnh dư truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhường mỹ thần, hạ nữ tuyết, thiên nữ chư nữ, hồi tinh không thần chỉ hành cung chờ hắn, hắn thì một mình tiến đến hội kiến đại chúa tể. Tại trong một rừng cây, Diệp Thần gặp được đại chúa tể cùng hoàng lão, hai người đều có điểm chủ trừ bộ dáng, nhìn thấy Diệp Thần tới, lúc này mới nhãn tỉnh sáng lên, đại chúa tể vội vàng nói, "Diệp Thần, ngươi đã đến." Diệp Thần nói, "Đại chúa tể, hoàng lão, các ngươi gọi ta chuyện gì?" Đại chúa tể lấy lại bình tĩnh, nói, "Ngươi trước đây đánh giết trùng dương chân nhân, thi thể của hắn còn tại." Diệp Thần giật mình, nguyên lai đại chúa tể là muốn trùng dương chân nhân thi thể. Suy nghĩ kỹ một chút, trùng dương chân nhân là đỉnh cấp thiên đế, lại là tán thần tộc đại thiên tôn, gánh vác thâm hậu khí vận, hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm rèn đúc sáng sinh chi trụ tài liệu. Tại, vẫn còn ở đó. Diệp Thần liền đem trùng dương chân nhân thi thể phong ấn tại tiện tay chế tạo ra một cái lồng giam không gian bên trong, lại đem lồng giam không gian áp xúc thành một khối tinh khối, cuối cùng từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra, giao cho đại chúa tể trong tay. Đại chúa tể nhãn tình sáng lên, thu xuống tới, gật đầu nói, đa tạ Nam Hoa lão quân bảo ngươi thu thập ba bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, hiện tại đã có hai cỗ, còn kém một bộ. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, đại chúa tể, sáng tạo sáng sinh chi trụ yêu cầu 10 bộ đỉnh cấp thiên đế hoàn mỹ thi thể à, ta coi như giúp ngươi tập hợp đủ ba bộ, vậy còn dư lại. Vô thời không mênh mông vô biên, thiên đế không phải số ít, nhưng giống cốt thiên đế, chúng dương chân nhân loại này cấp bậc đỉnh cấp hoàn mỹ thiên đế, đây chính là có thể đến được trên đầu ngón tay. Đại chúa tể nói, không sao, ta đạo tông bên trong có bát tổ, ta đem bọn hắn giết, thi thể liền có thể góp đủ, ngươi tiếp tục thu thập còn lại một bộ là được. Diệp Thần nghe được đại chúa tể lời này, lập tức dùng mình, nói, ngươi muốn giết chết đạo tông bát tổ sao? Cái này, đây thật là, đạo tông bát tổ là đạo tông bên trong quyền cao chức trọng tồn tại, hoang lão cũng là đạo tông bát tổ một trong đạo tông bát tổ, đều từng vì đại chúa tể xuất sinh nhập tử. Diệp Thần lại không nghĩ rằng đại chúa tể thế mà hung ác như thế, muốn đem đạo tông bát tổ giết chết. Đại chúa tể thở dài một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói, ừm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thi thể không đủ, chỉ có thể từ bên cạnh mình người hạ thủ, ta rất thật có lỗi, nhưng vì càng vĩ đại sự nghiệp có chút hy sinh cùng đại giới là cần thiết, ta sẽ ghi khắc bọn hắn hy sinh. Diệp Thần lên một thân nổi da gà, nhìn thấy hoang lão cũng là trầm mặc bộ dáng, hiển nhiên ngầm cho phép đại chúa tể cách làm. Hắn không hiểu, cảm thấy một trận buồn nôn muốn nôn mửa, lại là cái gì sự nghiệp vĩ đại, lại là cái gì hy sinh cần thiết, giết người liền giết người, yêu cầu đánh ra như thế cao thượng ngụy trang sao? Nhưng mà Diệp Thần cũng không có mở miệng chỉ trích hoặc là khuyên can, bởi vì hắn biết chỉ trích cùng khuyên can đều là ngây thơ cùng vô dụng, thế giới chính là như vậy, hắn có thể làm chỉ là bảo vệ mình người bên cạnh. Chương 11694, triệt triệt để tên điên. Chương 11694, triệt triệt để tên điên. Ta thật rất thật có lỗi, Diệp Thần, đạo tông bát tổ bên trong giống như là bình tổ cùng mạc kim lão tổ đều cùng ngươi từng có giao tình, còn có quần tinh đạo tổ ngươi chưa từng gặp qua, nhưng hẳn là nghe qua, hắn là thanh liên đạo tổ sư đệ, cũng coi như trưởng bối của ngươi, nhưng bọn hắn đều phải chết, ta yêu cầu thi thể của bọn hắn. Ta rất áy náy, Diệp Thần, nếu có những biện pháp khác ta sẽ không như thế làm. Đại chúa tể thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng biết chính mình đem đạo tông bát tổ giết thật sự là tàn khốc tàn nhẫn tuyệt tình tới cực điểm cử động. Diệp Thần trầm mặc, hắn cùng binh tổ Mạc Kim lão tổ hoàn toàn chính xác từng có giao tình, bất quá 10 phần thô thiện, hắn cũng sẽ không vì bọn hắn mà cùng đại chúa tể trở mặt. Bất quá đại chúa tể đặc biệt cùng hắn xin lỗi, cũng coi như cho hắn mặt mũi. Chỉ là, Diệp Thần trong lòng phiền muộn, buồn nôn cảm giác vẫn là vung đi không được, giống như bị người tại trong cổ họng nhét vào một đoàn nước xuống đông. Được rồi, đại chúa tể, không cần nói. Diệp Thần lắc đầu. Hoang lão thở dài, chúng ta cũng là thân bất do kỷ à, bước vào Nam Hoa lão quân bản cờ này, không có khả năng quay đầu lại. Lúc trước Hoang lão trở về vô thời không, một đêm đắc đạo, trở thành thiên đế, liền là Nam Hoa lão quân che chở. Nam Hoa lão quân muốn khắc đúc thiên đạo, hắn khẳng định phải duy trì báo đáp. Dù sao, đại chúa tể muốn sát đạo tông bắt tổ, cũng sẽ không giết tới trên đầu của hắn, hắn là ngoại lệ, hắn cũng là đại chúa tể minh hữu. Tương lai thiên đạo chi tranh. Đại chúa tể trầm ngâm nhìn xem Diệp Thần, hắn cùng Hoang lão muốn rèn đúc sáng sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo ma phương, tương lai nhất định cùng thiên đạo nữ thần có một phen tranh đấu. Mà thiên đạo nữ thần chuyển sinh, cái kia gọi Mạt Lị tiểu cô nương, ngay tại Diệp Thần bên người đại chúa tể cũng sợ Diệp Thần xuất thủ, hiện tại Diệp Thần thực lực quá cứng hãn, đủ để khống chế tương lai thiên đạo chi tranh thắng bại, hắn đứng tại ai bên người, người đó liền có thể thắng lợi. Thậm chí liền Diệp Thần chính mình, nếu có ý, hắn cũng có thể sừng trục thiên đạo quyền hành, trở thành thế giới này chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta nói qua, ta sẽ bảo trì trung lập. Trước đó Diệp Thần ngay tại Nam Hoa lão quân trước mặt, hứa hẹn qua chính mình sẽ bảo trì trung lập. Trận này thiên đạo chi tranh, cũng không có ai là chính nghĩa một phương, thiên đạo nữ thần, Nam Hoa lão quân đều chẳng qua là muốn đánh cắp bợ giảm sáng thế trái cây thôi. Bất quá loại này cấp bậc tranh đấu, cũng vô pháp dùng chính nghĩa hay không đi cân nhắc. Diệp Thần kẹp ở giữa, nhất thích đáng biện pháp, tự nhiên là ai cũng không rút. Nhưng, tại Mạt Lị ký ức hoàn toàn thức tỉnh trước, các ngươi không thể gây thương hại nàng, các ngươi muốn tranh thiên đạo quyền hành, ta mặc kệ, nhưng ta muốn một cái công bằng. Diệp Thần nhìn chăm chú đại chúa tể cùng Hoang lão, nặng nhưng nói đại chúa tể cùng Hoang lão trao đổi một chút ánh mắt, đều nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Thần ý chí đại chúa tể nói, đây là tự nhiên, bây giờ thiên đạo nữ thần, vẫn là cái tiểu nữ hài, ta sẽ không như thế hèn hạ thừa lúc vắng mà vào. Nhưng nàng một thể song hồn, trong cơ thể còn có đấu chiến thần linh hồn, vạn nhất bộc phát. Diệp Thần khoát tay một cái nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, tương lai của ta sẽ xử lý. Đại chúa tể thở phào một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, hắn lại có chút do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thần hỏi, đại chúa tể còn có lời gì muốn nói? Đại chúa tể lấy lại bình tĩnh, hơi có chút ngưng trọng nói, ngươi còn nhớ rõ muội muội ta sao? Diệp Thần nói, tự nhiên nhớ kỹ, đại chúa tể nói cái này làm gì? Chẳng lẽ Lạc Thần xảy ra chuyện rồi? Đại chúa tể muội muội chính là Thương Thiên Lạc Nguyệt, danh xưng Lạc Thần. Ban sơ Thương Thiên Lạc Nguyệt, tại thụ thương bất lực thời khắc, đạt được đại chúa tể cứu chữa, từ đây nàng liền bệnh trạng thích chính mình thân ca ca, là Diệp Thần lợi dụng luân hồi thư, trở lại quá khứ, sửa đổi nhân quả, thay thế đại chúa tể đi cứu trị Thương Thiên Lạc Nguyệt, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới tuyến. Thương Thiên Lạc Nguyệt không còn lưu luyến si mê đại chúa tể, chuyện này, Diệp Thần lúc trước đã xử lý thỏa đáng, chẳng lẽ lúc này lại sinh biến cho nên. Đại chúa tể lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Lạc Nguyệt không có xảy ra chuyện, nhưng ta bắt được khí tức của nàng, nàng đã từ tinh không phía trên hàng lâm xuống. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh ngạc, nói, cái gì? Đại chúa tể nói, nha đầu này phi thường điên cuồng, trong lòng bệnh trạng cực kỳ, ngươi khi đó dùng luân hồi thư sửa chữa quá khứ, đã cứu tính mạng của nàng, nàng là không tiếp tục thích ta, nhưng lại thích ngươi. Diệp Thần nói, thích ta. Đại chúa tể nói, đúng vậy, nàng đối ngươi mong nhớ ngày đêm, nhưng thiên nhân cách xa nhau, nàng tại bị ngạ, ngươi tại vô thời không, không được gặp nhau, nàng tương tư thành nhanh, trong lòng thống khổ cực kỳ, đã liều lĩnh đại giới, mạo hiểm từ tinh không bị ngạn thượng giáng lâm, chỉ vì tìm kiếm ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Lạc Thần đang tìm kiếm ta. Đại chúa tể nói, đúng vậy, ta mơ hồ trong đó có thể nghe được thanh âm của nàng, nàng giáng lâm về sau, bị vây ở một cái gọi Hắc Ám Xâm Lâm địa phương, chỗ kia thời không hỗn loạn, nàng nhất thời tìm không thấy lộ ra đến, liền kêu gọi ta chỉ đường, nàng muốn đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng ta là vạn vạn không dám chỉ dẫn nàng tới. Hắc Ám Xâm Lâm là vô thời không một chỗ chứ danh hiểm địa, trong truyền thuyết, thập đại cổ thần khí tồn tại cường hãn nhất, Thiên Mẫu nương nương chế tạo đế rơi vũ trụ, liền trong Hắc Ám Xâm Lâm. Kia phiến Hắc Ám Xâm Lâm, Diệp Thần cũng đã được nghe nói, nếu như Thương Thiên Lạc Nguyệt là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá sát tới, nhưng nàng từ tinh không bị ngạn thượng giáng lâm, nhất định tiếp nhận đủ loại phản phệ đại giới, thực lực lại muốn bị thiên đạo quy tắc chế ước, mười thành thực lực khả năng không phát huy ra nhất thành, đi không ra Hắc Ám Xâm Lâm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vì cái gì không dám? Diệp Thần hỏi. Đại chúa tể không dám chỉ dẫn Thương Thiên Lạc Nguyệt tới, đây là hắn không có nghĩ tới. Nếu như Thương Thiên Lạc Nguyệt thật thích hắn, muốn tới tìm hắn, kia suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này là một chuyện tốt, hắn có thể mời chào Thương Thiên Lạc Nguyệt, đạt được một vị tinh không cường giả phụ trợ, luân hồi trận doanh thế lực, có thể tiến một bước lớn mạnh. Đại chúa tể nói, luân hồi chi chủ, ngươi là không biết ta kia muội tính tình a. Lúc trước ngươi còn không có thay đổi qua đi thời điểm, nàng thích ta, tính tình liền bất thường cực kỳ, phàm là cùng ta có qua tiếp xúc nữ tử, nàng không phân tốt xấu, hết thảy hạ xuống nguyền rủa giết chết. Nếu là nàng tới, nhìn thấy ngươi, lấy nàng tính tình, nàng sẽ đem bên cạnh ngươi nữ nhân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Nàng mức độ nguy hiểm không kém gì ngươi những cái kia cường đại đối thủ. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng đại chấn, nhớ tới Ái Thần Tẩy Mộng Yên Lam. Truyền thuyết tại đã từng, Ái Thần Tẩy Mộng Yên Lam liền là đại chúa tể Hồng Nhan chi kỷ, về sau Ái Thần đột nhiên vẫn lạc, cũng là bị Thương Thiên Lạc Nguyệt chú sát. Về sau Diệp Thần thay đổi qua đi, thời gian tuyến biến động về sau, Ái Thần Tẩy Mộng Yên Lam không có bị giết, thậm chí nàng báo đáp ân, nhục thân bố thí, cùng Diệp Thần tại bể tình bên trong tắm rửa qua. Thương Thiên Lạc Nguyệt dám giết Ái Thần, nàng liền dám giết Diệp Thần nữ nhân bên cạnh. Chương 11695. Bế quan cường đại. Chương 11695. Bế quan cường đại. Diệp Thần có luân hồi đại khí vận, cùng hắn tiếp xúc qua nữ nhân đều có thể đạt được hắn luân hồi chúc phúc, thương thiên lạc nguyệt nguyền rủa khó mà có hiệu lực, nhưng nếu như nàng tự mình rút kiếm xuất thủ, vậy hắn hồng nhan chi kỷ nhóm cũng không có mấy cái có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi dùng mình, nếu là thương thiên lạc nguyệt giết ra tới, vậy hắn nữ nhân bên cạnh chẳng phải là đều muốn gặp nạn. Đại chúa thể nói, tóm lại, ngươi chính mình cẩn thận. Ta kia muội muội tính tình cực kỳ bất thường cực đoan, lại yêu thích ăn dấm, nàng yêu ngươi, liền không cho phép bên cạnh ngươi lại có cái thứ hai nữ nhân. Bất quá may mắn, nàng bây giờ bị vây ở Hắc Ám Sâm Lâm, kia phiến Hắc Ám Sâm Lâm, truyền thuyết là Vũ Thần cùng Trụ Thần Mai Cốt chi địa, tràn ngập Vũ Thần cùng Trụ Thần bọn khí, thời không pháp tắc vô cùng hỗn loạn, còn có rất nhiều thời không bọn khí nổi lơ lửng, người một khi bị vây ở thời không bọn khí bên trong, khả năng trăm ngàn cái kỷ nguyên đều không thể thoát thân tới, cho đến nhục thân tiểu tụy mà chết. Trong thời gian ngắn, Lạc Nguyệt là không có cách nào tới, nhưng ngươi phải cẩn thận, tốt nhất sớm bố cục phòng bị, nếu bị nàng giết ra đến, người bên cạnh ngươi đều phải chết. Diệp Thần trong lòng run lên, gật đầu nói, "Tốt, đại chúa tể, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Hắn còn muốn mời chào Thương Thiên Lạc Nguyệt, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quá ngây thơ, nhìn đại chúa tể kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vẻ u sầu bộ dáng, liền biết vị kia là thần, tính tình khủng bố cỡ nào cùng cực đoan, quả thực là bệnh trạng. Bất quá hắn cũng sẽ không cho phép có người động nữ nhân của mình. "Tốt, ta phải đi, còn kém cuối cùng một cô thi thể, ta chờ ngươi tin tức tốt." Đại chúa tể chắp tay cùng Diệp Thần tạm biệt, sau đó mang theo Hoang lão, đặt vào ngày mai Hảo Phương Chu, chậm rãi rời đi luân hồi tinh giới. Diệp Thần nhìn xem ngày mai Hảo Phương Chu, ở chân trời thu thọ thành một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng ngàn vạn, bấm ngón tay tính toán, bắt giữ Thương Thiên Lạc Nguyệt khí tức, quả nhiên tại vô biên xa xôi hắc ám khu vực, bắt được nàng một tia nhân quả ba động. Mà tối tăm xa xôi Thương Thiên Lạc Nguyệt, tựa hồ cũng cảm giác được Diệp Thần thăm dò, lập tức phát tới ý niệm, "Diệp lang, là ngươi sao? Ta bị nhốt rồi, mang ta rời đi, ta thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ đến bị ngạn đi, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn cùng một chỗ, được không?" Diệp Thần nghe được Thương Thiên Lạc Nguyệt thanh âm, lập tức dùng mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt ngay thẳng cởi trần tiếng lòng, lại làm cho hắn cảm thấy một trận lạnh buốt ý lạnh, kia tiếng lòng trong mang theo bệnh trạng lưu luyến si mê, kia là muốn độc chiếm hắn toàn bộ, không cho phép hắn có chút tự do không gian cực đoan lưu luyến si mê. Diệp Thần cơ hồ là không cần suy nghĩ, lập tức lấy tâm hóa kiếm, chặt đứt giữa hai người ý niệm liên lạc, trái tim đã là đập bịch bịch. Nữ nhân này, thật sự là thần kinh. Ta cùng nàng ở giữa tình cảm, nếu là xử lý không tốt, tất nhiên sẽ ủ ra mầm thai vạ to lớn. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng thần suy nghĩ, tính toán đối sách. Muốn hắn từ bỏ nữ nhân bên cạnh, từ bỏ hết thảy, cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt cùng một chỗ, kia là tuyệt đối không thể nào. Lập tức kế sách, cũng chỉ có thể trước làm phòng bị, về sau lại quần nhau ứng đối, cái này hiển nhiên không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu liễm trong lòng tạp tự, trở lại tinh không thần chỉ cái khác hành cung bên trong. Hành cung bên trong, Mỹ Thần, Thiên Nữ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Thân Đồ Huyền Nhi, Lá Lạc Nhi, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Mạt Lị, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên, Quẻ Thiên Đế Nữ Nhi Cản Sương Thắng các loại nữ tử, còn có Lôi Thần Ân Tô Chân, Thủy Thần Lạc Thanh Ly các loại, đã đang chờ đợi Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, chư nữ đều là vui cười đón lấy, đây là vui thích một đêm. Diệp Thần nội tâm lại là ẩn giấu đi một tia vẻ lo lắng. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với hắn lưu luyến si mê, việc này nếu không giải quyết, đêm nay vui thích sẽ trở thành tương lai bài ca phùng điếu. Ba ngày sau, Diệp Thần cùng Luân Hồi Trận Doanh Chư Nữ, Thân Hữu, đoàn tụ hoàn tất, cũng là thời điểm lên đường, tiến về Mỹ Thần Cung. Luân Hồi Trận Doanh Chư Nữ tiễn biệt trăm dặm, sau đó Nhậm Phi Phàm lại cho trăm dặm, nhưng Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu nhất biệt, Diệp Thần dừng lại bước chân, nói: "Nhậm tiền bối, trở về đi. Nếu Tuyết, Tiểu Tinh Tinh, Mạt Lị các nàng, liền nhờ ngươi chiếu cố." Ba ngày nay, Diệp Thần đã cùng Luân Hồi Trận Doanh đám người nói rõ Thương Thiên Lạc Nguyệt tiềm ẩn uy hiếp, giống Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Ngụy Dĩnh chờ nữ tử, nếu là đụng tới Thương Thiên Lạc Nguyệt, đánh không lại đối phương một kiếm. May mắn, có luân hồi tinh giới che chở, chỉ cần các nàng không đi ra, vậy thì không có lo lắng tính mạng. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, yên tâm, ta cùng Phật Tổ, còn có ngươi gia gia, sẽ bảo vệ tốt gia viên, ngươi an tâm đi giúp Mỹ Thần là được. Nô, bất quá, ta cũng phải bế quan một thời gian. Diệp Thần nói, làm sao? Nhậm Phi Phàm nói, trước đây cùng Hồng Quân tranh đấu, ta tuy là siêu thiên cảnh đỉnh phong, nhưng cũng vô pháp tùy tiện trấn áp hắn, đều bởi vì ta đạo pháp nội tình quá mức nông cạn, hoàn toàn là dựa vào luân hồi thư sửa chữa quá khứ, có được tu vi cũng không kiên cố. Chương 11696, Thánh địa chi hành. Chương 11696, Thánh địa chi hành. Ta dự định bế quan một thời gian, hảo hảo vững chắc căn cơ. Cái gọi là siêu thiên cảnh, liền là thứ thập phẩm thiên đế, đại khái có thể phân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, siêu thiên sơ giai cùng siêu thiên đỉnh phong, trên thực tế lực lượng chênh lệch cũng không tính lớn bao nhiêu, dù sao đều là thứ thập phẩm thiên đế, đều tại một cái cấp độ bên trong. Nhưng Nhậm Phi Phàm thân ở luân hồi tinh giới, có tuyệt đối thiên thời địa lợi tín ngưỡng trợ lực, thế mà còn không thể chấn áp Hồng Quân lão tổ, cái này có chút không hợp thói thường. Xét đến cùng, một cái là Hồng Quân lão tổ, át chủ bài đông đảo, đạo hạnh thâm hậu, thứ hai cũng là Nhậm Phi Phàm nội tình quá mỏng. Hiện tại cổ tinh môn đã diệt, Hồng Quân lão tổ lại bế quan, Nhậm Phi Phàm cũng dự định bế quan một thời gian, hảo hảo chúc thực căn cơ. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, Nhậm tiền bối, vậy ngươi thuận tiện tốt bế quan, nhưng này Thương Thiên Lạc Nguyệt. Nhậm Phi Phàm nói, yên tâm, ta sẽ lưu ý, nếu là nàng dám đến mạo phạm, ta sẽ lập tức xuất quan. Diệp Thần nói, tốt, đa tạ, ta phải đi. Lập tức, Diệp Thần hướng Nhậm Phi Phàm chắp tay từ biệt, sau đó chính là cùng Mỹ Thần, Thiên Nữ một đạo, rời đi luân hồi tinh giới, tiến về Mỹ Thần Cung. Mỹ Thần trực tiếp xé rách hư không, nắm Diệp Thần tay, đi vào Mỹ Thần Cung lãnh địa. Mỹ Thần Cung lãnh địa, liền gọi Mỹ Thần Thánh địa, Diệp Thần xuyên qua hư không, liền xuất hiện tại Mỹ Thần Thánh địa trên không, ánh mắt của hắn quan sát xuống dưới, liền thấy mảnh này Mỹ Thần Thánh địa, khắp nơi hào quang tràn ngập, tiên thụ rừng rậm kết quả, sông núi núi lớn như cầm tú, trong hư không nổi lơ lửng từng tòa hào đảo, bên trên có bạch long thác nước chút xuống, nước cùng quang cùng trời mở mịt một thể, cực điểm mộng ảo. Từng mảnh ngâm sướng thơ ca tụng thanh âm, tại Mỹ Thần Thánh địa trong quanh quẩn, những này ngâm sướng, ca ngợi lại không phải Mỹ Thần, mà là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, nhưng cẩn thận nghe tới, cũng không phải tán tụng luân hồi, mà là ca ngợi sát trời. Mỹ Thần nhận định Diệp Thần là quang chi tử, cho nên nàng con dân, tín đồ của nàng, đệ tử của nàng đều ca ngợi Diệp Thần là quang chi tử, tương lai muốn cứu vớt thế giới này. Diệp Thần nghe được giữa phiến thiên địa này, khắp nơi nhộn nhạo ca ngợi sự thi, nhưng không khỏi nhướng mày, nhìn xem Mỹ Thần, nói: "Mỹ Thần, ngươi thật sự cho rằng ta là quang chi tử sao?" Mỹ Thần kéo Diệp Thần tay, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngươi chính là quang chi tử, ta sẽ đi theo tại bên cạnh ngươi, sông cạn đá mòn, quyết chí thể không đổi, phụ trợ ngươi đăng đỉnh, trở thành ánh sáng." Diệp Thần nói: "Nếu như ta không phải quang chi tử đâu, ngươi sẽ còn tốt với ta sao?" Mỹ Thần sửng sốt một chút, sau đó dịu dàng cười nói: "Nếu như ngươi không phải, ta cũng đúng ngươi tốt, dù sao chúng ta cũng coi như từng có một chút đặc thù tiếp xúc, ngươi là ta đời này duy nhất công nhận người, ngươi là quang chi tử tốt nhất, coi như không phải, ta cũng không rời không bỏ. Người ta liên thủ, có thể trấn áp chư thiên hắc ám, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là làm không được, thậm chí cuối cùng bị hắc ám thôn phệ, nhưng ít ra cố gắng qua, không thẹn với lương tâm, vậy liền đầy đủ." Nàng nói nói ở giữa, kéo Diệp Thần khoan hậu bàn tay, tại chính mình trên gương mặt ma lau, động tác mười phần ôn nhu. Diệp Thần tâm thần rung động, nhẹ vỗ về Mỹ Thần gương mặt, ừ một tiếng. Một bên thiên nữ nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, không khỏi trợn trắng mắt, nói: "Uy, các ngươi muốn làm cái gì? Trở về phòng lại làm tốt sao? Cố kỵ ta còn tại bên cạnh đâu." Nghe vậy, Diệp Thần có chút lúng túng thu về bàn tay. Mỹ Thần mỉm cười, nói: "Tốt, chúng ta hồi cung đi." Nàng liền dẫn Diệp Thần cùng thiên nữ hướng về trong thánh địa Mỹ Thần cung bay đi. Kia phiến Mỹ Thần cung là dùng đặc thù thần thạch xây tạo tảng đá cung điện, sạch sẽ, thần thánh, thuần trắng, quang huy quanh quẩn, cung điện đường cong lấy tỷ lệ vàng chia cắt, mười phần hoàn mỹ, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí vệ sĩ tuần tra. Loại trừ Mỹ Thần cung bên ngoài, Mỹ Thần thánh địa còn có mộ cung, chân lý sẽ tồn tại, hai cái này thế lực là Nguyên Thiên Đế thế lực. Lúc trước Nguyên Thiên Đế, tướng tinh không thần sơn tặng cho Diệp Thần, chính mình di chuyển đến Mỹ Thần lãnh địa, chủ yếu là vì cùng Mỹ Thần cung liên hợp, chỉnh hợp tài nguyên, cộng đồng đối kháng Hồn Thiên Đế. Bây giờ Mỹ Thần thánh địa lợi dụng Mỹ Thần cung làm trung ương hạch tâm, chân lý sẽ cùng mộ cung phân chấn tả hữu. Toàn bộ Mỹ Thần thánh địa, sự vụ chủ yếu từ Mỹ Thần đến xử lý, Nguyên Thiên Đế cực ít ra mặt, bởi vì Nguyên Thiên Đế chính là trụ thần hóa thân, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ khiên động thiên địa lại thế, dẫn phát không biết các hung hỏa phúc. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Nguyên Thiên Đế sẽ không xuất thủ, thậm chí liền mặt cũng sẽ không lộ. Loại này cấp bậc cao thủ, yêu cầu tận lực tránh cho tiếp xúc thế gian nhân quả quấn quanh càng nhiều, bọn hắn liền càng thống khổ, trụ thần phải thừa nhận phần thiên đại kiếp, nhân quả liên lụy càng nhiều, phần thiên đại kiếp liền càng mãnh liệt, liền sẽ càng thống khổ. Phanh, ầm. Diệp Thần đi theo Mỹ Thần, tiến về Mỹ Thần cung thời khắc, lại bỗng nhiên nghe được hai cỗ tiếng nổ tung, liền thấy có hai cái người áo đen từ dưới nền đất phóng lên tận trời. Chương 11697. Đại năng sư muội. Chương 11697. Đại năng sư muội. Dừng lại. Ngay sau đó, Mỹ Thần cung rất nhiều vệ binh, tại một nữ tử xuất linh dưới, hướng phía kia hai cái người áo đen truy sát mà đi. Nữ tử kia cưỡi một đầu gấu đen, chính là Đao Phong nữ hoàng, gấu đen kia liền là trước kia đi theo tại Diệp Thần bên người tiểu Cầm Yêu, đã từng vạn yêu thiên tôn Đao Phong nữ hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nắm lấy song đao, khí thế hung hăng hướng kia hai cái người áo đen đuổi theo. Kia hai cái người áo đen bỏ mạng chạy trốn, trên thân toát ra nhật nguyệt ánh sáng huy, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, lại như hóa thành hai sợi sắt trời, phải thoát đi mà đi. Mỹ Thần thấy thế, ánh mắt phát lạnh, nói: "Ngày hôm đó nguyệt hồn tẩu, thừa dịp ta không tại, còn muốn cất ngục." Bàn tay nàng cách không để ép, thiên địa pháp tướng hiển hóa, trên bầu trời, một con trong suốt như ngọc, hoàn mỹ vô cùng che trời đại thủ, chính là gào thét lên bao phủ xuống, muốn đem kia hai cái người áo đen trấn sát. Nhưng không ngờ, kia hai cái người áo đen, thân hóa sắt trời, lại từ Mỹ Thần ngón tay trong khe xuyên qua, né tránh Mỹ Thần kinh thiên một trường, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Thâm Viên Diệt Thế Trảm. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, gặp tình này thế, ngón tay mở dẫn, cao thiên hư không băng liệt, một đạo đen nhánh đao mang giận chém xuống tới, kia hai cái người áo đen không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, liền bị Diệp Thần giữa trời chém giết. Đao Phong nữ hoàng gặp lại sau đến Diệp Thần, lập tức kinh hỉ, kêu lên: "Diệp Thần, là ngươi?" Dưới háng nàng gấu đen cự yêu, nhìn thấy Diệp Thần, cũng là kích động mừng rỡ kêu lên: "A, là phụ thần đến." Bước nhanh lao đến. Nó còn nhớ rõ Diệp Thần cái này, phụ thân. Chúng vệ binh nhìn thấy Mỹ Thần, Diệp Thần, thiên nữ ba người, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỹ Thần đại nhân cùng thiên nữ thánh nữ trở về, còn có luân hồi chi chủ cũng tới. Luân hồi chi chủ quả thật lợi hại, lại một đao liền chặt giết ngày nguyệt hồn tộc hai thành viên cao thủ. Chúng vệ binh cuống quýt cũng bay tới, đồng loạt không người bài kiến, cùng kêu lên kêu lên: "Cung nên Mỹ Thần đại nhân, luân hồi chi chủ, thiên nữ thánh nữ pháp giá." Mỹ Thần đại nhân uy nghi vô song, tiên tư diệu tiên, luân hồi chi chủ chiếu sáng nhật nguyệt, vĩnh hằng bất hủ. Diệp Thần gặp những vệ binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, liền tiếng ca ngợi đều chỉnh tề hợp nhất, trong lòng âm thầm gật đầu. Mỹ Thần bình tĩnh nói: "Tốt, không cần đa lễ." Chúng vệ binh đáp: "Đúng." Liền không người thối lui, tại tứ phía vây quanh Diệp Thần, Mỹ Thần bọn người. "Diệp Thần, ngươi có thể tính tới." Đao Phong nữ hoàng ngược lại là không có cái gì khách khí, rất cởi mở hướng Diệp Thần hô. Diệp Thần cười nói: "Ừm, đã lâu không gặp, tiền bối." Đao Phong nữ hoàng cũng cười cười, nhưng chợt bắt giữ Diệp Thần trên thân khí tức, mặt nàng cho liền một trận ảm đạm, nói: "Cửu thương cổ hoàng bệ hạ hắn." Diệp Thần thở dài, cựu thương tiền bối đã tiêu tán mất đi, tương lai của ta sẽ nghĩ biện pháp đem phục sinh. Đao Phong Nữ Hoàng, cựu thương cổ hoàng đều là lục đạo cổ thần một trong, cựu thương cổ hoàng là hệ tâm, bây giờ cảm giác được cựu thương cổ hoàng tan biến, Đao Phong Nữ Hoàng trong lòng cũng là có chút tạm đạm. Đao Phong Nữ Hoàng thở dài, ai muốn phục sinh cổ hoàng bệ hạ cũng không phải cái gì chuyện dễ, trừ phi có thể rèn đúc ra sinh tử phong thần bi. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ngươi lưu tại Mỹ Thần Cung là vì hỗ trợ rèn đúc sinh tử phong thần bi sao? Đao Phong Nữ Hoàng lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta cùng đại từ thụ hoàng lúc trước đến Mỹ Thần Cung gặp Mỹ Thần, về sau cũng không có gì địa phương có thể đi, liền ở lại nơi này, Mỹ Thần đối đãi chúng ta rất tốt, bây giờ chúng ta xem như Mỹ Thần Cung khách hành. Đến mức rèn đúc sinh tử phong thần bi, ta ngược lại thật ra muốn giúp đỡ, đáng tiếc kia kỳ quan, không phải ta cùng đại từ thụ hoàng có thể chế tạo. Hiện tại ta cùng đại từ thụ hoàng liền là hỗ trợ trông coi giam cầm bền vững, không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người đến cướp ngục, may mắn ngươi xuất thủ, nếu bị bọn hắn chạy trốn, chúng ta Mỹ Thần Cung thế nhưng là mất hết mặt mũi. Diệp Thần nói, cướp ngục, bọn hắn muốn cướp ai? Đao Phong Nữ Hoàng nói, ngươi hỏi Mỹ Thần đi, ta đi xử lý kia hai cái hồn tộc nhân thi thể, đi trước. Nàng rất là ngay thẳng, cũng không có quá nhiều khách sáo, liền với gấu đen cự yêu đi xử lý vừa mới Diệp Thần chém giết hai cái hồn tộc nhân thi thể. Hồn tộc là hồn thiên đế dưới trướng chủng tộc, là hậu duệ của hắn con dân, thế gian có 9 đại hồn tộc, trước mắt có thể uy hiếp được Mỹ Thần Cung cũng chỉ có đệ nhị hồn tộc Ngày Nguyệt hồn tộc cùng đệ nhất hồn tộc Long Xào hồn tộc, cái khác có thể bỏ qua không tính. Vừa mới Diệp Thần chém giết hai người đều đến từ Ngày Nguyệt hồn tộc. Hồn tộc trên thân rất khả năng mang theo đặc thù hắc ám khí tức, cho nên thi thể nhất định phải xử lý thỏa đáng, nếu không ô nhiễm đại địa vậy thì không ổn. Diệp Thần trong lòng rất là hiếu kỳ, quay đầu hướng Mỹ Thần hỏi, ngươi nơi này giam giữ có hồn tộc cao thủ? Ta làm sao từ nơi sâu xa cảm giác được một tia không hiểu xúc động, giống như ngươi giam giữ người cùng ta có quan hệ lớn lao. Diệp Thần cau mày, mơ hồ ở giữa bắt được một tia mịt mờ khí tức, bị Mỹ Thần giam giữ trong lòng đất giam cầm trong lao người, hắn rất khả năng nhận biết. Từ nơi sâu xa, hắn có thể bắt được một tia nhân quả liên lạc ba động. Mỹ Thần lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải hồn tộc, là Hắc Ám huynh đệ hội người. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, Hắc Ám huynh đệ hội, đây chính là Hắc Ám nữ thần dưới trướng thế lực a. Đang nghe Mỹ Thần về sau, luân hồi mộ địa bên trong, Băng Phôi chi chủ cũng bị xúc động, con ngươi tinh mang lấp lóe, nói, là sư muội ta. Mộ chủ, các ngươi không thể gây thương nàng tính mệnh. Cái gì? Đó là ngươi sư muội? Diệp Thần khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Mỹ Thần nói ra, ta trước dẫn ngươi đi giam cầm bền vững nhìn xem, vị kia thủ phạm cũng là chúng ta áp chế hồn thiên đế, rèn đúc sinh tử phong thần bi nơi mấu chốt. Diệp Thần trong lòng hơi động, ân một tiếng, liền đi theo Mỹ Thần, hướng phía dưới hạ xuống, thiên nữ thì trước cáo từ rời đi. Mỹ Thần mang theo Diệp Thần, hướng về dưới nền đất giam cầm bền vững đi đến. Một tòa ở mức âm u địa hạ lao ngục, hiện ra ở trong mắt Diệp Thần, từng gian trong phòng giam, giam giữ lấy rất nhiều hình dáng tướng mạo hung ác tù phạm, có ngục tốt đang tạo nên trọng hình, nhưng không gây một tù nhân tiếng hừ kêu rên. Cả tòa khổng lồ giam cầm bền vững, chỉ có quất roi âm thanh, thiêu đốt ra thịt thanh âm, trượt lên tiếng các loại, lại không nghe thấy phạm nhân chu lên, chúng tù phạm tâm tính chi cứng cỏi, làm cho người chấn động. Diệp Thần nhìn thấy những tù phạm này, trên thân đều mang hồn tộc khí tức, hiển nhiên đều là hồn thiên đế đệ tử, mỗi một cái đều là xương cứng, lần chịu chư hình mà không có nửa điểm kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm, chỉ có thâm thúy lãnh tịch trầm mặc. Mỹ Thần đại nhân, người đã đến. Lao tù chỗ sâu, một cái nữ tử áo đen dậm chân đi ra, nhìn thấy Mỹ Thần về sau, liền lập tức không mình hành lễ vân an. Cô gái mặc áo đen này, tướng mạo lại cùng Mỹ Thần giống nhau ý hệt, nhưng hai đầu lông mày quanh quẩn lấy thâm trầm chi khí, hình như có vô tận bi thương đi lại, làn da tái nhợt như tuyết, dáng người so Mỹ Thần càng nóng nảy một chút, bó sát người áo đen phát họa ra gần như hoàn mỹ đường cong, tóc như xương tuyết bạch, con ngươi lại là trong suốt đỏ tươi như máu nhan sắc, bên hông nghiêng vác lấy một thanh trường đao. Chương 11698, thần bí hóa thân. Chương 11698, thần bí hóa thân. Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ đánh giá nàng, nữ tử này, áo đen, tóc trắng, xích đồng, dung mạo như mỹ thần tuyệt lệ, nhưng khí chất lại hết sức thê lương, mờ mờ ảo ảo có sát khí vần quanh, cùng mỹ thần kia cố như một xuân phong, ôn nhu hiền lành khí tức, kia là khác hẳn tương phản. Ừm, Hoàng Tuyền, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là luân hồi chi chủ Diệp Thần. Mỹ Thần gật gật đầu, hướng cô gái áo đen kia giới thiệu. Tên là Hoàng Tuyền nữ tử áo đen, hướng Diệp Thần không mình hành lễ, kêu lên, Hoàng Tuyền gặp qua Diệp đại nhân. Mỹ Thần mỉm cười, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, nàng gọi Hoàng Tuyền, là ta một đạo hóa thân. Diệp Thần sững sờ, nói, hóa thân? Mỹ Thần nói, ừm, tại viễn cổ thời đại, ta vì tẩy luyện đạo tâm, tại vô lượng thọ bên trong, hóa thân ngàn vạn, lần lịch hồng trần chư khổ, về sau ta đem rất nhiều hóa thân thu hồi, nhưng phát hiện có một đạo hóa thân đã đản sinh ra bản thân ý thức, ta cho nàng đặt tên gọi Hoàng Tuyền, hứa nàng tự lập, chính là trước mắt người vị cô nương này. Hoàng Tuyền im lặng, khoanh tay đứng ở một bên, như pho tượng giếng cổ không gợn sóng. Mỹ Thần đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo Hoàng Tuyền tay, ôn nhu ma lao, nói, nàng nhận qua rất nhiều khổ sở, từng bị giam giữ tại luân hồi địa ngục dài đến vạn thế kỷ nguyên, nhận hết địa ngục chư khổ, về sau Hắc Ám huynh đệ hội công diệt địa ngục, nàng mới thoát thân tới, đã trở nên như tu la hung lệ điên cuồng vặn vẹo thị xác, ta lấy bản nguyên chi lực, trấn áp nàng sát khí, đưa nàng thu về tòa hạ. Bây giờ, nàng là ta Mỹ Thần cung ngũ đại hộ pháp đứng đầu, Diệp Thần, ngươi về sau có nhu cầu gì, có thể nói rõ với nàng. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Tuyền, không nghĩ tới nàng còn có nặng nề như vậy quá khứ, thậm chí từng bị giam giữ trong luân hồi địa ngục, nhận hết địa ngục tất cả khổ sở tra tấn. Mà Hoàng Tuyền nghe Mỹ Thần ấm giọng thì thầm, một nhóm huyết lệ liền từ trong mắt chảy xuống. Mỹ Thần nói, Hoàng Tuyền, cái kia phạm nhân thế nào, có thể chịu nói ra côn luân đao hạ lạc. Nghe vậy, Hoàng Tuyền lấy lại tinh thần, huyết lệ từ trên gương mặt bốc hơi, nghiêm mặt nói, hồi bẩm Mỹ Thần đại nhân, kia phạm nhân một mực không chịu mở miệng, thuộc hạ dùng hết rất nhiều hình phạt, nhưng vẫn là không cậy ra miệng của nàng. Mỹ thần nói, mang ta đi nhìn xem. Hoàng tuyên đạo, đúng. Nàng liên ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp thần cùng Mỹ thần, hướng giam cầm bền vững chỗ sâu đi đến đi vào giam cầm bền vững chỗ sâu, Diệp thần lại nhìn thấy tại một gian chật trội phòng giam bên trong, giam giữ lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ kia hình dáng tướng mạo kỳ dị, toàn thân làn da đúng là màu đen, nhưng cũng không âm u, như đêm tối thâm thúy, như bảo thạch sáng long lanh, toàn thân trên dưới đều là hắc, như một con ám dạ tinh linh, một đôi mắt thâm lam như hải. Trên người nàng áo tù đã bởi vì hình phạt tra tấn trở nên nát như nghiền nát, lộ ra mảng lớn bóng loáng da thịt, phía trên hiện đầy các loại quất roi thiêu đốt hình phạt vết tích, vết thương chồng chất, nhưng nàng thần sắc y nguyên bình tĩnh, khuôn mặt như bầu trời như biển cả thâm thúy lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp thần, Mỹ thần, Hoàng tuyển ba người tới, nàng mới ngẩng đầu. Tại nhìn thấy Diệp thần về sau, nàng tia thâm thúy lạnh nhạt khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn động, tiết hầu bởi vì trận kinh ngạc cùng ngoài ý muốn phát ra ách ách thanh âm. Mộ chủ, là sư muội ta. A, nàng vậy mà trở nên bộ dáng như thế. Luân hồi mộ địa bên trong, Băng Phôi chi chủ nhìn thấy cái này đen nhánh thiếu nữ, cũng là vô cùng chấn động, lại là thở dài. Nàng là Nhược Ngộng, Nhược Sắc Vi muội muội, Nhược Ngộng. Diệp thân ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt bắt được thiên cơ, trước mắt cái này đen nhánh thiếu nữ, cùng Nhược Sắc Vi ở giữa có quan hệ lớn lao. Diệp thân còn nhớ rõ, Nhược Sắc Vi có hai cái muội muội, một cái gọi Nhược Hình, một cái gọi Nhược Ngộng. Năm đó, Nhược Hình cùng Nhược Ngộng từng cấp đi độ chi mảnh vỡ, nhưng hai người không biết độ chi mảnh vỡ lợi hại, tay không tiếp xúc, trực tiếp lọt vào ma khí ăn mòn, thân thể sinh ra biến dị. Nhược Hình bị ma khí ăn mòn về sau, toàn thân trở nên thuần trắng, nàng đã bị Diệp Thần trấn áp, trước mắt còn giam giữ tại Hôn Nguyên Kim trong hộ. Trước mắt cái này đen nhánh thiếu nữ, Diệp Thần rõ ràng nhìn ra, nàng chính là Nhược Sắc Vi một cái khác muội muội, gọi Nhược Mộng không sai. Băng Phôi chi chủ là Hắc Ám Minh đệ hội đã từng đại sư minh, luận bối phận, Nhược Hình cùng Nhược Mộng đều là sư muội của hắn, lúc trước nếu như không phải Băng Phôi chi chủ cầu tình, Diệp Thần khả năng liền đem Nhược Hình giết chết. Hiện tại nhìn thấy Nhược Mộng, Băng Phôi chi chủ liền có chút chấn động, Nhược Mộng hình dáng tướng mạo trở nên toàn thân đen nhánh, quái dị như vậy bộ dáng, hiển nhiên là gặp ngục ma khí ăn mòn dấu hiệu. Siêu. Đột nhiên, trong phòng giam Nhược Mộng như một con báo cái nhanh tới, ngũ quan vặn vẹo gầm rú, hướng Diệp Thần đánh tới. Lần này nổi lên biến cố, Mỹ Thần cùng Hoàng Tuyền phải sợ hãi. Hoàng Tuyền phản ứng cấp tốc, một cái cầm nã thủ pháp, bắt lấy Nhược Mộng cổ, đưa nàng gắt gao đè xuống đất. Nhược Mộng trên da ấn có từng đạo cấm chế phù văn, tại rất nhiều cấm chế phù văn hạn chế dưới, nàng nội công không cách nào phát huy, tự nhiên cũng làm ẩm ĩ không nổi. Chương 11699. Đến đau người, tháng. Chương 11699. Đến đau người, tháng. Hoàng Tuyền bấm quyết một tiếng ngâm sướng, kia cấm chế phù văn lóe lên qua mang, Nhược Mộng nhận tiêu đốt thống khổ. A a kêu to lên, tay chân loạn vũ, giống như phong ma, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, như ác quỷ kêu lên. Nhược Hình, không cho phép ngươi tổn thương Nhược Hình, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nguyên lai là nàng bắt được Nhược Hình khí tức, cảm giác được Nhược Hình bị Diệp Thần chấn áp, lúc này mới nổi điên. Diệp Thần nhướng mày, im lặng không nói. Mỹ Thần nói, ngươi biết nàng là ai a? Diệp Thần nói, ừm, Hắc Ám Minh đại hội, Nhược Ngộng. Tỷ muội của nàng ta đều biết, ta nghĩ không ra ngươi nói tù phạm, thế mà chính là nàng. Mỹ Thần nhìn xem giống như chó chết, bị Hoàng Tuyền gắt gao đè xuống đất Nhược Ngộng, nói, Diệp Thần, ngươi có thể từng chấp trưởng thiên hình pháp tắc. Diệp Thần nói, cái gì thiên hình pháp tắc? Mỹ Thần thở dài, chính là ma ngục mệnh tinh thiên hình pháp tắc, từ hình chi toái phiến bên trong lưu chuyển tới vô thượng pháp tắc, mang theo chư thiên mạnh nhất hình phạt chi uy, nếu là ngươi nắm trong tay thiên hình pháp tắc, sự tình liền dễ làm. Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm, nói, ta nếu trưởng không thiên hình pháp tắc, lại có thể làm những gì? Mỹ Thần con ngươi lướt qua một vòng lanh ý, nhìn xem được mộng, nói, nữ tử này, nàng biết Côn Luân Đao hạ lạc, ta muốn buộc nàng nói ra, nhưng Hoàng Tuyền dùng hết rất nhiều hình phạt, cũng không thể cậy mở miệng của nàng, ta muốn thế gian này, cũng chỉ có thiên hình pháp tắc có thể buộc nàng mở miệng. Nhược Mộng phi một tiếng, cả giận nói, muốn bức ta nói ra Côn Luân Đao hạ lạc, các ngươi đây là người si nói mộng. Các ngươi giết ta chính là, làm gì lại nhảy đấy rông dài. Mỹ Thần nhướng mày, một bên Hoàng Tuyển ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên Nhược Mộng hai tay, một chút cài lại, răng rác một tiếng, liền bẻ gãy xương cánh tay của nàng. Nhược Mộng ánh mắt như mẹ báo lạnh lẽo, lại là hừ cũng không hừ một tiếng, nói, điểm ấy hình phạt tra tấn, lại coi là cái gì? Các ngươi sớm làm hết hy vọng đi. Diệp Thần nói, Côn Luân Đao là. Mỹ Thần nói, là hồn tiên đế lợi hại nhất hồn khí, ngươi có thể từng nghe qua chín đại hồn khí truyền thuyết. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, ừm, ta biết, năm đó Hồn Thiên Đế sử dụng qua đủ loại binh khí pháp bảo, lợi hại nhất chín kiện, liền được xưng là chín đại hồn khí. Ta nghe nói cái này chín đại hồn khí, hồn tộc chiếm cứ 4 kiện, Sửu thần tộc cũng cấp đi 4 kiện, còn thừa lại 1 kiện là vật vô chủ, chẳng lẽ cái này Côn Luân Đao? Chín đại hồn khí truyền thuyết, Diệp Thần đã sớm biết được. Cái này chín đại hồn khí, Sửu thần tộc chiếm cứ 4 kiện, lúc trước Sửu thần từng có ước vạn đạo phân thân, bị Diệp Thần đều bạo sát, chỉ còn lại 4 đạo, kia 4 đạo phân thân, liền phân biệt sống nhờ tại 4 kiện hồn khí bên trong. Chỉ cần kia 4 kiện hồn khí bất diệt, Sửu thần linh hồn phân thân sẽ không phải chết đến mức Hồn Thiên Đế dưới trướng hồn tộc, cũng có 4 kiện hồn khí, Diệp Thần được chứng kiến 1 kiện, gọi Hoàng Đồ kiếm, từng xâm lược Hoàng Đồ tinh thần bất tỉnh âm dương, hắn còn có ấn tượng. Mỹ Thần gật đầu nói, không sai. Cái này Côn Luân Đao chính là 9 đại hồn khí bên trong tồn tại cường hãn nhất, cũng là Hồn Thiên Đế năm đó binh khí mạnh nhất. 9 đại hồn khí, hồn tộc cùng Sửu thần tộc đều chiếm thứ tư, còn lại 1 kiện cũng là chân quý nhất tồn tại, chính là Côn Luân Đao. Côn Luân, Côn Luân, Côn vì ngày, Luân vì tháng, Côn Luân liền là nhật nguyệt ý tứ, cái kia thanh Côn Luân Đao ký thác Hồn Thiên Đế muốn phi thăng tinh không bị ngạ, trưởng khống nhật nguyện pháp tắc tâm nguyện. Chỉ có bước vào tinh không bị ngạ, hắn trụ thần lực lượng mới có hoàn toàn khôi phục khả năng. Mỹ Thần hướng Diệp Thần giải thích Côn Luân Đao huyền bí, đúng là cùng nhật nguyện pháp tắc có quan hệ. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, cái này nhược ngộng, nàng biết Côn Luân Đao hạ lạc. Mỹ Thần nói, đúng vậy, Hồn Thiên Đế cùng Hắc Ám huynh đệ hội có hợp tác, hắn ủy thác Hắc Ám huynh đệ hội giúp hắn tìm kiếm Côn Luân Đao, cái này nhược ngộng chính là phụ mệnh người, nàng cũng tra được Côn Luân Đao hạ lạc. Nếu là bị Hồn Thiên Đế đạt được Côn Luân Đao, vậy nhưng cực kỳ không ổn, một đao nơi tay, hắn có thể khôi phục đỉnh phong thời điểm lực lượng, kia đến lúc đó, hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp chúng ta, từ đó trước một bước rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, vậy ta cùng ngươi, còn có họ chủ phụ, đều chỉ có một con đường chết. Nói xong lời cuối cùng, Mỹ Thần thanh âm cũng là trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái chuôi này Côn Luân Đao, quá trọng yếu, là chín đại hồn khí bên trong tồn tại cường hãn nhất, cũng là Hồn Thiên Đế cường hãn nhất thần binh lợi khí, một khi Hồn Thiên Đế trọng trưởng, thế cục đem triệt để nghịch chuyển. Diệp Thần đại khái hiểu, nói, cho nên các ngươi bắt ở nhục động, chính là muốn vì tranh đoạt Côn Luân Đao. Cây đao này thực sự quá mức mấu chốt, hoàn toàn có thể ảnh hưởng bây giờ phức tạp thế cục đến đao người, tất thắng. Mỹ Thần nói, không sai, may mắn Hoàng Tuyền bắt lấy nhục động, hiện tại quyền chủ động tại chúng ta trên tay. Nhược Mộng nói, phi, các ngươi bắt ở ta, nhiều nhất bất quá đem ta giết chết, muốn từ ta trong miệng moi ra đầu mối gì, kia là nằm mơ. Chương 11700, Mai Cốt Chi Địa. Chương 11700, Mai Cốt Chi Địa. Diệp Thần nhướng mày, đi ra phía trước, bàn tay lăng không ấn xuống lấy Nhược Mộng đỉnh đầu, nhắm mắt muốn điều tra nàng thức hải, bắt giữ cùng Côn Luân Đao tương quan nhân quả, nhưng lại phát hiện chính mình có thể cảm nhận được, chỉ có vô biên hắc ám, thứ gì đều bắt giữ không đến. Mỹ Thần nói, vô dụng, nàng là Hắc Ám huynh đệ hội bên trong người, có đặc thù pháp môn, có thể ngăn cách siêu hồn thăm dò, trừ phi nàng tự mình mở miệng. Nếu không chúng ta không có khả năng từ trên người nàng đào ra cái gì manh mối. Diệp Thần cao mày nói, nghĩ không ra Hắc Ám huynh đệ hội, thế mà cùng hồn tộc liên hợp. Mỹ Thần cười nói, ta cũng cùng ngươi hợp tác a, mọi người cũng vậy. Diệp Thần ngẫm lại cũng thế, nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Mỹ Thần nghiêm nghị nói, Côn Luân Đao can hệ trọng đại, ta Mỹ Thần cùng hồn tộc, ai có thể cầm tới Côn Luân Đao, người đó liền có thể trước rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, cho nên không dùng được cái gì đại giới, đều phải cậy mở nữ nhân này miệng. Diệp Thần con mắt nhắm lại, nhìn xem Nhược Mộng kia băng lãnh ánh mắt toán độc, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Nhược Mộng gương mặt, nói, Nhược Mộng cô đương, nếu là ngươi chịu mở miệng, nói ra Côn Luân Đao hạ lạc, ta có thể thả ngươi, lại thả ngươi tỷ muội Nhược Hình, để các ngươi tại ông trời của ta trong nước vĩnh hằng hưởng phúc, như thế nào? Dùng cương ngạnh thủ đoạn không được, Diệp Thần định dùng mềm. Nhược Mộng nghe được Diệp Thần lời ấy, thần sắc ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hướng Diệp Thần bàn tay tát tới. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, đưa bàn tay rút về. Hoàng Tuyền răng rắc một tiếng, đem Nhược Mộng đứt gãy hai tay xương cốt, lại trái lại vặn vẹo nghiền nát. Nhược Mộng nghiến răng nghiến lợi nói, "Luân hồi chi chủ, hưởng cho ngươi tự xưng là chính đạo, ngươi xem một chút ngươi bộ này hèn hạ bộ dáng. Côn Luân Đao hạ lạc, ta chết cũng sẽ không nói, ngươi đừng có hy vọng đi." Diệp Thần nói, "Ta hèn hạ sao? Các ngươi năm đó công diệt luân hồi địa ngục, sát phạt vô số, kia đây tính toán là cái gì? Thiên tổ cùng Hắc Ám huynh đệ hội tranh đấu, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu, đều là ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, cũng là liên quan đến vô thời không tương lai vận mệnh tồn tại. Tại cái này trước mắt, bất luận cái gì nhân từ đều là mềm yếu ngu xuẩn." Diệp Thần cũng không có bị Nhược Mộng lay động, hắn không có khả năng thả người, cũng sẽ không dễ dàng nhường Nhược Mộng chết đi. Luân hồi mộ địa bên trong băng phôi chi chủ cũng là thần sắc cảm đạm, không nói gì thêm, cũng không còn cầu tình. Hắn biết, đến lúc này, nếu như Nhược Mộng còn cố chấp không mở miệng, kia Diệp Thần dùng hết thảy thủ đoạn đều là nên. Bằng không mà nói, bị Hồn Thiên Đế lấy được Côn Luân Đao, rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, Mỹ Thần cung cùng luân hồi trận doanh đều muốn hôi phi yên diệt, hậu quả khó mà lường được. Nhược Mộng không nói gì với nhau, chỉ cắn răng căm tức nhìn Diệp Thần. Mỹ Thần bình tĩnh nói, muốn gọi nữ nhân này mở miệng, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, hình chi toái phiến, thiên hình chi phạt. Mỹ Thần nói, không sai. Thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận thiên hình chi phạt tra tấn, nếu là ngươi có thể trưởng khống hình chi toái phiến, chỉ cần lược thi trừng trị, nữ nhân này xương cốt lại cứng rắn, cũng không có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tra hỏi ra Côn Luân Đao hạ lạc. Nghe được Mỹ Thần, Nhược Mộng thân thể mềm mại một trận run rẩy, lúc đầu vô cùng hung hãn kêu hoành nàng, đang nghe thiên hình chi phạt về sau, trong mắt cũng là toát ra sợ hãi kinh dị chi sắc. Lúc trước nàng tiềm phục tại luân hồi địa ngục, tự nhiên là tận mắt chứng kiến qua thiên hình chi phạt khủng bố, địa ngục bốn đại đô thống, Câu Thiên Tôn, Tỏa Thiên Thần Quân, Hình Thiên Chủ, Độ Ách Chân Quân, liền lấy Hình Thiên Chủ địa vị cao nhất, uy nghiêm nhất hùng hực. Bởi vì, Hình Thiên Chủ chấp trưởng lấy hình chi thoái phiến, tay cầm thiên hình chi phạt, đạn bắn ra ngón tay, chỗ buộc phát ra thiên hình sát phạt thai kiếp, cũng không phải là người có thể ngăn cản. Ma ngục mệnh tinh là Diêm Ma Tử Thần thi hài gen đúc mà thành, Diêm Ma Tử Thần khi còn sống chịu đủ loại tra tấn khổ sở, phần thiên đại kiếp, chiến đấu tổn thương các loại hình thành thống khổ ám niệm, toàn bộ đều hội tụ đến kia hình chi toái phiến bên trong, thiên hình chi phạt giáng lâm, tựa như phần thiên đại kiếp, chủ thần tâm ma cùng nhau giáng lâm, đừng nói vô thời không võ giả, coi như tinh không bị ngạn cường giả tới, cũng ngăn không được thiên hình chi phạt tra tấn. Cái này hình chi toái phiến, liền lợi hại đến nước này, thiên hình chi phạt vừa ra, đầy trời thần Phật đều muốn quỳ xuống, đều tại phủ phục tại luân hồi địa ngục uy nghiêm xuống. Hình chi toái phiến, cũng là luân hồi địa ngục hạch tâm nhất tồn tại, chỉ có lôi đình hình phạt thiên uy, mới hiển lộ ra uy nghiêm, có thể trấn áp điên cuồng, lệnh tiêu ngạo nhất bá đạo cùng ngạo ma thần, đều muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhược Mộng rất tin tưởng, một khi thiên hình chi phạt giáng lâm, vậy coi như nàng đạo tâm cường hãn gấp trăm lần, cũng vạn vạn không chống chịu được. Các ngươi một đám tiểu nhân hèn hạ, muốn đối với ta dùng thiên hình chi phạt, liền sợ chính các ngươi trước bị phản vệ. Nhược Mộng cắn răng chửi bới nói, hình chi toái phiến khí tức cực kỳ khủng bố, trong đó ẩn chứa đủ loại thiên hình kiếp nạn, thiên đế chạm đến đều muốn bị tra tấn thành cho tàn. Năm đó liền xem như hình thiên chủ, cũng không thể luyện hóa hình chi toái phiến, thậm chí không thể hoàn toàn chấp trưởng, chỉ là có thể điều động hình chi toái phiến bộ phận lực lượng thôi. Liên là điều động bộ phận này lực lượng, năm đó Hình Thiên Chủ đã là uy chấn chư thiên khủng bố nhân vật, vô số ma thần vừa nghe đến danh hào của hắn, liền toàn thân phát run, không dám chống đỡ. Mà tới được hôm nay, luân hồi địa ngục đã sớm băng diệt, đã mất đi luân hồi địa ngục địa mạch căn cơ, muốn trưởng khống hình chi toái phiến, kia liền càng khó khăn. Diệp Thần đương nhiên biết, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, mỗi một khối cũng không dễ dàng trưởng khống, nhưng nếu có hình chi toái phiến hạ lạc, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mỹ Thần, ngươi biết hình chi toái phiến hạ lạc? Diệp Thần hỏi đã Mỹ Thần đề cập hình chi toái phiến, kia nàng rất khả năng biết được phía sau bí mật. Ra ngoài lại nói, Hoàng Tuyển, ngươi cũng tới. Mỹ Thần không cùng Nhược Mộng dây dưa quá nhiều, nàng có kế hoạch của nàng, lúc này mang theo Diệp Thần ra ngoài. Hoàng Tuyển sát phạt quả đoán, vừa Nhược Mộng toàn thân xương cốt đánh gãy, lại nhét vào phòng giam bên trong về sau, cũng đi theo Mỹ Thần cùng Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần quay đầu trông thấy Nhược Mộng, nàng tứ chi đã bị bẻ gãy và mẹo, cả người giống như là một con nghiền nát bút bê vải, lại hình như là một loại nào đó chân đốt quái vật, trên mặt đất tràn đầy vết thủy, nàng giống như là phong ma ha ha cười lớn. Ba người ra giam cầm bền vững, Diệp Thần bên thai rốt cuộc thanh tĩnh. Hình chi toái phiến hạ lạc, kỳ thật ta đã sớm biết ở nơi nào, nhưng chỗ kia quá nguy hiểm. Muốn đi cướp đoạt mảnh vỡ, cựu tử nhất sinh. Mỹ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Nguyên lai nàng lại đã sớm biết hình chi toái phiến hạ lạc. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, ở đâu? Vô vô thời không chư địa, coi như lại nguy hiểm, bằng vào ta thực lực cũng có thể xông vào một lần. Mỹ Thần vẫn là lắc đầu, nói, chỗ kia phi thường đặc thù, là hai vị trụ thần mai cốt chi địa, vô vô thời không bất luận cái gì cấm địa cũng không thể so sánh cùng nhau. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, hai vị trụ thần mai cốt chi địa. Chương 11701, sâu trong bóng tối. Chương 11701, sâu trong bóng tối. Mỹ Thần nói, đúng vậy, chỗ kia chính là Hắc Ám Sâm Lâm, là 72 trụ thần bên trong, Vũ Thần cùng trụ thần Mai Cốt chi địa. Diệp Thần a một tiếng, toàn thân chấn động, nói, Hắc Ám Sâm Lâm sao? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hình chi toái phiến nơi ở, thế mà liền là Hắc Ám Sâm Lâm. Hắn trước đây đã nghe qua quá nhiều lần địa phương này. Đại chúa tể nói qua, muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt đã giáng lâm đến vô vô thời không, trước mắt liền bị nhốt trong Hắc Ám Sâm Lâm. Mỹ Thần nói, Vũ Thần cùng trụ thần là một đôi song tử, trời sinh như hình với bóng, bọn hắn xem như huynh muội, cũng có thể nói là vợ chồng, trụ thần quan hệ rất phức tạp, không thể theo lẽ thường nhân luân mà định ra, tóm lại bọn hắn là song sinh trụ thần, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn đều vẫn lạc, thi hải rơi xuống địa phương, diễn sinh ra vô tận hắc ám, cuối cùng hóa thành hắc ám xâm lâm. Diệp Thần trầm mặc, ngưng thần suy nghĩ, âm thầm suy tính tương lai đi hắc ám xâm lâm phúc họa. Sau đó hắn liền phát hiện, quả nhiên là cựu tử nhất sinh, hung hiểm tới cực điểm. Hắc ám xâm lâm cũng là đế rơi vũ trụ vị trí. Còn có, Diệp Thần nhớ không lầm, võ tổ Hồng Nhan chi kỷ đã từng tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, danh hiệu ma nữ, cường đại tồn tại, vẫn là chuyển sinh về sau thành một cái gọi Bùi Vũ Hàm cô nương, hắn trước kia cũng tiếp xúc qua. Bùi Vũ Hàm cùng vĩ thú bên trong sáu đôi tình cảm thâm hậu, sáu đôi cũng tại Hắc Ám Sâm Lâm, còn có Huyền Yêu cũng bị vây ở Hắc Ám Sâm Lâm đế rơi trong vũ trụ. Chỗ kia đủ loại nhân quả mạch lạc, vận mệnh sợi tơ sen lẫn liên lụy, hết sức phức tạp. Diệp Thần dự cảm đến, nếu là mình bây giờ đi Hắc Ám Sâm Lâm, đó là thật cựu tử nhất sinh. Hắn suy tính đến tương lai, hoặc là mình bị Thương Thiên Lạc Nguyệt giết chết, hoặc là bị thức tỉnh Bùi Vũ Hàm giết chết, hoặc là bị đế rơi vũ trụ thôn phệ, hoặc là lọt vào hình chi toái phiến thiên hình chi phạt phản vệ, thậm chí khả năng bị vũ thần cùng trụ thần đoạt xá, hay là bị vây ở vô biên thời không bọt khí bên trong, không thoát thân được. Hắn thấy được chính mình 100 loại tiểu chết, nhưng sinh lộ cơ hồ không nhìn thấy, trong đó hung hiểm, quả thực là mây đen áp đỉnh, vẻ lo lắng bao phủ, không thấy mảy may ánh dạng đông. Mỹ Thần tiếp tục nói ra, Diệp Thần, tại ngươi cùng Nhậm Phi Phạm, còn chưa tới vô vô thời không thời điểm, ta liền tự mình đi qua Hắc Ám Sâm Lâm, muốn tìm hình chi toái phiến. Bất quá, ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ biết là hình thiên chủ hòa hình chi toái phiến đều bị đế rơi vũ trụ thôn phệ, kia đế rơi vũ trụ là thiên mẫu nương nương tạo vật, thập đại cổ thần khí bên trong tồn tại cường hãn nhất, bị kia phiến vũ trụ thôn phệ, cơ bản liền không khả năng tới, chỉ có thể dần dần bị tuế nguyệt cùng tinh hà ăn mòn thành cho. Diệp Thần cao mày nói, nô, kia Hắc Ám Sâm Lâm hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng đã hình chi toái phiến ở bên trong, ta không có khả năng bỏ lỡ. Đối Diệp Thần tới nói, thắp sáng ma ngục mệnh tinh là nhất định phải làm được sự tình, mà muốn chút sáng ma ngục mệnh tinh, hình chi toái phiến ắt không thể thiếu. Nếu như có thể thắp sáng ma ngục mệnh tinh, Diệp Thần thậm chí có thể đem trong cơ thể mình nhận nút phần thiên đại kiếp, chuyển rời đến ma ngục mệnh tinh phía trên, từ đó tránh cho phần thiên đại kiếp buộc phát tra tấn. Cái này ma ngục mệnh tinh, với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu, so long đằng mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh các loại cộng lại, còn trọng yếu hơn được nhiều. Cho nên, nếu biết hình chi toái phiến hạ lạc, coi như biết rõ hung hiểm, Diệp Thần cũng sẽ không bạch bạch buông tha. Mỹ Thần thở dài một tiếng, nói, nếu có thể cầm tới hình chi toái phiến, tự nhiên không thể tốt hơn, coi như từ kia nhược mộng trong miệng, ép bức vấn bất xuất côn luân đao hạ lạc, ngươi chấp trưởng thiên hình pháp tắc, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh, phụ trợ ta rèn đúc ra sinh tử phong thần bi, không đáng kể. Bây giờ chúng ta Mỹ Thần cung cùng Hồn Tiên Đế trận doanh, song phương đều tại đoạt tạo sinh tử phong thần bi, tài nguyên là miễn cưỡng đầy đủ, song phương kém liền là một hơi, một chút xíu khí thế. Cho nên, ta không thể để cho Hồn Tiên Đế cầm tới côn luân đao, bằng không hắn khí thế đi lên, cản cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, nếu như chúng ta lấy được hình chi toái phiến, khí thế tăng lên, Hồn Tiên Đế cũng ngăn không được. Bây giờ hai chúng ta một bên, tranh liền là tranh một hơi. Nói đến đây, Mỹ Thần con ngươi cũng là lóe ra một tia phong mang, nhưng chợt lại ảm đạm đi, nghĩ đến con đường phía trước hung hiểm, nàng liền có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là Hắc Ám Sâm Lâm quá mức nguy hiểm, ngươi nếu là đi, rất khả năng liền không về được. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, lại cho ta ba ngày, Mỹ Thần, đến lúc đó ta có thể đi Hắc Ám Sâm Lâm, có thể hay không cầm tới hình chi toái phiến không dám nói, nhưng ít ra có thể toàn thân trở ra. Diệp Thần có thể cảm giác được, huyết long đang ăn rơi bán vị về sau, đã nhanh muốn khôi phục lực lượng thức tỉnh, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tỉnh lại đến lúc đó, lại có huyết long trợ lực cùng che chở, kia Diệp Thần đi hắc ám xâm lâm, liền ổn thỏa nhiều, có công không dám nói, nhưng toàn thân trở ra không thành vấn đề. Chương 11702, huyết long thức tỉnh. Chương 11702, huyết long thức tỉnh. Mỹ Thần ngẩn ngơ, nhìn xem Diệp Thần bộ này bình tĩnh bộ dáng, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Thần còn có át chủ bài? Nàng phát hiện, tận đến giờ phút này, nàng vẫn là nhìn không thấu Diệp Thần. Bất quá, hắc ám xâm lâm nguy hiểm, nàng là biết đến, năm đó nàng đều kém chút ra không được, nếu như bị đế rơi vũ trụ thôn phệ, cái kia chỉ có một con đường chết. Nàng tự nhiên không thể để cho Diệp Thần tùy tiện đi mạo hiểm, trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, Diệp Thần, ngươi đi có thể, nhưng ta không thể để cho ngươi đi một mình. Hoàng Tuyền, ngươi bồi tiếp luân hồi chi chủ, cùng đi hắc ám xâm lâm, bảo vệ tốt hắn. Hoàng Tuyền bước ra một bước, cung kính nói, vâng, Mỹ Thần đại nhân. Mỹ Thần nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói, nhưng ngươi phải biết, Hoàng Tuyền, lần này đi hắc ám xâm lâm, ngươi hơn phân nửa muốn chết, ta muốn ngươi dùng mạng của mình đi thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn, ngươi có thể làm được. Hoàng Tuyền thân thể run lên, sau đó ánh mắt kiên định, lại lộ ra một cỗ thế lương, nói, Mỹ Thần đại nhân, thuộc hạ tại vô lượng thọ bên trong, lần lịch hồng trần tang thương cùng địa ngục chư khổ, tử vong tại ta mà nói, chính là giải thoát. Ta sẽ thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn, liều mình không sao. Nàng chậm rãi rút ra bên hông nghiêng vác lấy trường đao, tay phải cầm đao, tay trái tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua, huyết thủy liền tí tách chảy xuôi xuống tới, đây là uống máu vì thể. Nàng đã quyết tâm bỏ qua tính mạng mình, cũng muốn thủ hộ Diệp Thần. Mỹ Thần thở dài, vậy là tốt rồi. Ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần, 3 ngày sau xuất phát. Diệp Thần nói, đúng thế. Tâm hắn muốn 3 ngày sau huyết long thức tỉnh, lại thêm Hoàng Tuyền, kia lần này đi hắc ám xâm lâm, liền ổn thỏa nhiều. Mỹ Thần nói, tốt, 3 ngày này, ngươi có thể cân nhắc cùng Hoàng Tuyền song tu. Nàng là một cái khác ta, là ta hóa thân, trong thân thể có vô cùng linh khí lực lượng, chỉ là sát khí có chút nặng. Nô, bất quá, lấy thể chất của ngươi huyết mạch, hẳn là có thể tiếp nhận. Diệp Thần kinh ngạc, nói, song tu sao? Cái này, cũng không cần đi. Sau đó 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền ở tại Mỹ Thần cung bên trong, Hoàng Tuyền hầu hạ ở hai bên người hắn, hoàn toàn mặc cho hắn phân công, hắn có ra lệnh gì, Hoàng Tuyền đều sẽ toàn bộ chấp hành. Bất quá, Diệp Thần không nghĩ sinh ra ngoài ý muốn, cho nên Mỹ Thần đề nghị song tu, hắn tự nhiên là không để ý đến, đem Hoàng Tuyền xem như bằng hữu, 3 ngày này có thừa, liền cùng nàng luận bàn giao đấu, linh hoạt gân cốt, tăng tiến thực lực, vì tiến về hắc ám xâm lâm làm chuẩn bị. Mà theo tu vi tiến bộ, Diệp Thần đối độ chi mảnh vỡ lực khống chế cũng tăng thêm một bước. Nếu như nói độ chi mảnh vỡ pháp tắc năng lượng là 100, kia tại bờ giảm thế giới quy tắc hạn chế dưới, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 10. Mà Diệp Thần, trước kia trưởng khống nhất thành, hiện tại đã có thể trưởng khống 3 thành lực lượng độ chi mảnh vỡ, 3 thành lực lượng, diễn sinh ra siêu độ pháp tắc cùng ngục ma khí, đều là vô cùng cường hãn tồn tại, mà Diệp Thần có thể trưởng khống cường đại như vậy lực lượng, thế gian này chỉ có đỉnh cấp thiên đế có thể uy hiếp được hắn, những người khác ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Lợi dụng siêu độ pháp tắc, Diệp Thần đem băng phôi chi chủ trên người nguyền rủa xiển xích, toàn bộ hóa giải mất, băng phôi chi chủ lực lượng cũng có thể toàn bộ phát huy ra, đến lúc đó đi hắc ám xâm lâm, Diệp Thần thì càng an toàn. Hiện tại Diệp Thần vấn đề lớn nhất, liền là tự thân bản thể tu vi không đủ cường đại, chỉ có cựu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, nhiên liệu không đủ, chỉ dựa vào hắn tự thân tu vi nội công, muốn thi triển đủ loại cường đại thần thông thuật pháp cùng pháp tắc, khả năng thời gian mấy hơi thở, nội công liền muốn khô kiệt. Tình huống như vậy, chỉ có thể dựa vào luân hồi đại năng trợ lực giải quyết, hay là dựa vào nhật chi thạch ngoại hạ vật, đây cũng không phải là căn bản kế sách, chỉ có tự thân tu vi cường đại lên mới là ổn thỏa nhất con đường. Luận thần thông thuật pháp cường đại, vĩ đại kỳ quan minh ông, pháp tác ảo diệu, đừng nói băng phôi chi chủ, không nứt đánh giết thần đô chưa hẳn có thể so sánh được Diệp Thần, mà Diệp Thần căn bản tu vi quá mức nông cạn, chấp trưởng đủ loại cường đại thuật pháp, như hài đồng vung vẩy ngàn cân cự phủ, lực lượng không đủ để chèo chống. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, không có so tăng tiến tu vi càng quan trọng hơn. Nếu có thể cầm tới hình chi toái phiến, tu vi của ta hẳn là liền có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến hình chi toái phiến, Diệp Thần cũng có chút mong đợi nắm chặt lại quyền. 3 ngày đi qua, luân hồi mộ địa bên trong, một tiếng long ngâm vang vọng, huyết long rốt cuộc thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy huyết long, thân thể cao lớn xoay quanh trên bầu trời luân hồi mộ địa, thoạt nhìn tương đương hùng vĩ, khí thế thậm chí so với băng phôi chi chủ còn cường đại hơn một chút. Huyết long, người rốt cuộc tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy huyết long thức tỉnh, lập tức vui mừng. Dù sao khoảng cách huyết long ngủ say đã qua rất lâu. Tại thôn vệ bán vĩ về sau, huyết long khí tức càng cường đại, bất quá cũng vẫn là không tới siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nó muốn chứng đạo siêu thiên, chỉ có tập hợp đủ cửu vĩ, lấy cửu vĩ lực lượng trùng kích bình cảnh, không có thứ hai con đường có thể đi. Chương 11703, vào rừng. Chương 11703, vào rừng. Huyết long tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thần, cũng là 10 phần kích động, kêu một tiếng, chủ nhân. Nó nhìn thấy đi lại thiên cơ, liền biết chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, Diệp Thần kinh lịch rất nhiều, nó không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lại là hổ thẹn nói. Chủ nhân, thật xin lỗi, những ngày gần đây, vất vả ngươi. Diệp Thần mỉm cười, nói, không có gì, huyết long, ngươi tỉnh lại liền tốt. Khi nhìn đến huyết long sau khi tỉnh lại, Diệp Thần liền nhìn thấy tương lai cắt hung hòa phúc đã nguy chuyển. Lúc đầu hắn đi hắc ám xâm lâm, muốn tìm hình chi toái phiến, kia là cựu tử nhất sinh, nhưng có Hoàng Tuyển trợ lực, huyết long lại tỉnh lại về sau, nguy hiểm hệ số liền giảm mạnh, chỉ cần hắn không lô mãng mạo hiểm, coi như tìm không được hình chi toái phiến, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Chủ nhân, ngươi đi hắc ám xâm lâm, ta sẽ giúp ngươi. T, có một đầu vĩ thú, là 6 đôi. Cũng tại hắc ám xâm lâm bên trong a. Huyết long hít mũi một cái, có thể tinh tường bắt được, hắc ám xâm lâm bên trong có một đầu vĩ thú, chính là 6 đôi thiên cầu. 9 đầu vĩ thú bên trong, hiện tại huyết long còn kém 6 đuôi cùng cửu vĩ, liền có thể thôn phệ hoàn thành, tập hợp đủ cửu vĩ, chứng đạo siêu tiên. Kia 6 đuôi thiên cẩu, trước đây thật lâu, tại đạo tông cử hành thi đấu, đại đạo tranh phong, thời điểm Diệp Thần chỉ thấy qua, Song Vương cũng coi như từng có một đoạn thiện duyên. Ừm, chờ đi đến Hắc Ám Sâm Lâm, nếu là đụng phải 6 đuôi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho người thôn phệ. Diệp Thần nói, nếu như huyết long có thể chứng đạo siêu tiên, luân hồi trận doanh thế lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Huyết Long vui vẻ nói, đa tạ chủ nhân. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Thần nhường Huyết Long chiếm cư trong luân hồi mộ địa, tùy thời chờ lệnh, chính mình mang theo Hoàng Tuyển tiến về Mỹ Thần Cung, hướng Mỹ Thần tạm biệt, chuẩn bị xuất phát tiến về Hắc Ám Sâm Lâm. Mỹ Thần nhìn xem hai người, ánh mắt chớp động, nàng biết lần này đi Hắc Ám Sâm Lâm nhất định là hung hiểm vô cùng, hướng Hoàng Tuyển đạo. Hoàng Tuyển, hình chi toái phiến tại Đế Lạc trong vũ trụ, các ngươi muốn tìm kiếm, tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp lại vào Đế Lạc vũ trụ. Kia Đế Lạc vũ trụ tự thành một phương vũ trụ tinh không thế giới, có vô biên vẫn lạc pháp tắc thiên uy, thiên đế bước vào đều có trầm luân nguy hiểm. Hoàng Tuyển, ngươi muốn thủ hộ luân hồi chi chủ, coi như liều lên tính mạng của mình, cũng không thể nhường hắn thụ thương, biết không? Hoàng Tuyển kiên quyết nói, thuộc hạ biết. Mỹ Thần lừ một tiếng, nói, nếu có cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ không tiếc đại giới giáng lâm giúp đỡ. Hoàng Tuyển đạo, Mỹ Thần đại nhân, ngươi vẫn là tọa trấn thần cung cho thỏa đáng, thuộc hạ sẽ kiệt lực thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn. Mỹ Thần gật gật đầu, liền tự mình đưa hai người ra ngoài. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyển kết bạn tiến về Hắc Ám Sâm Lâm, hai người sẽ rách hư không, trực tiếp rời đi Mỹ Thần Thánh Địa, giáng lâm đến Hắc Ám Sâm Lâm bên ngoài. Hắc Ám Sâm Lâm liên miên mấy ngàn dặm, từng cây cao ngàn trượng cổ mục che trời mà lên, mười phần nguy nga hùng vĩ, từng sợi u ám sương mù mang theo quỷ bí trường khí, quanh quẩn trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nghe được trận trận thú hống thanh âm. Nơi này chính là Hắc Ám Sâm Lâm a. Vũ Thần cùng Chủ Thần, ta có thể ngửi được bọn hắn thi cốt oan khí. Diệp Thần ánh mắt xuất thần, nhìn trước mắt bao la mà âm u rừng rậm, trong cơ thể vũ trụ mệnh cách huyết mạch dần dần có chỗ xúc động. Hắn liền luyện hóa chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, kia là thiên đạo lục mệnh một trong. Tại thiên đạo lục mệnh bên trong, vũ trụ mệnh cách là phi thường tồn tại đặc thù, cái này mệnh cách không phải một cái trụ thần ý chí hình thành, mà là hội tụ hai cái trụ thần đạo thống. Hai cái này trụ thần liền là vũ thần cùng trụ thần. Tại 72 trụ thần bên trong, vũ thần nắm trong tay không gian pháp tắc, trụ thần nắm trong tay thời gian pháp tắc, bọn hắn như hình với bóng, là song tử huynh muội, cũng có người nói bọn hắn là vợ chồng. Vũ thần cùng trụ thần vẫn là nguyên nhân, Diệp Thần cũng không hiểu biết, cũng khó có thể nhìn trộm, hắn chỉ biết là vũ thần cùng trụ thần tàn toái thi cốt, chôn giấu tại Hắc Ám Sâm Lâm dưới nền đất. Mảnh này Hắc Ám Sâm Lâm, từng cây cây cối lại có cao ngàn trượng, như thế nguy nga, cũng là bởi vì hấp thu hai vị trụ thần tan nát thi cốt chất dinh dưỡng. Còn có trong rừng rậm, khắp nơi quanh quẩn lấy âm u chướng khí, trên thực tế liền là vũ thần cùng trụ thần oán khí sở hóa. Vũ trụ song tử trước khi chết, oán khí phi thường nặng. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được, vũ thần cùng trụ thần trước khi chết đều là cực đoan căm hận đối phương. Cái này có chút kỳ quái, đã vũ thần cùng trụ thần là song tử, như hình với bóng, vậy bọn hắn quan hệ hẳn là phi thường thân mật, làm sao đến lúc sắp chết lại thành cựu địch? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, đứng tại Hắc Ám Sâm Lâm danh giới, theo dõi trong rừng rậm đủ loại chướng khí, bắt giữ đủ loại khí tức cổ xưa, muốn suy tính đi qua nhân quả, nhưng vũ thần cùng trụ thần vẫn lạc tuế nguyệt, quá xa xưa, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu rõ. Luân hồi chi chủ, ngươi đang làm cái gì? Hoàng Tuyên nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt không ngừng biến ảo, nghi hoặc hỏi. Không có gì. Diệp Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười, thu liễm lại nội tâm tạp niệm, ánh mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ám Sâm Lâm phía trên bầu trời. Hắc Ám Sâm Lâm bầu trời, tương đương ngọc ảo, vĩnh viễn là thâm thúy vũ trụ, sơn hắc tinh không cảnh quan, có vô tận tinh thần lóe ra, giống như dây lụa tinh hà, cũng giống như vòng xoáy tinh hệ, phân tán xen vào nhau, vô cùng mỹ lệ. Cho dù bầu trời bên ngoài là một mảnh ý lam tinh lãng bộ dáng, nhưng Hắc Ám Sâm Lâm phía trên bầu trời, từ đầu tới cuối duy trì lấy vũ trụ thâm không kỳ cảnh, thật giống như màn trời bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Đây là bởi vì trong truyền thuyết Đế Lạc vũ trụ tọa lạc tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, trên bầu trời mộng ảo cảnh quan, trên thực tế là Đế Lạc vũ trụ phản chiếu. Diệp Thần nhìn xem trên đỉnh đầu vũ trụ thâm không, liền có loại lạnh buốt cảm giác, phản phất chính mình cả người đều muốn bị thôn phệ, muốn trầm luân tại vô biên ở giữa tinh không, triệt để mất đi chính mình. Kia là Đế Lạc vũ trụ mang cho hắn uy hiếp cùng ảo giác. Đế Lạc vũ trụ, thập đại cổ thần khí đứng đầu, cũng là thiên mẫu nương nương vĩ đại tạo vật, cái này pháp bảo uy năng mười phần khủng bố, phổ thông thiên đế tại trước mặt đều tựa như là kẻ như run rế. Sư mẫu, phù hộ ta ạ. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, âm thầm cầu nguyện, nói đến thiên mẫu nương nương cũng coi là hắn sư mẫu, hắn chỉ mong lần này bước vào Hắc Ám Sâm Lâm có thể có thiên mẫu nương nương che chở, tốt nhất có thể để cho hắn thuận lợi trưởng khống Đế Lạc vũ trụ. Hắn đã có thể rõ ràng bắt được hình chi toái phiến ngay tại Đế Lạc trong vũ trụ, hắn muốn cầm đến hình chi toái phiến chỉ có tự mình xâm nhập Đế Lạc trong vũ trụ. Hoàng Tuyển, đi vào đi. Cầu nguyện hoàn tất, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền cùng Hoàng Tuyển kết bạn bước vào Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Hai người bước vào trong rừng rậm về sau, lập tức liền cảm giác hô hấp khó khăn, trung quanh nồng đậm chướng khí lại như giỏi trong xương, không ngừng hô tuôn ra mà đến, chướng khí xương mù hạt tròn cũng dọc theo hai người lỗ chân lông điên cuồng thấm vào. Diệp Thần đang muốn vận chuyển thần giác mệnh tinh phòng ngự, Hoàng Tuyển tranh một tiếng đã rút ra bên hông trường đao. Chương 11704, không hề dễ dàng. Chương 11704, không hề dễ dàng. Vô tưởng một đao phá. Hoàng Tuyển con ngươi lạnh lẽo, tái nhợt mà có lực bàn tay nắm chặt lạnh lẽo cứng rắn chuôi đao, một đao xẹt qua trước mắt hư không, phảng phất một đao chặt đứt thời không và tượng, chung quanh chướng khí cũng bị chặt đứt hai đoạn, sau đó giống như thủy triều lui tán. Chướng khí cũng không phải là cái gì thực thể, nhưng lại bị Hoàng Tuyển chặt đứt thành chỉnh tề hai đoạn, đao pháp của nàng hiển nhiên đã đến chặt đứt vạn tượng cảnh giới cao thâm. Mà vô tưởng một đao là vô vô thời không chứ danh đao pháp, cùng chỉ thủy một kiếm tương đối, rất nhiều cường giả đều có tu luyện, nhưng Diệp Thần chưa từng gặp qua so Hoàng Tuyền lợi hại hơn. Diệp Thần con mắt nhắm lại, nhìn xem Hoàng Tuyền, nghĩ thầm đơn thuần lấy vô tưởng một đao tạo nghệ mà nói, Hoàng Tuyền so với hắn còn muốn lợi hại hơn một chút. Hoàng Tuyền cô nương thật là lợi hại đao pháp. Tây đao này rèn đúc công nghệ, cũng có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Thần tán thưởng một tiếng, lại gặp Hoàng Tuyền trường đao trong tay, sống lưng dày lưỡi đao mỏng, khí nhọn hình lưỡi dao như cánh ve, phong duệ chi khí đập vào mặt, thân đao đường cong cũng như tỷ lệ vàng hoàn mỹ. Luận sát phạt, cây đao này khả năng không phải vô thời không mạnh nhất, nhưng tạo công sự hoàn mỹ, vừa vặn liền cùng Hoàng Tuyền bàn tay cùng khí chất, hòa làm một thể, đơn giản chính là vì nàng đo thân mà làm. Đây là mỹ thần đại nhân cho ta đao, ân, liền gọi Hoàng Tuyền đao. Diệp đại nhân, ta sẽ dùng đao của ta thủ hộ an toàn của ngươi. Hoàng Tuyền thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra vô cùng kiên nghị quyết tâm. Hửng. Lúc này, một đầu hổ hình hung thú đột nhiên từ một bên trong rừng cây bổ nhào mà ra, nhưng bị Hoàng Tuyền trở tay một đao, trực tiếp chặt đứt cổ họng, ngã xuống đất mất mạng. Kia hổ hình hung thú trên mặt răng khắp nơi, mọc ra mười mấy con ngươi, thoạt nhìn phi thường dị dạng cùng khủng bố. Cái này hiển nhiên là bởi vì hắc ám xâm lâm, tràn ngập vũ thần cùng trụ thần hóa khí, tại oán khí bao phủ vặn vẹo phía dưới, chỗ này hung thú cũng sinh ra quỷ dị nhiều sóng. Diệp đại nhân, có thể bắt được hình chi toái phiến khí tức sao? Hoàng Tuyền nhẹ nhàng lắc một cái thân đao, đem huyết thủy chấn động rất xuống, lại chậm rãi thu đao vào vỏ. Ở chỗ này, tại Đế Lạc trong vũ trụ, Diệp Thần chỉ cái phương hướng, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hình chi toái phiến tại Đế Lạc trong vũ trụ, vậy thì mang ý nghĩa, hắn cùng Hoàng Tuyền nhất định phải mạo hiểm tiến vào Đế Lạc vũ trụ. Tại bắt giữ hình chi toái phiến khí tức đồng thời, Diệp Thần cũng nếm thử cảm ứng ma nữ Bùi Vũ Hàm, sáu đuôi thiên cầu, thương thiên lạc nguyệt khí tức, nhưng hắc ám xâm lâm trướng khí dày đặc, khắp nơi quanh quẩn lấy vũ thần cùng trụ thần còn sót lại oán niệm, hắn căn bản là không có cách bắt được đầu mối hữu dụng. Tại ngoài rừng rậm mặt, hắn còn có thể đại khái cảm ứng được thương thiên lạc nguyệt khí tức ba động, nhưng tự mình tiến vào rừng rậm, lại liền cái gì đều không cảm ứng được, rất có điểm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ý vị. Diệp đại nhân, nơi này có địch nhân của ngươi. Hoàng Tuyên ý thức phi thường nhạy cảm thấy được Diệp Thần nhỏ xíu biểu tình biến hóa, liền phỏng đoán đến cái gì. Nô. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nghĩ đến thương thiên lạc nguyệt. Thương thiên lạc nguyệt dĩ nhiên không phải địch nhân của hắn, nhưng là một cái cự đại thai hoàng ẩm, nàng kia vặn vẹo bệnh trạng lưu luyến si mê, rất có thể sẽ đối với hắn người bên cạnh tạo thành đáng sợ thai họa. Có một nữ tử, nàng là tinh không bị ngạn thượng giáng lâm cường giả, người nàng ngay tại mảnh này hắc ám xâm lâm bên trong. Diệp Thần cân nhắc nữ tử, là lạc thần sao? Hoàng Tuyên ánh mắt phi thường nhạy cảm, thế mà một cái chớp mắt liền hiểu rõ thiên cơ. Diệp Thần có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bất quá Hoàng Tuyên hiểu rõ thiên cơ, hắn cũng không cần quá nhiều giải thích, gật đầu nói, vâng, tính nết của nàng có chút xảo trá, có thể sẽ đối với ta người bên cạnh tạo thành uy hiếp, nếu là đụng phải nàng, ta muốn mời ngươi liên thủ với ta, trước bắt lấy nàng lại nói. Thương thiên lạc nguyệt thủy chung là cái uy hiếp, Diệp Thần nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền là trước bắt lấy nàng, xem thật kỹ quản, miễn cho nàng sinh sự gặp rắc rối. Hoàng Tuyên khẽ cau mày, Lạc Thần thương thiên lạc nguyệt chính là tinh không bị ngạn thượng cường giả, coi như hàng lâm xuống, thực lực nhận thiên đạo chế ước, tất nhiên cũng là vô cùng cường hãn. Muốn bắt đối phương, tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng làm được sự tình. Nhưng đã Diệp Thần phân phó đến, Hoàng Tuyên cũng không do dự quá nhiều, trực tiếp liền gật đầu nói, "Tốt, Diệp đại nhân, ta đã biết." Người nàng ở đâu? Diệp Thần nói, ta cũng không biết, cái này hắc ám xâm lâm, chứng khí oán niệm bao phủ, các loại nhân quả phát tác, quá mức hỗn loạn, ta cũng không biết kia thương thiên lạc nguyệt ở nơi nào, chúng ta đi trước Đế Lạc vũ trụ, nghĩ biện pháp cầm tới hình chi toái phiến lại nói. Diệp Thần có chủ ý, việc cấp bách là cấp đoạt hình chi toái phiến. Chỉ cần có thể cầm tới hình chi toái phiến, hắn chấp trưởng thiên hình phát tác, muốn dồn phục thương thiên lạc nguyệt, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Được. Hoàng Tuyên gật đầu, hết thảy mặc cho Diệp Thần phân phó. Lập tức, Diệp Thần khóa chặt Đế Lạc vũ trụ phương hướng, liền mang theo Hoàng Tuyên nhanh chân tiến đến. Hắc ám xâm lâm chư pháp hỗn loạn, nhưng hình chi toái phiến thuộc ma ngục mệnh tinh, bản thân liền là luân hồi thất tinh một bộ phận, cho nên Diệp Thần có thể tinh tường bắt được. Chương 11705, còn khốn không được ta. Chương 11705, còn khốn không được ta. Chỉ cần có thể bước vào Đế Lạc vũ trụ, hắn liền có cơ hội cướp đoạt hình chi toái phiến. Còn có, thiên địa huyền hoàng tứ yêu bên trong huyền yêu, cũng tại Đế Lạc trong vũ trụ, nếu là có thể cứu trợ cơ hội, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Một đường tiến lên, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền rất nhanh bước vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu, trung quanh chướng khí càng ngày càng nồng đậm. Hoàng Tuyền lấy đao vì Diệp Thần lui tránh ma chướng, chém giết hung thú. Đao của nàng có thể chặt đứt vật tượng, nhưng chẳng không phá bốn phía nổi lơ lửng từng cái thời không bọc khí. Khi tiến vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu về sau, hư không bên trong liền xuất hiện từng cái bọc khí, những này bọc khí lộ ra khí tức nguy hiểm, trên thực tế là vũ thần cùng trụ thần. Sau khi ngã xuống, còn sót lại thời không pháp tắc ngưng tụ mà thành. Những này thời không bọc khí mang theo đặc thù thời không lực lượng, nội bộ tự thành một cái thời không thế giới. Người nếu như bị vây ở bên trong, liền muốn tốn hao giá cả to lớn mới có thể thoát thân tới. Trong rừng rậm lơ lửng thiên thiên trăm trăm cái thời không bọc khí, liền là thiên thiên trăm trăm cái thời không thế giới, vô tận kỷ nguyên đến nay, vô thời không bước vào hắc ám xâm lâm tầm bảo mạo hiểm võ giả, có rất nhiều liền bị vây ở thời không bọc khí bên trong, sống sờ sờ tiểu tụy mà chết. Hoàng Tuyền đao có thể chạm phá thiên địa, lại chém không đứt những cái kia thời không bọc khí, có thể nghĩ những cái kia thời không bọc khí đến cỡ nào quỷ dị nguy hiểm. Diệp đại nhân, những này thời không bọc khí rất quỷ dị, chúng ta không muốn chạm đến. Hoàng Tuyền cẩn thận nói. Ừm, ta biết. Diệp Thần gật gật đầu, kỳ thật hắn chấp trưởng lấy vũ trụ mệnh cách, cũng không sợ thời không bọt khí thôn vệ, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn cùng Hoàng Tuyền vẫn là tận lực tránh cho cùng thời không bọt khí tiếp xúc, chậm rãi tiến lên, hướng về rừng rậm trung ương nhất Đế Lạc vũ trụ đi đến. Thời gian dần trôi qua, hai người đã có thể trong rừng rậm, nhìn thấy điểm điểm đom đóm giống như tinh quang, bốn phía phiêu tán nhấp nhô, ý vị này Đế Lạc vũ trụ không xa, từ trong vũ trụ tràn đầy tới tinh quang, hai người đã chạm tay có thể đụng. Nhanh đến. Diệp Thần nói. Hai người tiếp tục tiến lên, lúc này lại có một cái thời không bọt khí bay tới, hai người như cũng là nghiêng người tránh đi. Nhưng không ngờ, lần này, cái kia thời không bọt khí đúng là bột một tiếng, đột nhiên vỡ tan. Thời không bọt khí vỡ tan về sau, không gian chung quanh lập tức hiện ra vòng xoáy chạm vào mèo, ô ô rung động. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp bị hút vào. Không được. Hoàng Tuyền sầm mặt lại, vội vàng bắt lấy Diệp Thần tay, chỉ sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Thần thân phụ vũ trụ mệnh cách, hắn đối thời không pháp tắc trường khống, có một không hai chư thiên, có thể xưng vô vô thời không thứ nhất, đột ngột lọt vào thời không vòng xoáy thôn vệ, hắn không chút kinh hoàng. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc diễn hóa thành từng đầu sấp xỉ hai chiều sợi tơ, từ Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, cùng bệnh thành một cái ba chiều hình lập phương. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền liền đặt mình vào tại cái này ba chiều hình lập phương bên trong, ở trung quanh thời không loạn lưu dưới, hai người thân hình y nguyên vững như sơn nhạc. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, nàng còn muốn bảo hộ Diệp Thần, không nghĩ tới bây giờ là Diệp Thần bảo hộ nàng. Đợi đến trung quanh thời không loạn lưu lắng lại, hai người đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Đây là cái kia thời không bọt khí bên trong độc lập thế giới, hiện ra một phương hỗn độn vũ trụ bộ dáng, vũ trụ vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần, căn bản không biết đường ra ở nơi nào. Nguy rồi, Diệp đại nhân, chúng ta bị vây ở thời không bọt khí bên trong. Cái này thời không bọt khí, nội bộ tự thành một phương vũ trụ đại thế giới, chúng ta muốn ra ngoài, trừ phi là đi đến vũ trụ biên hoang, có trời mới biết muốn hao phí bao lâu à. Chỉ sợ thẳng đến nhục thân linh khí khô kiệt, cũng không tìm tới đường ra. Hoàng Tuyền trên mặt lộ ra một vòng nặng nề, nàng am hiểu sát phạt, nhưng đối pháp tắc phương diện gì đó, cũng không lý giải sâu. Không có cách, bằng vào ta máu tươi làm thế, ta một đao chạm phá vũ trụ này, trước đưa ngươi ra ngoài. Hoàng Tuyền ánh mắt cô đọng, rút ra trường đao, hoành đao tại ngực, tay trái bắt lấy lưỡi đao, liền muốn cắt vỡ lòng bàn tay lấy máu. Ai, không cần. Diệp Thần đưa tay ngừng nàng, bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, mảnh này thời không, còn khốn không được ta. Hắc ám xâm lâm vô cùng nguy hiểm, kia khắp nơi phiêu đạm trăm ngàn cái thời không bọt khí, người một khi rơi vào đi, bị vây ở đặc thù thời không bên trong, liền khó mà thoát thân mà ra. Chương 11706, không gian lệnh sứ. Chương 11706, không gian lệnh sứ. Cho nên vô tận kỷ nguyên đến nay, có rất nhiều cường đại võ giả đều ở nơi này gây kích vấn lạc, che giấu tại Hắc Ám Xâm Lâm trung ương đế lạc vũ trụ, cũng từ đầu đến cuối không người có thể cướp đi. Bất quá, đối Diệp Thần tới nói, cái này thời không bọt khí bối rối, còn khó không được hắn. Không gian co vào, một bước hóa hư, sắc. Diệp Thần đơn giản bóp cái thủ quyết, thời không pháp tắc vận chuyển, đem trọn phiến không gian vũ trụ co vào, tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng, tinh không mênh mông, bị hắn thu nhỏ đến phương viên ở giữa. Vũ trụ biên hoang cuối cùng, liền xuất hiện tại trước mắt hắn, nơi đó có một vệt ánh sáng, chính là xuất khẩu. Đi thôi. Diệp Thần hướng Hoàng Tuyền nói một tiếng, cất bước hướng xuất khẩu đi đến. Hoàng Tuyền khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần đối thời không pháp tắc trường khống, thế mà cao minh đến nước này, chỉ sợ liền Mỹ Thần cùng Nguyên Thiên Đế cũng không thể so sánh đơn thuần thời không pháp tắc tạo nghệ, Diệp Thần đã là vô thời không đệ nhất. Chấm đã. Lấy lại tinh thần Hoàng Tuyền, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần quát. Thế nào? Diệp Thần nghi hoặc quay đầu. Hoàng Tuyền ánh mắt như điện lăng lệ, nhìn chăm chú lối đi ra đoàn kia quang, nói, Diệp đại nhân bên kia có người. Nô. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy đoàn kia quang mang phía dưới ẩn giấu đi một điểm đen, chính là một người mặc huyết bào nam tử, khí tức phi thường mịt mờ, nếu như không phải Hoàng Tuyền nhắc nhở, Diệp Thần đều không có phát hiện. Là ai? Diệp Thần không nghĩ tới cái thời không này bọt khí bên trong thế mà còn có người, lập tức cũng là có chút đề phòng. Hoàng Tuyền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nói, là không gian lệnh sứ sao? Ta trước kia tựa hồ gặp qua, ta lại thăm dò một chút, Diệp đại nhân, ngươi lui ra phía sau. Giang giác. Hoàng Tuyền nắm chặt chuôi đao, toàn thân linh khí quán chú đến trong thân đao, cả thanh đao tách ra một vòng sáng loáng phong mang, làm cho vùng tinh không vũ trụ này rất nhiều tinh thần trong nháy mắt liền ầm ầm bạo động, một bộ muốn sụp đổ rơi xuống bộ dáng đao của nàng còn không có ra, đao thế liền đã ấp ủ đến nước này. Diệp Thần biết Hoàng Tuyền lợi hại, liền người nhẹ nhàng lùi lại, đứng tại nàng phía sau. Vong xuyên không về, phá. Tiếp theo sát, Hoàng Tuyền dây lắc nhưng xuất đao, một đao như vong xuyên hoàng tuyền thủy, cuộn cuộn lao nhanh không thôi, hướng chạy vực sâu không đáy cùng địa ngục, một vòng sáng chói nhuốm máu đao quang, thoáng chốc hành phá tinh không, hướng về tận cùng vũ trụ huyết bảo nam tử chém tới. Kia huyết bảo nam tử đứng tại vũ trụ biên hoang cuối cùng, một mực như pho tượng đứng im bất động, khi nhìn đến Hoàng Tuyền chém tới một đao về sau, hắn rốt cuộc có động tác biến hóa. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, tách ra tam đạo không gian phù văn, suy một tiếng thiêu đốt rót vào không gian bên trong, trước người hắn không gian lập tức liền sinh ra quỷ dị vặn mèo. Hoàng Tuyền chém ra ánh đao màu đỏ ngỏm, cũng theo vặn mèo không gian, chết đi quy tích, từ kia huyết bảo bên người nam tử sắc qua, cũng không có thể gây tổn thương cho đến người kia mảy may. Nhìn thấy kia huyết bảo nam tử, như thế tinh diệu không gian pháp tắc thủ đoạn, Hoàng Tuyền lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè, điềm nhiên nói, quả nhiên là hắn. Không gian lệnh sứ, huyết giận. Diệp Thần hỏi, người nào? Hoàng Tuyền đạo, không gian lệnh sứ là tinh không bị ngạn thuyết pháp, kỳ thật chính là chúng ta nói tới người đại diện. Không gian lệnh sứ chính là không gian chi thần, vũ thần người đại diện. Hắn gọi huyết giận, cũng là hồn thiên đế giới trướng, nhật nguyện hồn tộc bên trong thiên tài. Kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được viễn cổ thời đại, vũ thần vẫn lạc, hồn thiên đế lại vẫn lạc, hắn nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, đã đan điền nghiền nát, biến thành phế nhân. 72 chủ thần muốn tại vô thời không chủ thế giới hành động, hoặc là chính mình hạ xuống hóa thân, hoặc là tìm kiếm người đại diện. Vũ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn người đại diện chính là cái này gọi huyết giận nam tử. Nhưng Hoàng Tuyền rất nghi hoặc, tại nàng trong ấn tượng, huyết giận rõ ràng đã biến thành phế nhân, tại sao lại ở chỗ này? Giữ vững tỉnh táo, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ Hoàng Tuyền đầu vai, hai con ngươi nhìn xem phương xa huyết giận, thấy rõ, nơi này là quá khứ thời không, ngươi thấy không gian lệnh sứ là qua ải người, lúc này hắn còn không có tàn phế đâu. Hoàng Tuyên ngẩn ngơ, nói, quá khứ thời không. Diệp Thần ừ một tiếng, lấy hắn đối thời không pháp tắc trường khống, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái thời không này bọt khí bên trong thời không, trên thực tế là quá khứ thời không. Vũ Thần cùng trụ thần chôn xương tại Hắc Ám Xâm Lâm dưới, bọn hắn còn sót lại pháp tắc ba động, đủ để đem quá khứ thời không từng cái phục khắc tới đây, không phải cái gì ảo giác, mà là chân thực thời không, chẳng qua là quá khứ thời không cùng chủ thế giới song song tồn tại, không can thiệp chuyện của nhau. Trụ thần cường đại, liền cường đại đến tình trạng này, có thể phục khắc quá khứ thời không. Tại quá khứ thời không bên trong, không gian kia lệnh sứ huyết giận mạnh bao nhiêu, hiện tại Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đối mặt, liền có mạnh bấy nhiêu. Hoàng Tuyền, luân hồi chi chủ, là các ngươi. Huyết giận thấy được Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần, bước chân hắn khẽ động, thân thể lắc lư một chút, liền từ tận cùng vũ trụ xuất hiện tại trước mặt hai người, cách không tuấn gian di động không lưu mảy may vết tích. Diệp Thần gặp được Huyết Giận tướng mạo, kia là một cái anh tuấn mà lạnh lùng người trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi thâm thúy như biển sao, khí tức lạnh lẽo mà cường đại, trần trụi tại huyết bào bên ngoài bàn tay, xương cốt da thịt tương đương cân xứng, như pho tượng hoàn mỹ. Nghĩ không ra, các ngươi lại bị vây ở chỗ này. Ừm, rất tốt, giết các ngươi, máu tươi của các ngươi có thể trở thành vũ thần đại nhân tế phẩm. Huyết Giận ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, thâm thúy lạnh lùng đến tựa như vô tận biển cả, hắn đưa tay, không gian xung quanh bị hắn chia cắt thành từng khối hình lập phương, mấy khối hình lập phương xếp lũy thế cùng một chỗ, chỉ một cái chớp mắt, liền đem Hoàng Tuyển xây đi vào. Không được. Hoàng Tuyên đại chấn, cả người như bị cắt vào trong vết tường, lập tức không thể động đậy, lấy nàng tu vi, cố nhiên có thể tránh thoát, nhưng ít ra yêu cầu hao phí 5 hơi thời gian. Mà cái này 5 hơi thời gian, Huyết Giận tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước giải quyết Diệp Thần. Hoàng Tuyên lập tức liền lo lắng, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần gặp Huyết Giận chỉ khoát tay, liền đem Hoàng Tuyên vây khốn, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Không thể không nói, Huyết Giận thủ đoạn tương đương tấn mãnh, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đại khái coi là Hoàng Tuyên là hộ vệ của mình, chỉ cần trước đem cái này bảo tiêu vây khốn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Luân hồi chi chủ, không có Hoàng Tuyền che chở, ngươi liền chịu chết đi. Huyết Giận ngón tay vung vẩy điểm ra, từng đầu không gian pháp tắc hỗn hợp có quang, hóa thành một cây chùm tia sáng, cùng nhiên xuyên phá không gian, hung hăng hướng về Diệp Thần sâu đi. Căn này chùm tia sáng bên trong mang theo kinh khủng không gian hàng duy chi lực, chỉ cần đánh trúng Diệp Thần liền muốn nhận hàng duy đả kích, cả người sẽ từ 3 triệu biến thành 2 triệu, chính là muốn biến thành một bức họa, triệt để bị đè ép chết đi. Thân là không gian lệnh sứ Huyết Giận, đủ loại không gian pháp tắc thủ đoạn, làm cho người hoa mắt đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy kia chùm tia sáng bạo sát mà đến, không chút hoang mang, con ngón đúng ra, đầu ngón tay cũng buộc phát ra một cỗ cường đại mà tinh diệu không gian chi lực. Chương 11707, hiện thân A. Chương 11707, hiện thân A O. Lập tức, kia chùm tia sáng bị Diệp Thần bắn ngược trở về, một nháy mắt sẽ xuyên qua hư không, thổi phù một tiếng, quán xuyên Huyết Giận đầu vai. Làm sao? Huyết Giận ngẩn ngơ, đầu vai chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan, nhường hắn trong nháy mắt lâm vào trong kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể một kích giết chết Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lấy đạo của người, trả lại cho người, đem thuật pháp bắn ngược trở về. Không gian của ta thủ đoạn tại ngươi phía trên. Diệp Thần khẽ cười cười, liền thấy Huyết Giận đầu vai bị sọ xuyên về sau, tia chùm tia sáng ẩn chứa không gian chi lực bộc phát, hàng duy đả kích phát động. Huyết Giận bả vai ngay tiếp theo cánh tay, tại chỗ liền thành một trang giấy, trực tiếp bị hai chiều mặt phản hóa, sau đó không gian pháp tắc cấp tốc lan tràn, hắn thân thể, hai chân của hắn, hắn một cánh tay khác đều biến thành giấy vẽ. Hắn trợn mắt hốt mồm, kết lực vận chuyển không gian pháp tắc thủ đoạn, muốn ngăn cản hàng duy lan tràn, nhưng là tốn công vô ích, thân thể trong khoảnh khắc liền bị hai chiều hóa, chỉ có đầu vẫn là bình thường. Hắn trang giấy thân thể, không cách nào trèo chống đầu, đầu liền đứt gãy lăn xuống tới. Lúc này, bối rối Hoàng Tuyền không gian hình lập phương, triệt để nghiền nát, nàng thân thể khôi phục hoạt động, nhìn thấy Huyết Giận lăn xuống hướng vô tận thâm không đầu, nàng hoành đao vung lên, một mảnh hoa lệ ánh đao lướt qua, liền đem viên kia đầu chém chết thành huyết thủy. Vũ Thần đại nhân, cứu! Huyết Giận còn sót lại ý chí, muốn bắn ra thanh âm gì, nhưng cuối cùng tất cả thanh âm cùng khí tức đều hoàn toàn trừ khử tại Hoàng Tuyền đao quan xuống. Diệp đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại. Hoàng Tuyền thu đao, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần không gian thủ đoạn so Huyết Giận còn muốn lợi hại hơn. Cái này Huyết Giận, thật đã đan điền nghiền nát, trở thành phế nhân sao? Diệp Thần khẽ cau mày, tại Huyết Giận giao thủ qua đi, hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được, đương thời thời không hạ Huyết Giận, khí số chưa suy, thậm chí có thể thắng được Di Vãng. Ta trong ấn tượng, hắn là thành phế nhân. Bất quá, trước đây Hồn Thiên Đế khôi phục, nếu là hạ xuống cái gì chúc phúc, hắn khôi phục thực lực cũng không nhất định. Hoàng Tuyền luôn tử có chút cẩn thận, cũng không có phớt lờ. Nhưng, Diệp đại nhân, ngươi yên tâm, ta chính là buông tha cái mạng này, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Hoàng Tuyền ánh mắt kiên định đường. Ừm, đi ra ngoài trước đi. Diệp Thần nhanh chân hướng về lối ra đi đến, lần này không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn cùng Hoàng Tuyển thuận lợi rời đi mảnh này thời không, lại trở lại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong. Nhưng hai người vừa mới trở về, lại có một cái thời không bọt khí bay tới, nhìn kia phiêu đãng quy tích, tựa hồ có người ở sau lưng điều khiển. Có gì đó quái lạ. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp, cái kia thời không bọt khí lại tại hắn cùng Hoàng Tuyển bên người nổ tung, hình thành một cái thời không vòng xoáy, đem hai người cuốn vào. Diệp Thần đành phải bảo vệ thân hình, mở mắt xem xét, đã thấy chính mình cùng Hoàng Tuyển lại tới một thế giới lạ lẫm. Mảnh thế giới này, khắp nơi nổi lơ lửng tinh đồ, hỗn thiên nghi, bóng mặt trời, để loại khác, khuê biểu các loại. Đại biểu thời gian pháp tắc mỹ lệ đồ đằng. Nơi này thời gian pháp tắc, tựa hồ tương đương vạn mẹo cùng quỷ dị. Diệp đại nhân, tay của ta. Hoàng Tuyền tại sau khi đi vào, liền kinh ngạc phát hiện, một cỗ tuế nguyệt tang thương khí tức, giống như núi bao phủ xuống, ép ở trên người nàng, bàn tay nàng làn ra, lại xuất hiện nếp nhăn, cả người muốn bắt đầu già đi. Thế giới này thời gian pháp tắc tổn thương đã rót vào trong cơ thể nàng. Ngươi lui ra phía sau, đợi ta chém chết giới này. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hoàng Tuyền cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, huyết sắc có ánh đồng tử tràn đầy sát khí, tóc trắng tung bay. Nàng cũng không tinh thông thời gian pháp tắc, nhưng lấy nàng nào, toàn lực bộc phát, đủ để chạm phá thế giới này, liên đối lấy đem không gian thời gian pháp tắc toàn bộ phá hủy. Đừng xúc động, một chút thời gian pháp tắc tiểu thủ đoạn thôi. Diệp Thần đè lại Hoàng Tuyền tay, ra hiệu nàng không cần lỗ mãng. Tuế Nguyệt định quỹ, cắt thời gian, trấn áp. Tiếp theo sát, Diệp Thần cũng vận chuyển thời gian pháp tắc lực lượng, diễn hóa xuất một cái đồng hồ cát, hư không một chấn, vang một tiếng, quanh quẩn ở trong thiên địa các loại mỹ lệ đồ đằng, tinh đồ, hôn thiên nghi, bóng mặt trời, để loại khác, khuê biểu các loại, toàn bộ phá diệt. Trong chớp mắt, phong khinh vân đạm, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tất cả quỷ bí thời gian pháp tắc ba động, toàn bộ bị Diệp Thần chấn áp rơi. Hoàng Tuyền trên mu bàn tay nếp nhăn, cũng là đi theo tiêu tán, nàng cảm thấy bao phủ trên người mình thời gian pháp tắc áp lực, cũng là một nháy mắt trừ khử vô hình. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lúc đầu mỹ thần bảo nàng bảo hộ Diệp Thần, nhưng cho tới bây giờ, lại là Diệp Thần ba lần bốn lượt cứu hộ nàng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, thản nhiên nói, "Hiện thân đi." Hắn thoại âm rơi xuống về sau, trên bầu trời, quả nhiên liền hiện hóa ra cả người đoạn thức tha thần bí tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 11708. Không dứt. Chương 11708. Không dứt. Thiếu nữ thần bí mặc xiêm y màu đỏ ngòm, dung mạo thanh lệ, trần trụi hai chân, tại trên đám mây quan sát Diệp Thần, trong trẻo cười nói, "Đại ca ca thật là lợi hại đâu, thế mà lập tức liền phá mất ta thuật pháp, ngay cả ta ca ca đều bị các ngươi giết, các ngươi sẽ không phải cũng muốn giết ta đi." Thiếu nữ thanh âm thanh thúy linh động, lại lộ ra một tia xảo trá ý vị. Thời gian lệnh sứ, huyết ly. Hoàng Tuyền ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem thiếu nữ kia, lập tức liền nhận ra, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, bang một chút rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao nghiêng nghiêng chỉ vào thiên cung. Diệp Thần con mắt nhắm lại, cũng là trong nháy mắt thiên cơ hiểu rõ, biết thân phận của thiếu nữ này, chính là huyết giận muội muội, huyết ly. Huyết giận là không gian lệnh sứ, mà huyết ly thì là thời gian lệnh sứ, nàng là thời gian chi thần trụ thần người đại diện. Vũ thần cùng trụ thần là một đôi song tử, huyết giận cùng huyết ly cũng là song tử, hai huynh muội đều là nhật nguyệt hồn tộc bên trong thiên tài. Bất quá, coi như huyết ly là thời gian lệnh sứ, luận thời gian pháp tắc tạo nghệ thủ đoạn cũng là so ra kém Diệp Thần. Tam thập tam thiên thần thuật bên trong song xà trong sao, ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc huyền bí, Diệp Thần sớm đã trưởng khống, có thâm hậu thời không pháp tắc nội tình, về sau lại chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, kia càng là vô địch. Liền xem như huyết ly thời gian này lệnh sứ, cũng không thể so sánh với hắn. Huyết ly cũng không cùng Diệp Thần tranh đấu ý tứ, nhìn thấy Hoàng Tuyền rút đao để phòng bộ dáng, cười nói, "Hoàng Tuyền tiểu thư không cần như thế đề phòng, chém chém giết giết liền không có ý nghĩa, các ngươi đi thôi, bên ngoài có đầu vô thường ác quỷ đang quấy rối, địch nhân của các ngươi là nó." Dứt lời, Huyết Ly đầu ngón tay bóc quyết, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền trước mặt, liền xuất hiện một cái quang mang hội tụ thành vòng xoáy chi môn, chính là mảnh này thời không xuất khẩu. Hoàng Tuyền hai tay còn nắm chặt chuôi đao, mắt nhìn hướng Diệp Thần, muốn nghe ý kiến của hắn. "Đi thôi." Diệp Thần cũng không có do dự quá nhiều, bởi vì nơi này là thời không bọt khí bên trong không gian, là qua ải thời không, xem như thế giới song song. Hắn coi như ở chỗ này giết chết Huyết Ly, chủ thế giới bên trong Huyết Ly cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào, đã như vậy, cũng sẽ không cần làm tranh đấu vô vị, việc cấp bách là mau chóng trở lại chủ thế giới. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn đầu xuyên qua vòng xoáy chi môn, Hoàng Tuyền nhìn lên trên bầu trời tà mị cười Huyết Ly, chau mày, sau đó cũng đi theo Diệp Thần, xuyên qua xuất khẩu. Tiếp theo sát, hai người lại trở lại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, y nguyên nổi lơ lửng trăm ngàn cái thời không bạc khí, tại hai người sau khi ra ngoài, quanh mình thời không bạc khí, tựa như nổi điên đồng dạng, hướng về hai người tụ lại mà đến, ùng ục cục rung động, phía sau rõ ràng có người đang thao túng. Hoàng Tuyền biến sắc, cái này trăm ngàn cái thời không bạc khí, nếu là một thể gia thân, nàng cùng Diệp Thần liền bị vây ở tầng tầng khảm bộ dị thời không bên trong, mỗi cái thời không khả năng đều có huyết giận, Huyết Ly loại này cấp bậc cường giả, kia muốn thoát thân, liền vô cùng khó khăn. Có người muốn lợi dụng những này thời không bạc khí, vây chết bọn hắn. Không dứt đúng không? Diệp Thần nhìn xem kia mãnh liệt mà đến từng cái thời không bạc khí, lặng lẽ thoáng nhìn, nắm chắc quả đấm, trong lòng câu thông luân hồi mộ địa. Băng Phôi tiền bối, trước cho ta mượn điểm lực lượng. Diệp Thần điều động Băng Phôi chi chủ một tia lực lượng, trên thân lập tức tạc lên một cỗ băng phôi ánh sáng xám, phóng lên tận trời. Cường hành băng phôi chi lực trong nháy mắt nổ tung, chúng quanh vọt tới trăm ngàn cái thời không bạc khí, một nháy mắt liền ba ba ba, toàn bộ nghiền nát. Hoàng Tuyên ngẩn ngơ, loại này pháp tắc phương diện phá hư, so với đao của nàng, muốn tinh xảo huyền diệu được nhiều, mà Diệp Thần lại trưởng không đến phi thường thành thạo. Ở chỗ này, tại ép phát nổ chúng quanh thời không bạc khí về sau, Diệp Thần ánh mắt như điện, nhìn về phía một bên rừng cây cỏ dại, nơi đó có một đạo hắc ảnh kinh hoàng bay tán loạn mà lên, trốn về phương xa. Kia là một đầu quỷ dị quái vật, một cái đầu có hai bộ gương mặt, một đen một trắng, ngũ quan đều là âm trầm mà dữ tợn, thân thể nhẹ nhàng tựa hồ không có thực chất. Toàn thân lượn lờ lấy từng sợi hắc ám ma khí, tựa như quỷ quái. Diệp Thần một chút ở giữa, liền biết con quái vật này chính là Huyết Ly nói tới vô thường ác quỷ, là hắc ám xâm lâm âm khí, hỗn hợp có vũ thần cùng trụ thần đoán niệm, thậm chí còn có hình chi toái phiến bổ sung ngục ma khí, dung hợp đản sinh ra yêu ma nghiệt chướng. Vừa mới Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền liên tiếp lọt vào thời không bọt khí khốn ngăn, liền là đầu này vô thường ác quỷ ở sau lưng quấy rối. Nó hiển nhiên có không kém linh trí, biết Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền thực lực cường hãn, cho nên liền muốn lợi dụng hắc ám xâm lâm ở khắp mọi nơi thời không bọt khí, vây chết hai người, lại đi thôn phệ ác quỷ ăn thịt người. Đây là tập tính. Diệp Thần trong lòng lẩn ẩn có chút sợ hãi, chưa từng thương ác quỷ trên thân, hắn có thể bắt được hình chi toái phiến khí tức ba động. Hình chi toái phiến ẩn chứa rất nhiều hình phạt bên trong, có một loại liền là ác quỷ vệ nhân phạt, triệu hồi ra trăm ngàn đầu vô thương ác quỷ, bổ nhào vào trên thân người đi, vậy coi như là thiên đế cường hãn võ giả, cũng chịu không được như vậy thôn phệ xé rách hình phạt.